Chương 281, làm sao đi vào mới không bị phát hiện đâu? Cái gì công chỗ điện, yêu yêu mới không cần đây, đại ca ca ở nơi nào yêu yêu ngay tại nơi nào? Đồ Sơn yêu yêu trừng mắt tròn vo mắt to, quyền miệng đối với Dương Đỉnh Thiên tùy hứng nói. Nhìn yêu yêu khả ái như thế dáng dấp, Dương Đỉnh Thiên tâm lý ấm áp. Ôn Nhu khẽ vuốt một hồi Đồ Sơn yêu yêu đáng yêu đầu nhỏ. Yêu yêu ngâm nha, nơi này chính là chấm hậu cung, ngươi muốn là vào ở đến nói chỉ làm cho chấm quấy rối biết không? Dương Đỉnh Thiên nhưng không hy vọng chính mình hậu cung bên trong xuất hiện một cái bóng đèn nhỏ. Hiếm thấy một lần trở về, Dương Đỉnh Thiên đã thể còn. Ôn Nhu hương từng cái. Công chúa điện ngay tại hoàng cung, đến thời điểm đó ngươi muốn tìm chấm bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được, hậu cung chi không thể tùy tiện vào đến biết không? Dương Đỉnh Thiên hí mắt, đối với yêu yêu Ôn Nhu kiên trì giải thích. Hết cách rồi, Dương Đỉnh Thiên là sẽ không làm cầm thú. Trước tiên đem Đồ Sơn yêu yêu tạm thời sắp xếp ở công chúa điện bên trong, chờ Đồ Sơn yêu yêu lớn lên điểm nói sau đi. Tại sao không thể tùy tiện vào đến, Tiểu Thanh cũng có thể tiến vào, tại sao yêu yêu không thể tiến vào? Có phải hay không đại ca ca không muốn yêu yêu rồi? Còn có, yêu yêu sẽ không cho đại ca ca quấy rối. Đồ Sơn yêu yêu hoa nước ba ba nhìn Dương Đỉnh Thiên, nếu như Dương Đỉnh Thiên không muốn nàng, nàng chỉ có thể sẽ Đồ Sơn. Nhưng về Đồ Sơn, không thấy được Dương Đỉnh Thiên nàng lại sẽ phi thường khó chịu. Lúc này Đồ Sơn yêu yêu tròn vo mắt to, nước long lanh, tựa như lúc nào cũng sẽ có nước mắt chảy đi ra. Không phải, chấm làm sao giải thích với ngươi đâu? Thật đau đầu. Dương Đỉnh Thiên vò vò thái dương viện. Làm như thế nào cùng Đồ Sơn yêu yêu giải thích tốt đâu? Đau đầu. Yêu yêu mặc kệ, ngược lại yêu yêu liền muốn cùng đại ca ca ở cùng một nơi. Cũng là không đi. Nếu như đại ca ca không muốn yêu yêu, yêu yêu liền nghe đại tỷ cùng nhị tỷ đem đại ca ca chô đó cắt. Cắt đi, sau đó về Đồ Sơn. Chờ yêu yêu trở nên mạnh mẽ lại phái người tấn công ngươi triều ca, sau đó đem đại ca ca tóm lại làm ép trại tướng công. Nhìn như hoa nước yêu yêu, lúc này khi nói chuyện cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn, dĩ nhiên mang theo vài phần ma khí. Chuyện này, Dương Đỉnh Thiên lau chùi một hồi trên trán mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm giác được nơi nào đó lạnh lẽo cảm giác. Yêu yêu, đây là ngươi đại tỷ nhị tỷ dạy ngươi, tuyệt đối không nên nghe ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ, các nàng đây là không tốt hành vi biết không? Dương Đỉnh Thiên phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm Đồ Sơn yêu yêu giải thích nói. Lúc này Dương Đỉnh Thiên tâm lý đã hận chết Đồ Sơn Tĩnh Nhược cùng Đồ Sơn Ngưng Yên hai cái quản việc không đầu hổ ly tinh. Đây là đem yêu yêu cho tẩy não a? Đáng chết, Đồ Sơn Tĩnh Nhược ngươi cũng đã là chấm nữ nhân, dĩ nhiên còn muốn đem chấm nơi đó cho cắt đi. Đáng ghét, chờ đó cho ta. Còn có Đồ Sơn Ngưng Yên, sớm muộn chấm sẽ bắt lại ngươi. Dương Đỉnh Thiên tâm lý oán hận thầm nghĩ. Ừm. Đại ca ca làm sao ngươi biết đắc? Kỳ hỉ. Không đúng không đúng không đúng. Đại tỷ cùng nhị tỷ nói không thể nói cho ngươi là các nàng dạy yêu yêu hỉ hỉ. Đại ca ca ngươi có phải hay không sợ? Đồ Sơn yêu yêu híp mắt cười đến lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh nhỏ, tay ngọc nhỏ còn làm dáng răng rắc một hồi không khí. Đây là đối với Dương Đỉnh Thiên trần truồng uy hiếp. Lúc đó Đồ Sơn yêu yêu đại tỷ, nhị tỷ cũng nói với nàng, Dương Đỉnh Thiên nếu là dám vứt bỏ nàng, là có thể dùng cái này phương pháp đến uy hiếp Dương Đỉnh Thiên, bảo đảm Dương Đỉnh Thiên sẽ ai đi a. Đồ Sơn yêu yêu không nghĩ tới, cái này phương pháp vẫn đúng là để Dương Đỉnh Thiên sợ. Lúc này Đồ Sơn yêu yêu tiểu tâm tư nhưng là sinh động. Đồ Sơn yêu yêu tròn vo mắt to nhìn chằm chằm Dương Đỉnh Thiên nơi nào đó, con mắt híp thành vành trăng khuyết. Nhìn Đồ Sơn yêu yêu tiểu ma nữ một dạng, Dương Đỉnh Thiên không nói gì. Chỉ hy vọng yêu yêu tại hậu cung bên trong không nên quấy rầy đến chính mình chuyện tốt đi, hiện tại Dương Đỉnh Thiên cũng không dám đem yêu yêu sắp xếp ở cái gì công chỗ điện. Dù sao chỗ đó rất yếu đuối, nếu Đồ Sơn yêu yêu kể chuyện cười, Dương Đỉnh Thiên ngẫm lại đều sợ hãi. Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía Đồ Sơn yêu yêu còn có Tiểu Thanh. Dương Đỉnh Thiên cũng không biết rằng Đồ Sơn yêu yêu cùng Tiểu Thanh mũi tại sao linh như vậy mẫn, hắn vừa sắp tới hai người bọn họ liền bỗng xuất hiện. Nếu sớm biết Đồ Sơn yêu yêu sẽ như thế, Dương Đỉnh Thiên liền đem khí tức bí mật lên. Hiện tại Đồ Sơn yêu yêu như cái vật trang sức một dạng kề cận chính mình, Dương Đỉnh Thiên vây vây không mở. Xèo. Đồ Sơn yêu yêu hóa thành một con đáng yêu tiểu bạch hồ, tiến vào Dương Đỉnh Thiên trong lòng híp mắt, chợt bắt đầu ngủ say như chết. Nha đầu này. Dương Đỉnh Thiên vò dưới Đồ Sơn yêu yêu đầu nhỏ bất đắc dĩ nói. Có Đồ Sơn yêu yêu, Dương Đỉnh Thiên tại hậu cung bên trong tạm thời cũng thả không mở. Nhìn về phía bên cạnh Tiểu Thanh, Dương Đỉnh Thiên đối với Tiểu Thanh cười cười. Tiểu Thanh, đi tới nơi này ở được có cảm giác thoải mái hay không? Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía Tiểu Thanh cười hỏi. Cảm giác được Dương Đỉnh Thiên nhìn sang ánh mắt, Tiểu Thanh mặt cười hơi có chút ngượng ngùng. Ly khai Dương Đỉnh Thiên mới không đến bao lâu, Tiểu Thanh liền phát hiện mình phi thường nhớ nhung Dương Đỉnh Thiên. Nếu không có Đồ Sơn yêu yêu bồi tiếp nàng, Tiểu Thanh sợ là cũng sớm đã thoát đi hậu cung cái này quặng cuế chi địa. Chỉ cần Đỉnh Thiên ca ca tại địa phương, Tiểu Thanh cũng yêu thích. Tiểu Thanh ngoan ngoãn nói, mặc dù nhỏ Thanh không quá ưa thích hậu cung loại này bầu không khí, nhưng vì là Dương Đỉnh Thiên, nàng có thể thử nghiệm thói quen. Nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên, Tiểu Thanh ánh mắt rất là chờ đợi. Nàng hy vọng Dương Đỉnh Thiên lần này có thể vẫn bồi ở bên người nàng. Thế nhưng Dương Đỉnh Thiên là đại thương đế quốc trụ hoàng thân phận này, nhất định Dương Đỉnh Thiên không thể vẫn bồi tiếp nàng. Điểm này Tiểu Thanh cũng rất rõ ràng. Bất quá, coi như Tiểu Thanh biết rõ sẽ như thế, nhưng nàng vẫn không có hối hận chính mình lúc trước lựa chọn. Hiện tại Tiểu Thanh chỉ có thể hy vọng Dương Đỉnh Thiên nhìn nhiều chính mình vài lần liền đầy đủ. Yêu thích là tốt rồi, nếu có cái gì ở được không quen, sau đó cũng có thể tìm Khương Hoàng hậu biết không? Dương Đỉnh Thiên cũng không có nhìn ra Tiểu Thanh nội tâm chính thức tâm tư là cái gì, còn tưởng rằng Tiểu Thanh là thật đã thích nơi này. Ừm ân, Đỉnh Thiên ca ca ngươi đối với Tiểu Thanh thật tốt. Tiểu Thanh bước loạn choạng tới gần Dương Đỉnh Thiên. Đồ Sơn yêu yêu lúc này cũng không phải giống như trước một dạng bá chiếm vị trí không cho Tiểu Thanh tới gần. Nhìn thấy Tiểu Thanh đến gần đến, Dương Đỉnh Thiên trong lòng tiểu hồ ly lặng lẽ cho Tiểu Thanh chuyển một hồi vị trí, để Tiểu Thanh cũng có thể tựa ở Dương Đỉnh Thiên trong lòng. Dương Đỉnh Thiên nhìn Tiểu Thanh. Tiểu Thanh vẫn xinh đẹp như vậy rung động lòng người. Trắng non nhắn nhủi khuôn mặt, để Dương Đỉnh Thiên không nhịn được qua lại khẽ bước. Tiểu Thanh ngoan ngoãn tựa ở Dương Đỉnh Tiên trong lồng ngực, thưởng thụ lấy Dương Đỉnh Tiên đối với nàng sủng ái. Tựa hồ đang hưởng thụ cái này hiếm thấy ấm áp. Đỉnh Tiên ca ca, Tiểu Thanh đã lâu không nhìn thấy tỷ tỷ, cũng không biết rằng tỷ tỷ gần nhất ở nơi nào. Tiểu Thanh tựa ở Dương Đỉnh Tiên trong lòng, thưởng thụ cái này Dương Đỉnh Tiên đàn, con mắt híp thành vành trăng huyết. Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh không ngay ngắn ở mê hồn hương lô bên trong sao? Nếu Tiểu Thanh nghĩ, vậy thì đem Bạch Tố Trinh kêu đi ra là được. Xèo. Theo Dương Đỉnh Tiên tâm niệm nhất động, Bạch Tố Trinh cảm nhận được Dương Đỉnh Tiên triệu hoán, trực tiếp từ mê hồn hương lô bên trong đi ra. Làm Bạch Tố Trinh nhìn thấy Dương Đỉnh Tiên trong lòng Tiểu Thanh thời điểm, Liễu Mi lộ ra một luồng ý mừng. Tiểu Thanh, tỷ tỷ. Tiểu Thanh nhìn thấy Bạch Tố Trinh thời điểm cũng là một trận kinh hỉ. Làm Bạch Tố Trinh tiến lên vài bước muốn cùng Tiểu Thanh ôm ấp thời điểm, Tiểu Thanh nhưng do dự một hồi đối với Bạch Tố Trinh ném đi ôm xin lỗi vẻ mặt. Đối với cùng Bạch Tố Trinh ôm ấp, Tiểu Thanh càng yêu thích đứng ở Dương Đỉnh Thiên trong ngực. Tiểu Thanh. Bạch Tố Trinh nhìn Tiểu Thanh đôi mắt đẹp nơi sâu xa hơi có chút hạ. Bất quá Dương Đỉnh Thiên hiện tại thế nhưng là nàng chủ nhân, Bạch Tố Trinh cũng không dám ăn Dương Đỉnh Thiên ghen tuông. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh xuất hiện, Tiểu Thanh tâm tình tốt rất nhiều, lần này Dương Đỉnh Thiên cuối cùng là yên tâm. Dương Đỉnh Thiên chỉ sợ Tiểu Thanh đi tới Đại Thương Đế quốc sau không quen. Dù sao ở Thanh Xà nhất tộc, Tiểu Thanh là một tiểu công chúa, sợ là ngày ngày đều trải qua không buồn không lo. Bây giờ đi tới Đại Thương Đế quốc hoàng cung, phòng trừng bao nhiêu đều sẽ có chút oan ức. Sau đó có Bạch Tố Trinh làm bạn, Tiểu Thanh nên sẽ hài lòng một điểm. Khương hoàng hậu đâu? Tuyên Khương hoàng hậu lại đây thấy chấm. Dương Đỉnh Thiên đối với hậu cung bên trong một cái thanh tú trang nhã cung nữ nói. Dương Đỉnh Thiên mê hồn hương lô bên trong còn có Lan Nhược Tự một đám đẹp đẽ hai nữ quỷ, các nàng còn cần sắp xếp một chỗ. Cho tới sắp xếp ở nơi nào? Đương nhiên là Dương Đỉnh Thiên hậu cung chí á. Cung nữ đối với Dương Đỉnh Thiên khẽ không người, tuân mệnh. Nhìn cung nữ ly khai, Dương Đỉnh Thiên lấy ra mê hồn hương lô. Theo Dương Đỉnh Thiên vung tay lên, Lan Nhược Tự một đám mỹ lệ làm rung động lòng người nữ quỷ cũng bị Dương Đỉnh Thiên phong xuất. Đỉnh Thiên ca ca, Dương công tử. Đột nhiên xuất hiện một đám mỹ nữ, đang tại Dương Đỉnh Thiên trong lòng dự định ngủ say như chết Đồ Sơn yêu yêu đột nhiên trợn ra tròn vo mắt to. Cắn chết ngươi. Chỉ thấy yêu yêu đột nhiên cắn về phía Dương Đỉnh Thiên. Đồ Sơn yêu yêu đột nhiên cảm giác được hàm răng truyền đến một trận đau đớn. Dương Đỉnh Thiên nhục thân chi lực, há lại Đồ Sơn yêu yêu có thể dễ dàng cắn phá. Lúc này Đồ Sơn yêu yêu liền cảm giác được chính mình hàm răng liền muốn đoạn cảm giác. Đại ca ca, ngươi quá đáng ghét ô ô ô. Cắn bất quá Dương Đỉnh Thiên, Đồ Sơn yêu yêu cũng trực tiếp ở Dương Đỉnh Thiên trong lòng khóc ồ lên. Yêu yêu, ngươi đây là phải làm gì? Đột nhiên bị yêu yêu cắn một cái, Dương Đỉnh Thiên cũng là rất phiền muộn. Bất quá nhìn thấy Đồ Sơn yêu yêu đau đến cũng khóc lên thời điểm, Dương Đỉnh Thiên thoáng có chút đau lòng. Hừ, đại ca ca, ngươi xấu xa, yêu yêu không nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Đồ Sơn yêu yêu hừ lạnh một tiếng trốn vào Dương Đỉnh Thiên trong lòng, cố ý không quan tâm đến Dương Đỉnh Thiên. Nhìn thấy yêu yêu tại nhập tính, Dương Đỉnh Thiên cũng tạm thời mặc kệ yêu yêu. Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía Niết Tiểu Thiến các nàng. Sau đó các ngươi liền ở trong hoàng cung ở lại đi, nỗ lực tu luyện tranh thủ sớm ngày tu thành quỷ tiên chi thân. Nhìn về phía Niết Tiểu Thiến các nàng nói, Dương công tử, nơi này là hoàng cung. Đâu? Nơi nào hoàng cung? Niết Tiểu Thiến mặt cười đột nhiên sắc bạch. Dương Đỉnh Thiên nói đưa các nàng sắp xếp ở hoàng cung thời điểm, Niết Tiểu Thiến ngay lập tức còn tưởng rằng các nàng bị Dương Đỉnh Thiên bán vào hoàng cung bên trong. Không chỉ là Niết Tiểu Thiến, Tiểu Điệp, Tiểu Khả các nàng cũng giống vậy là nghĩ như vậy. Các nàng cũng cho rằng Dương Đỉnh Thiên đây là muốn đem các nàng cho bán. Đỉnh Thiên ca ca, đây là đem chúng ta bán sao? Đỉnh Thiên ca ca là không cần chúng ta. Sau đó không thể ở Đỉnh Thiên ca ca bên người làm một người thị nữ, cái kia sống sót còn có ý nghĩa gì? Tuy nhiên hoàng cung đại viện là người ngóng trông, nhưng cái này lại làm sao có khả năng hơn được Đỉnh Thiên ca ca. Ô ô ô. Vừa đem Lan Nhược Tự đẹp đẽ nữ quỷ nhóm phóng xuất, Dương Đỉnh Thiên không nghĩ tới các nàng dĩ nhiên sẽ nhiều như thế hí. Hoàng hậu nương nương đến. Một đạo thanh thúy thanh âm truyền tới Dương Đỉnh Thiên loại người trong hai. Rất nhanh một cái thành thục vũ mị mỹ phụ nhân xuất hiện ở Dương Đỉnh Thiên trước mặt, chính là Khương hoàng hậu. Thân thiếp tham kiến bệ hạ, bệ hạ cát tường. Bệ hạ cát tường. Theo Khương hoàng hậu đối với Dương Đỉnh Thiên tiến hành khẽ không người, Khương hoàng hậu phía sau một đám mỹ mạo cung nữ cũng đều cùng nhau nghĩ Dương Đỉnh Thiên tiến hành hạ thấp người động tác. Tình cảnh này vừa vặn rơi vào đạo niết tiểu thiến chờ một đám Lan Nhược Tự đẹp đẽ nữ quỷ mắt bên trong. Bệ hạ, Đỉnh Thiên ca ca là bệ hạ. Cái gì? Chuyện này, Đỉnh Thiên ca ca dĩ nhiên là bệ hạ. Khanh khách. Sau đó chúng ta có thể ở hoàng cung trong đại viện khanh khách. Hài lòng. Lần này Lan Nhược Tự một đám đẹp đẽ nữ quỷ có thể cao hứng trong lòng. Nguyên lai Dương Đỉnh Thiên cũng không có đem các nàng bán đi, mà là đem các nàng mang về nhà. Nơi này làm sao nhiều như vậy nữ quỷ? Khương hoàng hậu nhìn thấy một đám Lan Nhược Tự nữ quỷ, biểu hiện đột nhiên cảnh giác lên. Dù sao ở rất nhiều người tộc trong ấn tượng, quỷ là sẽ hấp thụ dương khí. Hiện xuất hiện ở đây nhiều như vậy nữ quỷ, Khương hoàng hậu sợ Dương Đỉnh Thiên ngày mai sẽ biến thành một bộ thây khô. Bệ hạ, chuyện gì thế này? Những này nữ quỷ là sẽ hấp thụ ngài dương khí. Khương hoàng hậu liễu mi nhíu chặt, người đến đem những này nữ quỷ áp lên. Theo Khương hoàng hậu ra lệnh một tiếng. Khương hoàng hậu phía sau mười mấy đẹp đẽ cung nữ lúc này biến ra từng chuôi lợi kiếm đem Lan Nhược Tự nữ quỷ nhóm bao vây lại. Chiến trận này thế nhưng là dọa Niết Tiểu Thiến các nàng nhảy một cái. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Khương hoàng hậu lại muốn đem Niết Tiểu Thiến các nàng cầm xuống, lần này thế nhưng là suýt chút nữa liền đem Dương Đỉnh Thiên cho chọc giận. Bất quá xem ở Khương hoàng hậu lần thứ nhất không biết mức, Dương Đỉnh Thiên cũng không có trực tiếp trùng Khương hoàng hậu phát hỏa. Dù sao hoàng cung bên trong xuất hiện nữ quỷ, Khương hoàng hậu muốn bắt cầm lên cũng là rất bình thường sự tình. Vậy hạ các nàng là? Khương hoàng hậu còn muốn đối với Dương Đỉnh Thiên giải thích. Dương Đỉnh Thiên trực tiếp đối với Khương hoàng hậu một dừng tay. Đình chỉ, cũng cho chấm lui ra. Ở chấm trước mặt lấy ra binh khí là có ý gì? Tạo phản à? Dương Đỉnh Thiên ánh mắt nhìn về phía Khương hoàng hậu phía sau một đám mỹ mạo cung nữ lạnh xuống tới. Khương hoàng hậu phía sau cung nữ nghe được Dương Đình Thiên nói, sợ đến tay cũng dốc hết ra lên. Tạo phản cái tội danh này, Khương hoàng hậu có thể chịu đựng được lên, các nàng những này phổ thông cung nữ có thể không thể thừa nhận lên. Đây chính là muốn chu cựu tộc đại tội. Bùm bùm. Khương hoàng hậu phía sau cái một đám đẹp đẽ các cung nữ lợi kiếm trong tay, cũng bị các nàng phản xạ có điều kiện giống như ném xuống đất. Mỗi người cũng đôi mắt đẹp kinh hoàng nhìn về phía Dương Đình Thiên. Liền ngay cả Khương hoàng hậu cũng vẻ mặt hoảng sợ. Được, các nàng đều là chấm mang về, không cần sốt sắng. Dương Đình Thiên nhìn về phía Khương hoàng hậu nói. Dương Đình Thiên cũng không nghĩ tới chính mình một câu nói, liền sợ đến các nàng mặt cười sắc bạch. Như thế để Dương Đình Thiên có chút băn khoăn. Là. Khương hoàng hậu sợ sẽ xem Dương Đình Thiên một chút. Nàng là thật lo lắng Dương Đình Thiên lại đột nhiên nổi giận. Nàng cũng không nghĩ tới Dương Đình Thiên sẽ như vậy che chở những này nữ quỷ. Khương hoàng hậu lúc này trong nội tâm lại là đang suy nghĩ, bệ hạ có phải hay không bị những này nữ quỷ cho mê hoặc. Khương hoàng hậu sắc mặt đột nhiên ưu sầu lên. Nàng biết rõ chủ hoàng rất háo sắc, bị những này nữ quỷ cho mê hoặc cũng là rất bình thường. Ai, xem ra chỉ có thể mặt sau lại nghĩ phương pháp. Cũng không biết rằng bệ hạ dương khí bị các nàng hấp thu bao nhiêu, mỗi người tu vi cao như vậy, sợ là đã hấp thu bệ hạ không thiếu dương khí đi. Khương hoàng hậu đôi mắt đẹp nhìn Dương Đình Thiên, đột nhiên liền đú ván lên. Từ khi nàng gả cho chủ hoàng vẫn bị đắc kỷ mê hoặc, cho tới bây giờ không có chạm qua nàng người hoàng hậu này. Khương hoàng hậu mặc dù biết chính mình không sánh bằng đắc kỷ, thế nhưng nàng chí ít so với Dương Đình Thiên mang về đại bộ phận nữ quỷ đều muốn đẹp đẽ nhiều lắm. Hiện tại Khương hoàng hậu nhìn thấy Dương Đình Thiên dĩ nhiên để những cái nữ quỷ hút dương khí cũng không động vào chính mình. Vậy sẽ khiến Khương hoàng hậu sâu trong nội tâm phi thường không phục. Hoàng hậu, ngươi cho các nàng an bài một chút địa phương đi. Dương Đình Thiên nhìn về phía Khương hoàng hậu phân phó nói. Đối với hậu cung, Khương hoàng hậu so với Dương Đình Thiên quen thuộc rất nhiều hơn nữa chuyện như vậy Khương hoàng hậu đến sắp xếp nói cũng rất hợp lý. Dù sao hiện tại Khương hoàng hậu trên danh nghĩa là chủ của hậu cung. Từ khi Dương Đình Thiên đem Đắc Kỷ ăn đi, Đắc Kỷ đã không còn cùng Khương hoàng hậu tranh cướp hoàng hậu vị trí, mà là tìm một tòa cung điện an an tĩnh tĩnh khởi động bế quan. Sau đó, cùng Niếp Tiểu Thiến các nàng kể một ít thân phận mình trên sự tình, Dương Đình Thiên liền để Khương hoàng hậu sắp xếp Niếp Tiểu Thiến các nàng. An bài xong Niếp Tiểu Thiến các nàng về sau, Dương Đình Thiên nhìn xuống trong lòng Đồ Sơn Yêu Yêu thở phì phò nàng, cũng không biết rằng đến lúc nào dĩ nhiên ngủ. Tiểu Thanh, gần nhất Yêu Yêu rất thèm ngủ à? Đồ Sơn Yêu Yêu như thế vây khốn, Dương Đình Thiên còn là lần đầu tiên gặp phải, nhìn về phía Tiểu Thanh, Dương Đình Thiên hỏi: "Bệ hạ dường như là ở ngươi trở về trước Yêu Yêu vẫn còn ở ngủ trên giường cảm thấy đây, ngươi khí tức vừa xuất hiện Yêu Yêu liền ngửi được ngươi khí tức, sau đó liền đi ra tìm ngươi." Tiểu Thanh mắt nhìn Dương Đình Thiên trong lòng Đồ Sơn Yêu Yêu nói khẽ: "Sẽ không sinh bệnh đi." Nói ra câu nói này thời điểm, liền ngay cả Dương Đình Thiên chính mình cũng buồn cười chính mình suy đoán. Sinh bệnh cái từ này, ở trên thế giới này cơ bản rất ít khi dùng đến. Bởi vì thế giới này trên người bình thường cho dù không tu thật cũng sẽ tập võ, trên thân tự nhiên không có gì bệnh. Nếu có bệnh, cơ bản đều là đi vào người già trạng thái, hoặc là trọng thương trúng độc cái gì. Sinh bệnh. Dương Đình Thiên, để Tiểu Thanh cũng là rất nghi hoặc. Điều này rất rõ ràng là không thể nào. Đình Thiên ca ca, sẽ không, Yêu Yêu làm sao có khả năng sinh bệnh đâu. Hẳn là Yêu Yêu đang tiến hóa đi. Tiểu Thanh nghi hoặc suy đoán nói. Tiến hóa. Yêu Yêu không phải là cựu vĩ hồ sao, hồ tộc đứng đầu nhất chính là cựu vĩ thần hồ đi. Làm sao để chả có thể tiến hóa. Dương Đình Thiên khó hiểu nói, sau đó Dương Đình Thiên nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh làm bạch xà nhất tộc trưởng lão, nên so với hắn càng hiểu những thứ này. Công tử, để ta xem một chút đi. Bạch Tố Trinh chậm rãi đi vào Dương Đình Thiên. Tiểu Thanh không muốn từ Dương Đình Thiên trong lòng lý khai. Bạch Tố Trinh tới gần Đồ Sơn Yêu Yêu, tay ngọc đưa về phía Đồ Sơn Yêu Yêu. Để Dương Đình Thiên kỳ quái là, Đồ Sơn Yêu Yêu dĩ nhiên không có phản ứng. Đổi lại bình thường, nếu như không phải là mình phụ Đồ Sơn Yêu Yêu, phòng trừng Đồ Sơn Yêu Yêu đã sớm tỉnh lại. Thế nhưng hiện tại Đồ Sơn Yêu Yêu một chút động tĩnh đều không có. Sợ là Yêu Yêu thật có vấn đề gì. Dương Đình Thiên sắc mặt khó coi lên. Nếu như Đồ Sơn Yêu Yêu xảy ra vấn đề gì, Dương Đình Thiên sẽ phải đau lòng chết. Làm sao sẽ đột nhiên như vậy đâu? Dương Đình Thiên cau mày thầm nghĩ. Tiểu Thanh, Yêu Yêu là khi nào thì bắt đầu như vậy? Dương Đình Thiên nhìn về phía Tiểu Thanh hỏi. Dường như là đi tới nơi này về sau liền bắt đầu. Tiểu Thanh nhớ lại một hồi nói. Đình Thiên ca ca, gần nhất ta phát hiện Yêu Yêu thường thường ở một mình ra ngoài, bảo là muốn thấy một cái đẹp đẽ đại tỷ tỷ. Đình Thiên ca ca hậu cung bên trong còn có cái gì đẹp đẽ đại tỷ tỷ hả? Tiểu Thanh nhìn về phía Dương Đình Thiên hỏi. Tiểu Thanh nói nhưng là đem Dương Đình Thiên cho làm khó. Tại đây hậu cung, tùy ý chọn một ra đến cũng phi thường đẹp đẽ. Tiểu Thanh hỏi như vậy Dương Đình Thiên căn bản không có cách nào trả lời. Cái gì đẹp đẽ đại tỷ tỷ? Chấp cái này hậu cung bên trong toàn bộ đều là đẹp đẽ đại tỷ tỷ a. Dương Đình Thiên phiền muốn nói. Đúng nha. Tiểu Thanh đu đoán xem Dương Đình Thiên một chút. Nàng đối với nàng Đình Thiên ca ca tốt như vậy diễm phúc thế nhưng là rất ghen ghét đây. Không trách được mỗi người đều muốn làm hoàng đế, nguyên lai làm hoàng đế như thế thoải mái nha. Tiểu Thanh nhíu môi đối với Dương Đình Thiên nói. Dương Đình Thiên hơi hơi lung túng. Dường như là một cái bạch tỷ rìa tỷ tỷ, Yêu Yêu nói nàng cũng là hồ yêu. Tiểu Thanh hồi tưởng một chút gần nhất Yêu Yêu cùng nàng đối thoại về sau nói. Hồ yêu. Dương Đình Thiên híp mắt lại. Chớ biết rõ. Công tử, ta xem đi ra. Thời gian này Bạch Tố Trinh cũng nhìn như tự nhìn ra Đồ Sơn Yêu Yêu vấn đề. Nhìn ra, là vấn đề gì? Tố Trinh ngươi nói mau. Dương Đình Thiên bất thiết hỏi. Công tử, từ Yêu Yêu khí tức nhìn lên, Yêu Yêu nên không có vấn đề gì. Ta hiện tại cảm giác được Yêu Yêu linh hồn đang không ngừng tăng trưởng, thực lực cũng ở tăng cường, chỉ bất quá thật giống có cái gì phong ấn tại ngăn cản Yêu Yêu. Yêu Yêu hẳn là giác tỉnh vật gì, rất có thể là truyền thừa cũng có thể là ký ức, hẳn là có người ở trợ giúp Yêu Yêu giác tỉnh, thế nhưng Yêu Yêu cơ thể bên trong vừa có hai đạo khủng bố phong ấn, như vậy giác tỉnh nói cũng không biết rằng Yêu Yêu muốn giác tỉnh đến lúc nào. Bạch Tố Trinh nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên nói, giác tỉnh truyền thừa, hai đạo ký ức. Ở Thanh Khâu Sơn thời điểm, nghe các nàng nói Yêu là Đồ Sơn Tam Đương gia chuyển thế chi thần, sẽ không phải là đang thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đi. Dương Đỉnh Thiên suy đoán nói. Nhìn rơi vào hôn mê Yêu, Dương Đỉnh Thiên hiện tại mặc dù biết Yêu không có chuyện, nhưng trong lòng vẫn có chút bận tâm. Tính toán, ta đi tìm một cái Yêu trong miệng đẹp đẽ đại tỷ tỷ đi. Không chờ Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh phản ứng lại, Dương Đỉnh Thiên bay thẳng hướng về Đắc Kỷ ở tại địa phương. Đỉnh Thiên ca ca, công tử. Làm Dương Đỉnh Thiên đi tới Đắc Kỷ chỗ cung điện thời điểm, đang muốn trực tiếp tiến vào đi hỏi một chút Đắc Kỷ tới. Thế nhưng đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một trận vui cười âm thanh. Kỳ hỉ, Ngọc Nhi ngươi nơi đó làm sao lớn lên? Bên trong cung điện truyền ra hồ hỉ mị thanh âm. Lớn lên? Ngọc Nhi sẽ không phải là cùng bệ hạ ra ngoài khoảng thời gian này, vẫn cùng bệ hạ. Lại đến Dương Đỉnh Thiên liền nghe đến Đắc Kỷ thanh âm. Ồ, ta biết, nhất định là bệ hạ cho Ngọc Nhi vỏ lớn khanh khách. Hồ hỉ mị lại là một trận tiếng cười duyên. Bất quá lúc này hồ hỉ mị như là đem nàng trong miệng Ngọc Nhi cho gây đạo xấu hổ. Mị Nhi ngươi cho xuống. Rầm. Ung ngu cùng ngủ. Dương Đỉnh Thiên trong thai nghe được một trận nghịch nước âm thanh. Từ trong thanh âm Dương Đỉnh Thiên có thể nghe ra được, hẳn là hồ hỉ mị bị Ngọc Quý Nhân cho ấn xuống trong nước. Đây là tại tắm rửa. Khí. Nịch. Dương Đỉnh Thiên đột nhiên tinh thần đại chấn. Từ trong thanh âm Dương Đỉnh Thiên có thể phán đoán được, Ngọc Quý Nhân, Đắc Kỷ, hồ hỉ mị ba người đều tại bên trong. Nhìn về phía Đắc Kỷ chỗ cung điện, Dương Đỉnh Thiên mắt bên trong tinh mang không ngừng lóe lên. Lại đến, Dương Đỉnh Thiên thân hình liền từ hư vô lên. Khá lắm, Dương Đỉnh Thiên ẩn thân. Ừm. Làm sao đi vào mới có thể không bị các nàng phát hiện đâu? Yêu cầu ngân phiếu. Quân 24714971, hy vọng xem đạo văn huynh đệ, có thể về tháp độc đều là miễn phí. Đang tại tham gia ngân phiếu giải đấu lớn, cần ngân phiếu. Khu khu cụ. Muốn biết sự tình phía sau như thế nào bỏ phiếu, đầu chó bảo mệnh. Các vị, chuyện gì cũng từ từ, đánh người thời điểm tuyệt đối không nên hô mặt. 28190174-4679. 4. Chương 282, Thủy Chiến cũng không gọi chấm. Nhìn trói chặt cung điện đại môn, Dương Đỉnh Thiên biểu thị phi thường đau đầu. Nên làm cái gì bây giờ? Dương Đỉnh Thiên vừa định dùng thần niệm từng điều tra đi, muốn nhìn một chút có phương pháp gì có thể không kinh động Đắc Kỷ các nàng an toàn đi vào. Thế nhưng, thần niệm vừa từng điều tra đi thời điểm Dương Đỉnh Thiên liền phát hiện, hắn thần niệm bị phía trên cung điện trận pháp cho đàn hồi trở về. Không được. Dương Đỉnh Thiên vẻ mặt khẽ biến. Dương Đỉnh Thiên trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên đại thương đế quốc hoàng cung, từng cái cung điện đều có đại trận tồn tại. Chủ yếu nhất là, trên cung điện trận pháp còn có cảnh báo công năng. Vừa cái kia một hồi đàn hồi, Dương Đỉnh Thiên lo lắng đại trận sẽ nhắc nhở cung điện chủ nhân Đắc Kỷ. Vụ. Đột nhiên Dương Đỉnh Thiên trên thân mỗ một khối lệnh bài một trận run rẩy. Ừm. Đây là Đắc Kỷ cung điện lệnh bài làm sao ở chấm trên thân? Từ lệnh bài bên trong khắc họa phù hiệu trên Dương Đỉnh Thiên nhận được, đây là Đắc Kỷ cung điện lệnh bài. Về phần tại sao sẽ ở Dương Đỉnh Thiên trên thân, Dương Đỉnh Thiên hồi tưởng một chút về sau liền nhớ lại. Nguyên lai lệnh bài kia là ở vốn là trụ hoàng đế tân trên thân cái kia cái nhận chữ vật. Lúc đó Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy lệnh bài đẹp đẽ liền đem lệnh bài dắt ở trên thân. Niềm vui bất ngờ. Niềm vui bất ngờ. Dương Đỉnh Thiên kích động lại hài lòng thầm nghĩ. Khối này lệnh bài không tại Đắc Kỷ trên thân, phía trên cung điện kia trận pháp sẽ không sẽ nhắc nhở Đắc Kỷ. Mà Dương Đỉnh Thiên có khối này lệnh bài, vậy hắn là có thể không nhìn bên trong cung điện trận pháp. Không phải là niềm vui bất ngờ là cái gì? Nhưng hay là muốn mở cửa a? Dương Đỉnh Thiên nhất thời lại nhức đầu. Này môn một ra, không phải trực tiếp nhắc nhở người bên trong. Dương Đỉnh Thiên lần thứ 2 chăm chú quan sát một lần cung điện. Cuối cùng Dương Đỉnh Thiên quyết định từ phía trên cung điện tầng trệt cửa sổ đi vào. Cấp tốc soạn. Mấy cái lên xuống, Dương Đỉnh Thiên đã lên tới cung điện 3 tầng. Thừa dịp Đắc Kỷ, Ngọc Quý Nhân còn có hồ hỉ mị các nàng ở nô đùa, Dương Đỉnh Thiên lặng lẽ mở ra một cái cửa sổ. Mãi đến tận Dương Đỉnh Thiên đi tới Đắc Kỷ các nàng tắm rửa địa phương đều không có bị Đắc Kỷ các nàng phát hiện. Chuẩn bị tiến vào Đắc Kỷ các nàng tắm rửa địa phương. Dương Đỉnh Thiên khẽ vuốt dưới tiểu hồ ly Đồ Sơn Yêu Yêu đầu nhỏ, xác nhận tiểu nha đầu này hoàn toàn ngủ thiếp đi, sau đó đem Đồ Sơn Yêu Yêu nhẹ nhàng đặt ở Đắc Kỷ trên giường. Cũng ở Đồ Sơn Yêu Yêu trên thân bố trí đơn giản ẩn tàng cầm đoán. Dương Đỉnh Thiên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào bên trong. Ngọc Nhi, ngươi xong đời. Hồ Hỉ Mị từ trong nước bỗng nhiên, sau đó trở tay liền đem Ngọc Quý Nhân phản ấn xuống. A. Ngọc Quý Nhân một tiếng thét kinh hãi sau đó trực tiếp bị Hồ Hỉ Mị đặt tại trong nước. Dưới trạng thái ẩn thân Dương Đỉnh Thiên, thấy là cái gì? Là ba đạo chân bóng mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Thon thả, thức tha, ôn nhu, kiên cường, mê người, có hình. Xương cảm giác, eo thon, mảnh chân. Linh lung có hứng thú, yểu điệu rung động lòng người. Cái này ba cái yêu tinh, quả thực chính là thượng thiên ban ơn mưu vật. Dương Đỉnh Thiên cảm giác được đại não có một dòng nước nóng đang cuộn trào. Thiếu một chút Dương Đỉnh Thiên liền cảm giác mình kích động đến ngất đi. Cảnh đẹp trước mắt, để Dương Đỉnh Thiên nội tâm gọi thẳng không chịu được. Không được. Chấm Ngọc Quý Nhân lại bị Hồ Hỉ Mị bắt nạt. Không thể nhẫn nhịn. Không thể nhẫn nhịn. Vì là cứu vãn Ngọc Quý Nhân, Dương Đỉnh Thiên quyết định gia nhập các nàng ba người trong chiến đấu. Thừa dịp các nàng ở chơi đùa, Dương Đỉnh Thiên ma chảo đưa về phía Đắc Kỷ. A. Đắc Kỷ một tiếng thét kinh hãi. Thân thể mềm mại cảm giác bị dòng điện trải qua. Trên người nàng bị Dương Đỉnh Thiên bắt một hồi. Đắc Kỷ còn tưởng rằng là Hồ Hỉ Mị hoặc là Ngọc Quý Nhân làm, lúc này đối với Hồ Hỉ Mị cùng Ngọc Quý Nhân động thủ. Ào ào ào. Đắc Kỷ đứng dậy, không có y vật. Ta tiên. Thánh quang. Là thánh quang còn có màu sắc. Thật hắn sao? Cô đồng. Ồ. Dương Đỉnh Thiên một tiếng thở nhẹ, chóp mũi nhiệt lưu cũng sắp muốn nhỏ ra tới. Đắc Kỷ đứng dậy động tác này thật sự là quá ưu mỹ. Dương Đỉnh Thiên đều vô pháp nắm giữ. Từ đó, ao nước trên thêm ra vài giọt vết máu màu đỏ. Đắc Kỷ sư tỷ, không muốn a. Ung ngu cùng ngục lỗ.
Khanh khách.
Hì hì ha ha. Đắc kỷ sư tỷ không muốn, ngươi xong đời rồi ủng ngủ cùng ngục lỗ. Ngọc Nhi, Mị Nhi các ngươi muốn sư tỷ đạo thủ. Xem sư tỷ thế nào giáo huấn các ngươi hì hì ha ha.
A. A.
Rầm.
Rầm.
Trong nước tràng cảnh, Dương Đỉnh Thiên đã xem dại ra. Không thể để cho Ngọc Quý Nhân bị khi phụ. Chấp tới rồi.
Phù phù một tiếng.
Dương Đỉnh Thiên tiến vào Đắc kỷ ba người các nàng trong ao nước. Đột nhiên, không khí yên tĩnh lại. Đắc kỷ, Ngọc Quý Nhân, Hồ Hỉ Mị nhất thời đình chỉ sở hữu động tác.
Đậu phộng, bất cẩn, quá kích động dĩ nhiên nhảy xuống.
Lúc này Dương Đỉnh Thiên không dám núp đích. Đắc kỷ ba cái mỹ nhân đôi mắt đẹp trong nháy mắt băng lánh lên.
Soạt.
Ba người thần niệm trong nháy mắt phô trương ra. Sắc ý đã đẩy giấy toàn thân bọn họ trên dưới. Ở Dương Đỉnh Thiên nhảy vào ao nước thời điểm, động tĩnh đã bị Đắc kỷ ba người các nàng chú ý tới. Ba cái mỹ nhân thần niệm đại khái tìm tòi thời gian uống cạn nửa chén trà. Nhưng mà, không có một chút nào phát hiện.
Kỳ quái,
vừa chúng ta cảm giác sai. Nhất thời Đắc kỷ trên thân sát ý hơi thu lại. Ngọc Quý Nhân còn có Hồ Hỉ Mị cũng giống vậy, trên thân sát ý từ từ biến mất.
Kỳ hỉ,
hưng phấn quá mức a, cảm giác cũng phạm sai lầm. Ngọc Quý Nhân xem muốn Đắc kỷ cùng Hồ Hỉ Mị cười duyên nói,
không thể, tuyệt đối không thể ba người đồng thời cảm giác sai.
Hồ Hỉ Mị liễu mi nhíu chặt,
nàng cảm giác khẳng định có người xuống tới.
Đừng lo lắng á.
Rầm.
Đắc kỷ một cái nước dội đến Hồ Hỉ Mị trên mặt ngọc.
Ôi chao.
Đắc kỷ sư tỷ.
Rầm.
Rầm.
Khanh khách.
Trong nháy mắt Đắc kỷ cùng Hồ Hỉ Mị lẫn nhau đánh lên thủy chiến.
Hô.
Dương Đỉnh Thiên lại thở ra một hơi.
Vừa cảm giác quá kích thích,
giống như là ăn trộm đồ vật sắp bị bắt được cảm giác.
Không, so với loại cảm giác đó càng kích thích.
Cũng còn tốt Dương Đỉnh Thiên ẩn thân thuật là trải qua cổ ngọc diễn hóa.
Không phải vậy, gần như vậy, vẫn là tại trong nước.
Dương Đỉnh Thiên nhất định sẽ bị phát hiện.
Nhưng trải qua cổ ngọc diễn hóa ẩn thân thuật, đã hoàn toàn đem Dương Đỉnh Thiên thân hình biến mất.
Ở Dương Đỉnh Thiên thân thể tiến vào ao nước, đã tương đương với cùng thủy dung ở cùng một nơi.
Khanh khách.
Đắc kỷ sư tỷ, ngươi làm sao lợi hại như vậy, mỗi lần cũng bị ngươi bắn trúng, ta không chơi nữa.
Không chơi.
Ngươi nói không chơi sẽ không chơi à?
Vừa ngươi có phải hay không lại bắt ta một cái?
A.
Nhìn thấy Đắc kỷ ba cái mỹ nhân từ từ chơi đùa, Dương Đỉnh Thiên tiếp theo ẩn thân trạng thái không ngừng ở Đắc kỷ, Ngọc Quý Nhân còn có Hồ Hỉ Mị trên thân ăn bớt.
Mỗi khi Dương Đỉnh Thiên ăn ba cái mỹ nhân đậu hũ thời điểm, Đắc kỷ các nàng luôn là tưởng rằng hai người khác hành vi. Bởi vậy ba cái mỹ nhân chơi đùa càng ngày càng kịch liệt.
Dương Đỉnh Thiên số sàng ăn được càng ngày đã nghiền.
Kha kha.
Dương Đỉnh Thiên chơi đến phi thường hài lòng.
Ngọc Nhi, Mị Nhi các ngươi tay người nào làm sao biến lớn cầu thả nha, có phải hay không bình thường quên bảo dưỡng?
Đột nhiên Đắc kỷ hạ xuống, quan tâm nhìn về phía hai cái sư muội.
A,
là Ngọc Nhi tay hả?
Ngọc Nhi gần nhất cùng bệ hạ ra ngoài ăn một ít phong trần, không phải là ở bên ngoài bị thương đi.
Vừa cặp kia thô ráp tay, Hồ Hỉ Mị cũng cảm nhận được quá.
Quá bị hội, quá lớn mật, quá làm càn, quá khai phóng thật nơi nào cũng dám ra tay.
Bất quá, bởi vì bên người hai người đều là chính mình phía trên thế giới này thân mật nhất người, Hồ Hỉ Mị cũng là không hề nói gì.
Kỳ thực không chỉ là Hồ Hỉ Mị có loại cảm giác này,
liền ngay cả Ngọc Quý Nhân, Đắc kỷ cũng đều có loại cảm giác này.
Cái kia một đôi thô ráp tay, thật làm cho người ngượng ngùng vạn phần đây.
Mỗi lần bị bắt được thời điểm, có cảm giác đến cả người tê dại, như là một luồng điện lưu chảy xuôi qua toàn thân.
A,
thô ráp,
không thể nha.
Không phải là ta, là Mị Nhi đi.
Ngọc Quý Nhân nhìn về phía Hồ Hỉ Mị, cũng duỗi ra bạch khiết nhắn nhủi tay ngọc cho Đắc kỷ còn có Hồ Hỉ Mị xem.
Ừm,
hừ,
thì ra là ngươi, Mị Nhi.
Ngươi
làm sao như vậy xấu hổ nha.
Đắc kỷ sắc mặt hồng hào nhìn về phía Hồ Hỉ Mị, cũng cho Hồ Hỉ Mị một luồng đại đại khinh thường.
Hồ Hỉ Mị bị Đắc kỷ cùng Ngọc Quý Nhân nhìn chằm chằm, tâm lý có chút hốt hoảng.
Ta
cái gì nha?
Rầm.
Hồ Hỉ Mị cũng đem tay ngọc vươn ra đến lấy đó thanh bạch.
Đắc kỷ còn có Ngọc Quý Nhân nhìn sang, Hồ Hỉ Mị tay ngọc rất dường như vừa ra đời như trẻ con, xem ra nơi nào có nửa phần thô ráp.
Hồ Hỉ Mị cùng Ngọc Quý Nhân liếc mắt nhìn nhau,
sau đó đau lòng nhìn về phía Đắc kỷ.
Đắc kỷ sư tỷ, tay ngươi là thế nào?
Đắc kỷ sư tỷ, ngươi có phải hay không luyện công bị thương?
Ngọc Quý Nhân cùng Hồ Hỉ Mị cùng nhau nhìn về phía Đắc kỷ.
Đắc kỷ lăng,
cái này cái gì cùng cái gì?
Chính mình đến lúc nào bị thương?
Rầm.
Ba cái mỹ nhân tay ngọc đồng thời vươn ra.
Đắc kỷ, Hồ Hỉ Mị, Ngọc Quý Nhân liếc mắt nhìn nhau.
Ngươi,
các ngươi người nào ở chỉnh cổ a?
Chuyện này,
cái này chuyện cười thế nhưng là giả không được.
Đắc kỷ thanh âm đã có chút run rẩy.
Vừa trên người nàng, sở hữu địa phương cũng bị cặp kia thô ráp tay cho bắt toàn bộ.
Không phải là Ngọc Quý Nhân làm, cũng không phải Hồ Hỉ Mị làm.
Vậy là ai làm?
Quỷ à?
Các nàng nhớ tới hoàng cung không có quỷ a.
Đắc kỷ sư tỷ, ngươi xác định không phải là ngươi sao?
Ngọc.
Hồ Hỉ Mị thanh âm đã tựa hồ đã mơ hồ có mấy phần càng nuốt âm thanh.
Mị Nhi, Đắc kỷ sư tỷ.
Ngọc Quý Nhân mặt cười từ từ nghiêm túc.
Các nàng đây là bị người cho phi lễ.
Há có lý đó.
Là ai?
Đắc kỷ thanh âm băng lãnh, mặt cười hàn xương.
Có kẹt.
Ngọc Quý Nhân còn có Hồ Hỉ Mị đôi bàn tay trắng như phấn đã siết chặt.
Có thể ở các nàng ba người ngay dưới mắt, trực tiếp mạnh mẽ ăn các nàng đậu hũ.
Người này tu vi tuyệt đối không tại các nàng bên dưới.
Hiện tại các nàng chỉ hy vọng đây là hậu cung bên trong vị nào tỷ muội đùa giỡn.
Có thể tuyệt đối không nên là bên ngoài hái hoa tặng.
Đi ra.
Đắc kỷ một tiếng hét lớn.
Đùng.
Rầm.
Trong ao nước,
ở Đắc kỷ một trường này phía dưới, trực tiếp vẩy ướt ra gần một nửa.
Trong nháy mắt, nguyên bản còn có thể nhấn chìm đến Đắc kỷ các nàng ở ngực ao nước, nhất thời bị nhường một dạng.
Trong ao nước đã không tới các nàng ở giữa.
Trước tiên mặc quần áo,
Đắc kỷ mau mau nói.
Ba cái mỹ nhân trong nháy mắt hướng đi lần lượt bên.
Khi các nàng đi tới nguyên bản thả y phục địa phương chỉ là, phẫn nộ phát hiện y phục không gặp.
Xong. Hồ Hỉ Mị, Ngọc Quý Nhân, Đắc Kỷ ba cái mỹ nhân một trận tuyệt vọng. Đây là thật có người ở làm các nàng.
Ngươi đến tột cùng là ai vậy?
Ngọc Quý Nhân đã sắp muốn tan vỡ. Nàng cảm giác mình như vậy chính là phản bội Dương Đình Thiên. Hiện tại Ngọc Quý Nhân phi thường hy vọng đối phương là một cô gái.
Là cung bên trong vị nào tỷ muội ạ?
Ngọc Quý Nhân câu hỏi, không có người trả lời.
Không khí một mảnh yên tĩnh.
Dương Đình Thiên ngừng thở, đình chỉ ý cười.
Kích thích, quá kích thích.
Phân.
Đột nhiên Đắc Kỷ một tiếng kêu gọi.
Ngọc Quý Nhân, Hồ Hỉ Mị cùng Đắc Kỷ ba cái mỹ nhân nhất thời phân ra ba cái vị trí. Ba người các nàng trực tiếp đem ao nước cho bao vây lại. Vừa có thể ăn các nàng đậu hũ, nói rõ người này cũng ở trong ao nước.
Đắc Kỷ phản ứng cấp tốc, lập tức nghĩ đến vây quanh phương pháp đem người bước ra.
Ẩm. Ba cái mỹ nhân đồng thời chống đỡ ra một đạo linh khí cháo, trực tiếp đem ao nước cho bao vây lại.
Ở Dương Đỉnh Thiên còn chưa kịp phản ứng thời điểm.
Ẩm.
Linh khí cháo đột nhiên co rút lại.
Vành.
Dương Đỉnh Thiên trực tiếp bị Đắc Kỷ ba người thi triển ra linh khí cháo cho trực tiếp áp xúc lên.
Đáng chết.
Đắc Kỷ, Hồ Hỉ Mị, Ngọc Quý Nhân đồng thời cắn lên hàm răng.
Linh lực hộ cháo một cái áp xúc, đem Dương Đỉnh Thiên cho gói lại về sau.
Từ trên hình thể đến xem, các nàng có thể phát hiện đây là một cái nam.
Nam.
Đắc Kỷ, Hồ Hỉ Mị, Ngọc Quý Nhân ba cái mỹ nhân phẫn nộ đã vô pháp áp chế.
Giết.
Đắc Kỷ con mắt đỏ chót, Ngọc Quý Nhân đầy mặt phẫn hận, Hồ Hỉ Mị nghiến răng nghiến lợi.
Soạt.
Đắc Kỷ tay ngọc hóa thành một đạo sắc bén cáo chào thẳng hướng Dương Đỉnh Thiên.
Vành.
Cáo chào đánh về Dương Đỉnh Thiên, Đắc Kỷ theo dự đoán loại kia địch nhân thổ huyết trọng thương hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện.
Ngược lại là trực tiếp tay ngọc bị lực phản chấn chấn động đến mức mơ hồ làm đau.
Ta đến.
Hồ Hỉ Mị công kích cũng thuận theo tới.
Ầm.
Cùng Đắc Kỷ một dạng, Hồ Hỉ Mị cũng bị lực phản chấn trực tiếp cho chấn động đau.
Sát tặc.
Nhận lấy cái chết.
Ầm.
Ngọc Quý Nhân công kích cũng giống vậy, vẫn đối với Dương Đỉnh Thiên không hề có tác dụng.
Dương Đỉnh Thiên nhục thân chi lực khủng bố như vậy.
Nhìn thấy ba cái mỹ nhân như vậy, Dương Đỉnh Thiên đột nhiên hứng thú đại thịnh, chơi tâm lớn lên.
Hê hê.
Dương Đỉnh Thiên thay đổi thanh âm, phát sinh dị thường khó nghe tiếng cười.
Tiếng cười kia, muốn bao nhiêu muốn ăn đòn thì có nhiều muốn ăn đòn.
Đáng ghét.
Đắc Kỷ phẫn hận nhìn bị các nàng sư tỷ mỗi ba người linh lực hộ cháo áp xúc lên Dương Đỉnh Thiên.
Đánh không lại.
Đắc Kỷ đã chuẩn bị hướng phía ngoài cầu viện.
Hiện tại Đắc Kỷ các nàng lo lắng nhất là, nếu như gọi người đi vào, các nàng kia danh dự xem như triệt để không.
Nếu đổi lại trước đây các nàng không để ý, bởi vì các nàng còn không có gặp phải Dương Đình Thiên, cũng không có yêu trên hoặc là thích bất luận người nào.
Thế nhưng hiện tại, các nàng sư tỷ muội trong lòng ba người đều có Dương Đình Thiên cái thân ảnh này.
Nếu như các nàng bị người số sàng tin tức truyền tới Dương Đình Thiên trong hai, cái kia Dương Đình Thiên sẽ thấy thế nào các nàng?
Nghĩ đi nghĩ lại, Ngọc Quý Nhân trên gương mặt xinh đẹp đã xuất hiện một luồng tuyệt vọng.
Cùng so với Đắc Kỷ còn có Hồ Hỉ Mị, Ngọc Quý Nhân càng quan tâm Dương Đình Thiên đối với nàng cái nhìn.
Cảm giác được mình đã không sạch sẽ, Ngọc Quý Nhân hướng về tự sát tâm đều có.
Bệ hạ, thật xin lỗi.
Ngọc Quý Nhân tuyệt vọng càng nuốt đi ra.
Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy Ngọc Quý Nhân tay ngọc đưa về phía chính mình đỉnh đầu.
Đậu phộng.
Dương Đỉnh Thiên một tiếng này đậu phộng dùng là nguyên bản thanh âm.
Lần này liền đem Ngọc Quý Nhân cho thức tỉnh.
Chuyện này
là
Ngọc Quý Nhân dừng lại tự sát suy nghĩ, mừng đến phát khóc.
Thanh âm này Ngọc Quý Nhân hết sức quen thuộc.
Không phải là Dương Đỉnh Thiên thanh âm sao?
Bệ hạ,
ngươi đây là muốn hủ chết chúng ta à?
Ngọc Quý Nhân nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên chỗ phương hướng run rẩy thanh âm, tiểu mị nói.
Bị phát hiện Dương Đỉnh Thiên không thể làm gì khác hơn là lúng túng hiện lộ ra thân hình.
Ha 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 ha.
Múc nước chiến cũng không gọi chấm múc nước chiến đứng thế nhưng là rất lợi hại.
Hiện ra thân hình Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía Đắc Kỷ ba người các nàng cười ha ha nói.
Thấy là Dương Đỉnh Thiên.
Chiếm các nàng tiện nghi dĩ nhiên là Dương Đỉnh Thiên.
Đắc Kỷ cùng Hồ Hỉ Mị đồng thời thở ra một hơi.
Ba cái mỹ nhân tâm tình trong nháy mắt từ phẫn nộ chuyển thành e thẹn.
Bệ hạ đến lúc nào hư hỏng như vậy?
Đắc Kỷ kiều mị bạch Dương Đỉnh Thiên một cái liếc mắt, gắt giọng.
Mau đưa chúng ta y phục trả lại.
Đắc Kỷ nơi sâu xa tay ngọc, hướng về Dương Đỉnh Thiên đòi hỏi y phục.
Kha kha kha.
Nhanh như vậy mặc quần áo làm cái gì?
Tiếp tục đồi chấm múc nước chiến nha.
Ào ào ào.
A.
A.
Nhất thời.
Đắc Kỷ bên trong cung điện, bọt nước tung tóe, sóng âm không ngừng.
Thủy chiến thời gian quang ảnh được ra, không biết làm gì.
Nửa canh giờ.
Một canh giờ.
Hai canh giờ.
Ba canh giờ.
Theo một tiếng trầm thấp một tiếng duyên dáng gọi to, thủy chiến phương rừng.
Yêu cầu ngân phiếu.
Yêu cầu ngân phiếu.
Yêu cầu ngân phiếu.
Yêu cầu ngân phiếu.
Xấu hổ quân 24714971, hy vọng xem đạo văn huynh đệ, có thể về tháp độc đều là miễn phí.
Đang tại tham gia ngân phiếu giải đấu lớn, cần ngân phiếu.
28190174461534.
Chương 283, tinh tướng lấp lẽ.
Bệ hạ ngươi bản tôn là đến lúc nào trở về?
Bên cạnh cái ao, Ngọc Quý Nhân ngồi phịch ở Dương Đỉnh Tiên bên cạnh, về bài hỏi.
Ở Dương Đỉnh Tiên trên thân Đắc Kỷ đôi mắt đẹp chuyển động một hồi, nhất thời lên tinh thần.
Nguyên bản ở Dương Đỉnh Thiên đệ nhất phân thân trở về Đại Thương Đế quốc thời điểm, Đắc Kỷ cũng tưởng rằng Dương Đỉnh Thiên bản tôn trở về.
Lúc đó Đắc Kỷ còn tìm quá Dương Đỉnh Thiên đệ nhất phân thân.
Nhưng lúc ấy đệ nhất phân thân thật giống lãnh cảm một dạng, không thèm để ý sẽ một hồi Đắc Kỷ.
Cuối cùng thậm chí trực tiếp liền từ chối cùng Đắc Kỷ gặp mặt.
Bắt đầu còn để Đắc Kỷ không rõ vì sao, cho rằng Dương Đỉnh Thiên ở Thanh Khâu Sơn có tân hoan quên tình cũ buồn bực không thôi.
Bất quá, ở Ngọc Quý Nhân trở về, đem Dương Đỉnh Thiên phân thân sự tình nói một lần.
Đắc Kỷ lúc này mới đem tâm lý phiền muộn đánh bay hết.
Vừa trở về,
chấm trở về liền tìm các ngươi, như thế nào?
Có phải hay không rất vui vẻ?
Dương Đỉnh Thiên ra hỏa này mặt dày mày dạn, Đắc Ý nói.
Ngọc Quý Nhân tuy nhiên vẻ ngoài, nhưng nghe đến Dương Đỉnh Thiên nói sau hay là tận lực chống đỡ lên tới gần Dương Đỉnh Thiên về sau, é thẹn cho Dương Đỉnh Thiên một cái hôn. Ba một tiếng, Ngọc Quý Nhân phảng phất tiêu hao hết sở hữu khí lực, tùy theo lại ngủ say. Một bên Hồ Hỉ Mị đã sớm ngủ thật giống cũng đã mất đi trí giác. Vậy hạ đây là xử lý hoàn thành à? Tại sao bản tôn không trở lại tọa trấn Đại Thương Đế Quốc, trái lại phái cái phân thân trở về tọa trấn? Vạn nhất ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Đắc Kỷ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Dương Đỉnh Thiên, lần đầu Đắc Kỷ đối với Dương Đỉnh Thiên lộ ra một tia quan tâm. Nhìn Đắc Kỷ, Dương Đỉnh Thiên trở nên trầm mặc. Bản tôn về Đại Thương Đế Quốc tọa trấn, Dương Đỉnh Thiên không phải là chưa hề nghĩ tới. Thế nhưng cái này vạn giới đại lục quá tốt đẹp đặc sắc. Dương Đỉnh Thiên nội tâm là không muốn bỏ qua bên ngoài đặc sắc thế giới. Hơn nữa Dương Đỉnh Thiên thân phận này hiện nay mà nói hay là từ Dương Đỉnh Thiên đến đóng vai sẽ càng thích hợp. Lại như lần này hoàn thành Nhị Lang Thần nhiệm vụ, ấn lại những nhiệm vụ này đi, Dương Đỉnh Thiên có thể không ngừng mài giũa chính mình, để bạn chính mình. Hiện tại Dương Đỉnh Thiên trên thân không thiếu tư nguyên, thiếu là các loại lịch luyện, thiếu là các loại kỳ ngộ cơ duyên. Dương Đỉnh Thiên biết rõ, Cổ Ngọc có thể hấp thu tương tự Tiêu Viêm như vậy khí vận chi tử khí vận, nhưng cho tới bây giờ, làm cho Cổ Ngọc hấp thu khí vận, Dương Đỉnh Thiên cũng là đụng tới Tiêu Viêm một cái. Tuy nhiên lúc đó Dương Quảng trên thân cũng có để Cổ Ngọc có tương tự phản ứng, nhưng sau đó Dương Đỉnh Thiên mới phát hiện, Dương Quảng trên thân là Đế Hoàng khí vận, trên người hắn Đế Hoàng khí vận Cổ Ngọc lại không thể hấp thu. Không phải vậy, đệ nhị phân thân liền không có phương pháp đóng vai Dương Quảng thân phận này. Nếu như Dương Đỉnh Thiên suy đoán không nói vậy, lúc đó Dương Quảng Đế Hoàng khí vận nên ở cái kia một đoạn bị đệ nhị phân thân luyện hóa trong linh hồn. Phía trên thế giới này nếu như không có thực lực, nơi nào cũng nguy hiểm, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ, làm cương đại tới trình độ nhất định thời điểm, nguy hiểm cũng là muốn mà nói thiếu. Muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải đi ra bên ngoài lịch luyện, tìm kiếm các loại cơ duyên. Dương Đỉnh Thiên nhìn Đắc Kỷ tinh xảo động lòng người khuôn mặt nhị nó nói, chính mình nhất định phải có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ tốt các nàng, có thể vẫn nắm giữ các nàng. Thế nhưng là ở Đại Thương trong Đế Quốc bệ hạ ngươi khó nói liền không thể trở nên mạnh mẽ à? Lịch luyện không phải là chiến đấu sao? Đại Thương Đế Quốc nhiều như vậy tướng quân, tùy tiện tìm một cái cùng bệ hạ đối luyện không phải là được hay sao? Cơ duyên cùng có thể để cho thủ hạ đi cấp nha. Tại sao liền nhất định phải chính mình ra ngoài tìm cơ duyên đâu? Đắc Kỷ chờ đợi nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên. Bây giờ Đắc Kỷ cả người cũng đã bị Dương Đỉnh Thiên chinh phục. Nàng đã nghĩ sau đó Dương Đỉnh Thiên có thể ở bên người nàng, nhiều làm bạn nàng một chút. Nếu như Dương Đỉnh Thiên thường thường ở bên ngoài lịch luyện, cái kia nàng sau đó cùng Dương Đỉnh Thiên gặp mặt đều là việc khó. Đây không phải Đắc Kỷ hy vọng nhìn thấy. Đại Thương Đế Quốc tướng quân bọn họ dám đối với chấm hạ tử thủ sao? Liên một câu nói như vậy, Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía Đắc Kỷ hỏi. Chuyện này, Đắc Kỷ một trận tắt tiếng. Thế nhưng là, bệ hạ, ngài cuối cùng là Đại Thương Đế Quốc hoàng thượng. Đắc Kỷ vẫn kiên trì chính mình lập trường. Dương Đỉnh Thiên làm Đại Thương Đế Quốc hoàng đế, nên lấy tọa trấn Đại Thương Đế Quốc làm trọng, không thể hôm đó đi ra bên ngoài đông buồn tây bảo. Đối mặt chấp nhất Đắc Kỷ, Dương Đỉnh Thiên cũng là cảm giác được có chút đau đầu. Để Dương Đỉnh Thiên vẫn đứng ở Đại Thương Đế Quốc hoàng cung, vậy còn không như giết hắn. Đối mặt những cái chồng chất như núi tấu chương, Dương Đỉnh Thiên tuyệt đối sẽ tan vỡ. Trong thời gian ngắn nhìn một chút tấu chương còn tốt, nếu thời gian dài đối với tấu chương, Dương Đỉnh Thiên giết người tầm cũng có thể sẽ có. Đắc Kỷ, chấp hiện tại từ bên ngoài trở về Đại Thương Đế Quốc, bất quá là một cái nháy mắt không tới là thời gian mà thôi. Chấp lần này trở về cũng là trực tiếp từ Đại Đường Đế Quốc bên kia trực tiếp trở về. Chỉ cần chấp muốn trở về, vô luận là ở đâu bên trong cũng có thể lập tức trở về đến Đại Thương Đế Quốc. Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía Đắc Kỷ nói, nắm giữ khủng bố lấp lóe năng lực Dương Đỉnh Thiên xác thực có thể vô hạn khoảng cách lấp lóe. Điều kiện tiên quyết là Dương Đỉnh Thiên không sợ linh lực tiêu hao hết, không sợ vết nứt không gian. Nếu như lần thứ hai sơ ý một chút tiến vào vết nứt không gian bên trong, Dương Đỉnh Thiên lo lắng cho mình không có lần trước số may như vậy. Vết nứt không gian loại kia khí thế khủng bố, cho tới bây giờ Dương Đỉnh Thiên vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên nói như thế, Đắc Kỷ che miệng khẽ cười nói, vậy hạ, ngài cũng không phải thánh nhân, nói cũng không thể nói được quyết đại như vậy. Nhìn thấy Đắc Kỷ che miệng cười duyên dáng dấp, Dương Đỉnh Thiên dĩ nhiên không nhịn được muốn hôn nàng một cái. Thật đẹp. Bất quá, bây giờ là Đắc Kỷ không nghĩ tin chính mình. Dương Đỉnh Thiên được muốn cái phương pháp cứu vãn mặt mũi mới được. Không tin đúng không? Dương Đỉnh Thiên nhìn chằm chằm Đắc Kỷ, cười tủm tỉm nói, không tin. Đắc Kỷ môi anh đào hơi vểnh lên. Đắc Kỷ cảm thấy bản thân nàng cũng không phải tiểu nữ hài, làm sao có khả năng sẽ khiến Dương Đỉnh Thiên dăm ba câu cho lừa gạt đến. Nếu không tin, cái kia chấm liền biểu diễn cho ngươi xem. Dương Đỉnh Thiên nói, đầu óc đã ở nhanh chóng chuyển động, nghĩ muốn dẫn Đắc Kỷ lấp lóe đạo nơi nào. Theo Dương Đỉnh Thiên thần niệm phô trương ra, toàn bộ Đại Thương Đế Quốc hoàng cung cũng xuất hiện ở Dương Đỉnh Thiên trong đầu. Vô luận là hoàng cung bên trong cái góc nào, trừ một ít bị trận pháp che chắn địa phương, Dương Đỉnh Thiên cũng có thể quan sát được. Cảm giác được Đại Thương Đế Quốc hậu cung bên trong lại có rất nhiều nơi chính mình thần niệm cũng bị trận pháp ngăn cản, Dương Đỉnh Thiên một trận thẹn quá thành giận. Chính mình thế nhưng là Đại Thương Đế Quốc hoàng đế, mình muốn xem nơi nào, không nên bị ngăn cản chặn mới đúng. Những này trận pháp nhất định phải cải tiến. Tính toán, bên trong cung điện sẽ không có nơi nào có thể lấp lóe. Trở về trong thẩm cung đi. Dù sao Dương Đỉnh Thiên hiện tại cung Đắc Kỷ đều không có mặc bất kỳ y vật, mặc dù là tại hậu cung, nhưng là không thể tùy tiện lấp lóe. Bất quá, vừa nghĩ tới thẩm cung Dương Đỉnh Thiên lại đau đầu. Chính mình trở về Đại Thương Đế Quốc, thật giống không có tiêu chí quá chính mình thẩm cung. Khoảng cách gần như vậy, châm thần niệm hẳn là cũng có thể tiêu chí đi. Nghĩ, Dương Đỉnh Thiên liền bắt đầu lớn mật thử nghiệm. Tuy nhiên Trương Thiểm Thiểm lấp lóe năng lực đã bị Cổ Ngọc diễn hóa quá, nhưng Dương Đỉnh Thiên đến nay cũng không có chính thức khai phá ra lấp lóe năng lực cực hạn tới. Lần này Dương Đỉnh Thiên liền thử một chút dùng thần niệm tiêu chí có được hay không. Nếu như thành, vậy sau này chính mình cũng không cần đến một chỗ liền đến nơi tiêu chí. Mỗi đi một chỗ cũng tiêu chí một hồi, tuy nhiên không lụy nhân, nhưng quá tiêu hao tinh lực. Liền long sàng đi. Dương Đỉnh Thiên thần niệm vừa tìm tới chính mình tẩm cung. Sau đó nhìn thấy bị chỉnh lý tốt long sàng, Dương Đỉnh Thiên không thèm nhìn cảnh vật chung quanh, trực tiếp không thể chờ đợi được nữa lấp lóe đi qua. Chủ yếu là Dương Đình Thiên lo ngại muốn thử xem dùng thần niệm làm tốt tiêu chí có thể hay không lấp lóe đi qua. Thứ hai chính là Dương Đình Thiên cấp thiết muốn phải ở Đắc Kỷ trước mặt tinh tướng. Soạt. Dương Đình Thiên khóa chặt, một cái lấp lóe. Xèo. Bên cạnh cái ao, Dương Đình Thiên cùng Đắc Kỷ thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Không cảm giác được Dương Đình Thiên cùng Đắc Kỷ khí tức, Ngọc Quý Nhân cùng Hồ Hỉ Mị cũng trong nháy mắt thức tỉnh. Bệ hạ còn có Đắc Kỷ sư tỷ đâu? Ngọc Quý Nhân cùng Hồ Hỉ Mị cuống quýt đứng dậy, sắp thực phát hiện mình thật giống cả người cũng đã không có khí lực. Bất đắc dĩ, hai người mới tìm được nhận chứa đồ, dùng một viên đan dược trên gương mặt xinh đẹp khí sắc mới tốt chuyển lên. Bệ hạ cũng quá mạnh đại. Ngọc Nhi, lúc đó ngươi cùng Hoàng Quý Phi cùng bệ hạ cùng ra ngoài là thế nào sống qua đến? Lần này nếu không có Đắc Kỷ sư tỷ, chúng ta sợ là đường bệ hạ ăn được liền xương sợ đều không có. Hồ Hỉ Mị nhìn về phía Ngọc Quý Nhân cảm thán nói. Hết cách rồi, Dương Đình Thiên châu cường đại, nhượng nàng lòng sinh khủng hoảng. Hồ Hỉ Mị sau đó cũng không dám một mình cùng Dương Đình Thiên đơn độc ở chung. Chuyện này. Ngọc Quý Nhân mặt cười đỏ chót. Nàng cũng không biết rằng xảy ra chuyện gì, Dương Đình Thiên thật giống trở nên mạnh mẽ. Hay là nói trước đây Dương Đình Thiên đều khiến nàng cùng Hoàng Quý Phi. Ngọc Quý Nhân cũng không rõ ràng lắm. Chu Hoàng Tầm Cung. Ngay tại Dương Đình Thiên mang theo Đắc Kỷ xuất hiện chính mình tầm cung. Đắc Kỷ nhất thời cảm giác mình thấy hoa mắt, sau đó cảnh tượng biến đổi dĩ nhiên đi tới một chương trên long sàng. Nơi này là bệ hạ tầm cung. Chúng ta làm sao tới nơi này? Bệ hạ học hội huyễn thuật à? Khanh khách. Bệ hạ đây là tại thần thiếp trước mặt múa dịu qua mắt thợ mà. Sau đó Đắc Kỷ con ngươi bên trong tuôn ra một luồng dị thải. Xèo. Đối với Đắc Kỷ loại này huyễn thuật cao thủ mà nói, đồng dạng huyễn thuật cơ bản đều sẽ bị nàng một chút nhìn thấu. Coi như là mạnh mẽ một chút huyễn thuật, chỉ cần Đắc Kỷ tiêu tốn một ít tinh lực vẫn có thể đủ nhìn thấu. Bất quá, lần này để Đắc Kỷ thất vọng. Đắc Kỷ mắt bên trong tuôn ra dị thải, cũng không thể đủ giúp nàng nhìn thấu cái gì. Bất luận Đắc Kỷ làm sao quan sát, nàng đôi mắt đẹp làm sao bùng nổ ra dị thải, cũng chỉ là quan sát được đây là lòng sàng. Cái này không thể nào a. Đắc Kỷ cảm thấy lẫn lộn nhỉ nó nói. Linh lực ở Đắc Kỷ trên thân lần thứ hai tuôn ra. Nhưng mà, bất luận Đắc Kỷ cố gắng thế nào, cuối cùng nhìn thấy trước mắt lòng sàng như cũng là lòng sàng. A. Theo Dương Đỉnh Thiên tẩm cung bên trong rít lên một tiếng âm thanh. Dương Đỉnh Thiên vẻ mặt đọc lại. Đắc Kỷ cũng là cả kinh, đây là trụ hoàng tẩm cung, làm sao để chả sẽ có người khác. Dương Đỉnh Thiên đảo mắt nhìn một lát, dĩ nhiên là chính mình tẩm cung bên trong một cái mỹ mạo cung nữ. Cái này cung nữ hẳn là cho Dương Đỉnh Thiên tẩm cung quét tước cho bụi. Bởi vì Dương Đỉnh Thiên thấy được nàng đang tại lau sạch lấy bàn. A. Bệ hạ thứ tội, Đắc Kỷ nương nương thứ tội. Nô tỳ chưa từng thấy gì cả, yêu cầu bệ hạ, Đắc Kỷ nương nương tha mạng. Nhìn mỹ mạo cung nữ không ngừng xin tha, Dương Đỉnh Thiên cùng Đắc Kỷ cũng là thẳng lúng túng. Đang tại Đắc Kỷ giống như là muốn thẹn quá thành giận thời điểm, Dương Đỉnh Thiên một cái lấp lóe liền cùng Đắc Kỷ cùng một nơi biến mất. Vẫn đang cầu xin tha thứ trong cung nữ, trong hai nghe được một ít động tĩnh, ngẩng đầu nhìn một lát. Trên long sàng nơi nào còn có Dương Đỉnh Thiên cùng Đắc Kỷ trần truồng thân ảnh? Không gặp. Chuyện này, y phục đều không có liền biến mất. Đi nơi nào? Cái kia mỹ mạo cung nữ nghi hoặc nhìn về phía trống rỗng long sàng. Chậm rãi đi tới long sàng bên cạnh, cảm nhận được còn có oi ả tồn tại, cái kia mỹ mạo cung nữ mới xác định, vừa mắt bên trong chứng kiến cảnh tượng là thật. Bệ hạ cùng Đắc Kỷ nương nương thật đúng là sẽ chơi. Mỹ mạo cung nữ như nói mê nhỉ non đi ra. Vừa thế nhưng là suýt chút nữa liền đem nàng dọa cho gần chết. Nàng là làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thấy tình cảnh như vậy. Ở xác nhận trên long sàng đúng là không người nào, cái kia mỹ mạo cung nữ mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Vừa nàng cảm giác giống như là ở giống như nằm mơ. Chu Hoàng cùng Đắc Kỷ không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai người còn cùng một nơi xấu hổ, điều này thật sự là nhượng nàng mở mang tầm mắt. Nếu không phải là đã sớm biết Chu Hoàng hoang dâm vô độ, phòng trừng kia trường cảnh đã sớm hiện ra nàng cái kia mỹ lệ con mắt. Đắc Kỷ bên trong cung điện bên bờ ao, sừng sốt một hồi, Dương Đỉnh Thiên lại trở về xa xa. Đắc Kỷ sư tỷ, bệ hạ. Ngọc Quý Nhân cùng Hồ Hỉ Mị đồng thời hài lòng tiểu hô. Các nàng còn tưởng rằng Đắc Kỷ cùng Dương Đỉnh Thiên vừa là ra ngoài đi một chút lại trở về. Bất quá khi Ngọc Quý Nhân cùng Hồ Hỉ Mị nhìn thấy Đắc Kỷ cùng Dương Đỉnh Thiên không mặc gì cả thời điểm cũng là bị hù dọa. Tuy nhiên các nàng cũng là không mặc gì cả, thế nhưng các nàng không có ra ngoài a. Dương Đỉnh Thiên cùng Đắc Kỷ hẳn là từ bên ngoài trở về. Ngươi, các ngươi chơi cái gì, đây cũng quá kích thích đi. Ngọc Quý Nhân nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên, con ngươi bên trong có mấy phần đố đoán. Tựa hồ ở đoán giận Dương Đỉnh Thiên đây cũng quá khai phóng quá sảnh chơi. Khu khu khụ. Đừng hiểu nhầm, chấm vừa là về tầm cung. Dương Đỉnh Thiên cho Ngọc Quý Nhân giải thích nói. Bất quá nhìn thấy Ngọc Quý Nhân quái dị ánh mắt, Dương Đỉnh Thiên hết cách rồi, thật là lần lượt giải thích, cái này cần giải thích đến lúc nào. Vì vậy Dương Đỉnh Thiên thả xuống Đắc Kỷ, ôm Ngọc Quý Nhân cùng Hồ Hỉ Mị cũng chơi một lần lấp lóe. Soạt. Làm Dương Đỉnh Thiên, Ngọc Quý Nhân, Hồ Hỉ Mị xuất hiện ở trên long sàng thời điểm, tên kia mỹ mạo thị nữ vừa vặn ở sửa sang lấy vừa hỗn loạn long sàng. Dương Đỉnh Thiên cái này một cái lấp lóe, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Bệ. Bệ hạ. Cái kia mỹ mạo cung nữ lại bị trước mắt chàng cảnh cho kinh ngạc đến ngây người. Vừa còn chỉ là một cái Đắc Kỷ, khá lắm, hiện tại chơi đùa nghiện, trực tiếp đến ôm hai cái phi tử chơi. Không hổ là bệ hạ. Mỹ mạo cung nữ nội tâm là chấn động, chủ hoàng hoang dâm vô độ bản lĩnh, lần thứ hai quét mới nàng nhận thức. Sừng sốt một hồi. Dương Đình Thiên, Ngọc Quý Nhân, Hồ Hỉ Mị lại đang cái này mỹ mạo cung nữ trước mặt biến mất. Còn nên thu thập. Đợi lát nữa bệ hạ sẽ không lại mang ba cái hoặc là bốn cái trở về đi. Nhìn lại bị chỉnh nổn ngang long sàng, cái kia mỹ mạo thị nữ xoắn xuýt, có nên hay không thu thập đâu. Đắc Kỷ bên trong cung điện bên bờ ao. Đến lúc này một hồi, thực tại để Ngọc Quý Nhân còn có Hồ Hỉ Mị vô pháp phục hồi tinh thần lại. Vừa xuất hiện địa phương hẳn là Dương Đỉnh Thiên cung điện, các nàng vừa là thế nào xuất hiện ở Dương Đỉnh Thiên bên trong cung điện? Lại là tại sao trở về? Ngọc Quý Nhân cùng Hồ Hỉ Mị liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ lẫn nhau mắt bên trong nhìn thấy chấn động biểu hiện. Bệ hạ, vừa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngọc Quý Nhân nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên hỏi. Chấm có một loại đặc thù có thể lực, có thể trong nháy mắt xuất hiện đến sở hữu muốn xuất hiện địa phương. Vừa các ngươi cũng cảm nhận được. Dương Đỉnh Thiên đối với Ngọc Quý Nhân cười híp mắt giải thích nói. Rất nhanh bốn người tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo tử tế. Đắc Kỷ trong lòng đối với Dương Đỉnh Thiên loại này đặc thù lấp lóe năng lực hay là cầm bán tín bán nghi thái độ. Dù sao loại này nghịch thiên tao thao tác lấy Dương Đỉnh Thiên thực lực bây giờ căn bản cũng không có khả năng làm cho đi ra. Cái này cũng đã thiết kế đến không gian pháp tắc loại này cao thâm ảo diệu đồ vật. Bệ hạ, ngươi thật có thể tùy tiện dần hiện ra hiện đạo một chỗ à? Đắc Kỷ nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên lần thứ hai hỏi. Không tin phải không? Nếu hiện tại cũng đã mặc y vật, cái kia chấm liền mang ngươi về một chuyến ngươi Thanh Khâu Sơn đi. Nói Dương Đỉnh Thiên dung mạo từ từ biến hóa, biến sẽ lúc đó Hoàng Quý Phi cho hắn dịch dung dáng dấp. Ở trở lại Đại Thương Đế Quốc thời điểm, Dương Đỉnh Thiên dung mạo đã liền về bộ dáng ban đầu. Tu luyện cổ ngọc diễn hóa lại đây mới thất thập nhị biến Dương Đỉnh Thiên, biến hóa một cái dung mạo cũng là rất đơn giản sự tình. Chuẩn bị kỹ càng, không chờ Đắc Kỷ phản ứng lại, trong miệng ngậm một viên đại hoàn đan. Soạt. Dương Đỉnh Thiên trực tiếp liền mang theo Đắc Kỷ xuất hiện ở lúc trước Dương Đỉnh Thiên thuê lại đến cố này đỉnh núi Tiểu Hành Cung. Vừa mời tới Tiểu Hành Cung, Dương Đỉnh Thiên dĩ nhiên phát hiện cái này Tiểu Hành Cung dĩ nhiên không có đổi dạng. Bất quá bây giờ Dương Đỉnh Thiên cũng không sẽ quản nơi này. Quản hắn biến bất biến, ngược lại nơi này đã không phải là hắn Dương Đỉnh Thiên địa bàn. Ngay tại Dương Đỉnh Thiên chuẩn bị hướng về Đắc Kỷ Huyền Diệu thời điểm, Dương Đỉnh Thiên cùng Đắc Kỷ đột nhiên cảm giác được Tiểu Hành Cung bên trong còn có người thứ ba khí tức. Dương Đỉnh Thiên, ngươi cứ như vậy đi sao? Rất nhanh Dương Đỉnh Thiên cùng Đắc Kỷ trong thai liền nghe đến một đạo hữu oán thanh âm. Thanh âm này, để Đắc Kỷ thân thể mềm mại một trận mãnh liệt rung động. Ngươi làm sao? Cảm nhận được Đắc Kỷ dị thường, Dương Đỉnh Thiên quan tâm truyền âm hỏi. Là sư phụ. Đắc Kỷ lúc này thân thể mềm mại run rẩy lợi hại. Vốn là không có bao nhiêu khí lực nàng, lúc này suýt chút nữa liền đứng không vững. Hoa Nguyệt Ly à? Thật giống thật đúng là nàng thanh âm. Bị Đắc Kỷ một nhắc nhở như vậy, Dương Đỉnh Thiên cũng muốn lên. Không trách được vừa thanh âm quen thuộc như vậy. Dương Đỉnh Thiên, ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Hoa Nguyệt Ly lần thứ hai thăm thẳm thở dài, Dương Đỉnh Thiên nhất thời cảm giác được Đắc Kỷ lôi kéo tay mình lúc một trận dùng lực. Rất hiển nhiên, Hoa Nguyệt Ly nói kích thích đạo Đắc Kỷ. Đắc Kỷ trừng Dương Đỉnh Thiên một chút, không nghĩ tới Dương Đỉnh Thiên đến một chuyến Thanh Câu Sơn, thậm chí ngay cả nàng sư phụ cũng không dung tha. Thật sự là rất đáng hận. Bệ hạ, ngươi thật là lợi hại. Đắc Kỷ kiều mị truyền âm nói. Dương Đỉnh Thiên không có trả lời Đắc Kỷ, ăn cũng ăn còn có thể như thế nào, lại không thể nổ ra có phải hay không? Bất quá, Dương Đỉnh Thiên không đáp lời, không có nghĩa là Đắc Kỷ sẽ bỏ qua cho Dương Đỉnh Thiên. Bệ hạ, ngươi là làm sao theo ta sư phụ tốt hơn? Đắc Kỷ trực tiếp dán tại Dương Đỉnh Thiên bên lỗ tai, thổ lộ nói. Đắc Kỷ hành động này thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, đây là trực tiếp đem vị trí của mình cho bộc lộ ra. Lấy Hoa Nguyệt Ly tu vi không thể không nghe được. Đắc Kỷ đây là cố ý bại lộ vị trí, cố ý chỉnh Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên hơi thay đổi sắc mặt, bất quá cũng còn tốt cái này ở dự đoán trong phạm vi. Xanh trở lại Khâu Sơn đem dung mạo khôi phục lại lúc đó đến Thanh Khâu Sơn giáng dấp, Dương Đỉnh Thiên chính là sợ không cẩn thận bại lộ. Đắc Kỷ thanh âm vừa vang lên, Hoa Nguyệt Ly liền chú ý tới. Sừng sốt một hồi, Hoa Nguyệt Ly liền xuất hiện ở Dương Đỉnh Thiên cùng Đắc Kỷ trước mắt. Dương Đỉnh Thiên, Đắc Kỷ. Hoa Nguyệt Ly nhìn chằm chằm Đắc Kỷ run giọng lên. Yêu cầu ngân phiếu. Số hổ quân 24714973711, hy vọng xem đạo văn huynh đệ, có thể về tháp độc đều là miễn phí. Đang tại tham gia ngân phiếu giải đấu lớn, cần ngân phiếu. Trước tiên chương mới một nửa, còn có một nửa trước 12 giờ càng xong. 28190174542441. 4. Chương 284, Đồ Sơn yêu yêu giác tỉnh ký ức. Sư phụ. Đắc Kỷ nhìn về phía Hoa Nguyệt Ly. Lúc này Đắc Kỷ đôi mắt đẹp, một nửa cao hứng một nửa yêu thương. Cao hứng là, Đắc Kỷ thấy được nàng sư phụ còn sống cũng chưa chết. Yêu thương là, nàng ý thức được mình bị thân cận nhất người lừa gạt. Hoa Nguyệt Ly nhìn thấy Đắc Kỷ thời điểm cũng là rất bất ngờ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Đắc Kỷ dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là cùng Dương Đỉnh Thiên cùng nhau xuất hiện. Sư phụ, Đắc Kỷ rất nhớ ngươi. Đắc Kỷ con ngươi bên trong đã là nước mắt óng ánh. Mặc kệ Hoa Nguyệt Ly là lừa nàng còn là thế nào. Nói chung hiện tại nàng nhìn thấy sống sót Hoa Nguyệt Ly, điểm này Đắc Kỷ là xuất phát từ nội tâm hài lòng. Đắc Kỷ ta đồ nhi ngoan. Sư phụ cũng tốt muốn ngươi. Hoa Nguyệt Ly ôm chặt lấy Đắc Kỷ. Ôm chặt Đắc Kỷ, Hoa Nguyệt Ly không ngừng kiểm tra Đắc Kỷ toàn thân cao thấp, liền tóc cũng không buông tha, tự hồ sợ Đắc Kỷ thiếu một cọng tóc. Đắc Kỷ bị Hoa Nguyệt Ly ôm thời điểm, liều mạng hô hấp lấy nàng sư phụ trên thân hương vị. Hai người ngay tại Dương Đỉnh Thiên trước mặt ôm, tựa hồ đã đem Dương Đỉnh Thiên xem là không khí. Cũng không biết rằng qua bao lâu, Hoa Nguyệt Ly cùng Đắc Kỷ rốt cục phân mở. Sau khi tách ra, Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy hai người trên gương mặt xinh đẹp nước mắt, không nhịn được giơ tay tới lau chùi. Dương Đỉnh Thiên liền như vậy nhẹ nhẹ vỗ về hai cái mỹ nhân tinh xảo rung động lòng người mà cười. Các ngươi đều không sao chứ? Dương Đỉnh Thiên nhẹ nhàng hỏi. Làm người bên ngoài Dương Đỉnh Thiên, là vô pháp cảm nhận được lúc này Đắc Kỷ cùng Hoa Nguyệt Ly tâm tình. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Dương Đỉnh Thiên lý giải các nàng. Đỉnh Thiên, ngươi đến lúc nào trở về? Ngươi không phải muốn đi Thiên Đình tham gia bàn đảo đại hội à? Hoa Nguyệt Ly nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên hỏi. Đối với Dương Đỉnh Thiên xanh trở lại Khâu Sơn, Hoa Nguyệt Ly nội tâm là có một ít kinh hỉ. Nhưng cùng lúc nàng cũng lo lắng Dương Đỉnh Thiên không đi tham gia Thiên Đình bàn đảo đại hội sẽ bị Thiên Đình cho nhìn chằm chằm. Tuy nhiên các nàng Thanh Khâu Sơn không sợ Thiên Đình. Thế nhưng Hoa Nguyệt Ly lo lắng Thiên Đình đối với Dương Đỉnh Thiên ra tay, Dương Đỉnh Thiên sẽ rơi vào vô cùng vô tận phiền phức. Dù sao Hoa Nguyệt Ly không biết Đại Thương Đế quốc thực lực chân chính làm sao. Nếu như Thiên Đình gấp, trực tiếp công kích Dương Đỉnh Thiên cái này Đại Thương Đế quốc thái tử, Đại Thương Đế quốc có thể hay không ngăn cản được. Tất cả những thứ này Hoa Nguyệt Ly cũng không biết, cho nên nàng lo lắng. Ban đầu đại hội khẳng định sẽ đi tham gia. Đây không phải còn chưa bắt đầu hả? Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía Hoa Nguyệt Ly trả lời. Nhìn Dương Đỉnh Thiên, Hoa Nguyệt Ly đột nhiên nghĩ đến, vừa Dương Đỉnh Thiên không chỉ có giúp nàng lau chùi nước mắt, còn giúp Đắc Kỷ lau chùi nước mắt. Chuyện này, Hoa Nguyệt Ly sợ hãi nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên cùng Đắc Kỷ. Các ngươi quá làm càn. Chu Hoàng nếu phát hiện làm sao bây giờ? Hoa Nguyệt Ly nhìn về phía Đắc Kỷ cùng Dương Đỉnh Thiên run giọng nói. Vừa bởi vì tâm hệ Đắc Kỷ, lại bị Dương Đỉnh Thiên ôn nhu sủng một hồi. Hoa Nguyệt Ly trong lúc nhất thời không có ý thức được Dương Đỉnh Thiên đối với Đắc Kỷ động tác. Lúc này hồi tưởng lại, Hoa Nguyệt Ly mới ý thức tới vấn đề tính chất nghiêm trọng. Ở Hoa Nguyệt Ly nhìn tới, Đắc Kỷ là trụ hoàng nữ nhân, mà Dương Đỉnh Thiên là trụ hoàng nhi tử. Hiện tại, Dương Đỉnh Thiên cái này trụ hoàng nhi tử cùng hắn phụ thân nữ nhân ở cùng một nơi như vậy thân mật. Vậy sẽ khiến Hoa Nguyệt Ly nội tâm phi thường phức tạp. Phải biết, Dương Đỉnh Thiên thế nhưng là nàng nam nhân, Đắc Kỷ lại là nàng đồ đệ. Loạn, loạn, loạn. Tất cả đều loạn. Hoa Nguyệt Ly mặt cười đột nhiên lộ ra một tia thống khổ. Cái này quan hệ phức tạp, để Hoa Nguyệt Ly đầu đau như búa bổ. Đắc Kỷ, Dương Đỉnh Thiên ngươi biết các ngươi đang làm gì hả? Hoa Nguyệt Ly trên nét mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nàng hiện tại rất muốn biết rõ Dương Đỉnh Thiên cùng Đắc Kỷ đến ra sao mức độ, nếu như vẫn tới kịp. Hoa Nguyệt Ly dự định trực tiếp mạnh mẽ gián đoạn giữa bọn họ quan hệ. Sư phụ, không phải là ngươi nghĩ như vậy, vậy hạ kỳ thực. Đắc Kỷ tựa hồ dự định đem Dương Đỉnh Thiên thân phận bộc lộ ra, thế nhưng còn chưa nói hết liền trực tiếp bị Dương Đỉnh Thiên đánh gãy. Dương Đỉnh Thiên trực tiếp thô bạo lấy tay đem Đắc Kỷ miệng chặn lại, ra hiệu Đắc Kỷ không cần nói chuyện. Đắc Kỷ đôi mắt đẹp nháy mắt nháy trừng mắt Dương Đỉnh Thiên, cuối cùng đối với Dương Đỉnh Thiên gật gù, biểu thị nàng là sẽ không lung tung nói chuyện. Dương Đỉnh Thiên lúc này mới đứng ra Đắc Kỷ. Cái gì không phải vi sư muốn như vậy? Đắc Kỷ ngươi có biết hay không các ngươi quan hệ nếu như bị trụ hoàng biết rõ, Đỉnh Thiên sẽ có nguy hiểm gì ạ? Lấy trụ hoàng cái kia bạo quân tính cách, Đỉnh Thiên rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đắc Kỷ, ngươi đây là tại hại Đỉnh Thiên, đang hại ngươi sư công a. Hoa Nguyệt Ly mặt cười ưu sầu. Nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên cùng Đắc Kỷ, Hoa Nguyệt Ly trong lòng càng ngày càng buồn bực. Các ngươi tại sao tới đây Thanh Câu Sơn? Nhanh lên một chút trở lại, đừng để cho trụ hoàng phát hiện. Đột nhiên Hoa Nguyệt Ly lại cấp thiết nói. Đúng. Đừng các loại, nhanh lên một chút trở lại. Hoa Nguyệt Ly trực tiếp đẩy Dương Đỉnh Thiên cùng Đắc Kỷ một cái, làm cho các nàng mau mau ly khai. Hoa Nguyệt Ly đây là càng nghĩ càng sợ Dương Đỉnh Thiên cùng Đắc Kỷ quan hệ bị trụ hoàng phát hiện. Thừa dịp hiện tại trụ hoàng còn chưa phát hiện, mau để cho bọn họ trước về Đại Thương Đế quốc. Sư phụ, ta còn muốn cùng ngươi nói một chút. Đắc Kỷ không vui. Nói cái gì nói? Ngươi nhà đầu ngốc này, đều sắp muốn hại chết ngươi sư công, ngươi có biết hay không? Còn có, nếu là bởi vì ngươi để Dương Đỉnh Thiên xảy ra chuyện gì, Thanh Khâu Sơn Thâm Sơn bên trong các thái thượng trưởng lão là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi còn không biết vấn đề tính chất nghiêm trọng à? Đi mau, đừng khiến người khác phát hiện các ngươi ở cùng một nơi. Hoa Nguyệt Ly cấp bách lại nghiêm túc đối với Đắc Kỷ nói. Dương Đỉnh Thiên là Thanh Khâu Sơn Thâm Sơn bên trong đại bộ phận thái thượng trưởng lão cũng xem trọng yếu nghiệt thiên tài. Cái này nếu là bởi vì Đắc Kỷ mà để Dương Đỉnh Thiên xuất hiện cái gì bất ngờ. Hoa Nguyệt Ly tin tưởng Thanh Khâu Sơn các thái thượng trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua Đắc Kỷ. Đắc Kỷ mặc dù là cựu vĩ thần hồ, thế nhưng Đắc Kỷ hiện tại quá yếu ớt, muốn chờ Đắc Kỷ này con cựu vĩ thần hồ trưởng thành, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Mà Dương Đỉnh Thiên không giống nhau. Dương Đỉnh Thiên trưởng thành, để Thanh Khâu Sơn cũng nhìn thấy hy vọng. Cái này chứng minh Dương Đỉnh Thiên thiên tư, muốn so với Đắc Kỷ thiên tư tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Huống hồ Đắc Kỷ cựu vĩ thần hồ huyết mạch lại không phải là không thể kế thừa. Nếu như Thanh Khâu Sơn thật ác độc tâm chẳng đến, đem Đắc Kỷ huyết mạch rút ra, lại dung hợp đến một con nghe lời hồ yêu trên thân. Đây chẳng phải là càng hoàn mỹ? Các thái thượng trưởng lão sẽ không bỏ qua ta. Tại sao? Đắc Kỷ sửng sốt. Mau trở về, không nên quay lại, đi mau. Đừng để cho trụ hoàng phát hiện. Hoa Nguyệt Ly nhìn thấy Đắc Kỷ vẫn còn ở ma ma tức, không khỏi có chút nóng nảy. Các ngươi không đi nữa đợi lát nữa liền không phải trụ hoàng phát hiện các ngươi, thời gian lâu dài Thanh Khâu Sơn những cái thái thượng trưởng lão cũng sẽ phát hiện ngươi. Đắc Kỷ ngươi thế nhưng là cựu vĩ thần hồ, ngươi khí tức trở lại Thanh Khâu Sơn, bộ phận thái thượng trưởng lão là có thể cảm ứng được. Hoa Nguyệt Ly lại như đòi mạng một dạng, không ngừng thúc giục Đắc Kỷ cùng Dương Đỉnh Thiên ly khai Thanh Khâu Sơn. Không có cách nào, vốn là Dương Đỉnh Thiên còn muốn để Đắc Kỷ cùng Hoa Nguyệt Ly trò chuyện thiên một hồi, không nghĩ tới Hoa Nguyệt Ly dĩ nhiên thúc giục bọn họ đi. Hơn nữa nghe Hoa Nguyệt Ly ý tứ, nếu như bọn họ không đi, còn có thể sẽ bị Thanh Khâu Sơn các thái thượng trưởng lão phát hiện Đắc Kỷ tồn tại. Nếu để cho Thanh Khâu Sơn các thái thượng trưởng lão phát hiện Đắc Kỷ tồn tại, đến thời điểm đó Dương Đỉnh Thiên cũng khẳng định miễn không bị phát hiện. Dương Đỉnh Thiên cũng không muốn làm nhiều phiền toái như vậy sự tình trên người. Đã tốn Nguyệt Ly cũng dục, Dương Đỉnh Thiên chỉ có thể phục một viên Hoàn Mỹ Đại Hoàn Đan, sau đó ôm Đắc Kỷ trong nháy mắt biến mất. Ở Dương Đỉnh Thiên vừa biến mất về sau đây, tốt mấy bóng người cấp tốc xoạt xuất hiện ở Hoa Nguyệt Ly trước mặt. Nguyệt Ly vừa là ngươi thả ra cựu vĩ thần hồ khí tức sao? Vừa mời tới trong đó một vị vóc người đầy đặn, khuôn mặt tinh xảo, nga khuôn mặt mỹ phụ nhân hồ ly tinh. Nhìn Hoa Nguyệt Ly, người mỹ phụ này hồ ly tinh nhăn lên liễu mi. Nàng nhớ tới Hoa Nguyệt Ly thế nhưng là đã đoạn nhất vĩ, làm sao có khả năng phát đạt được cựu vĩ hồ khí tức đâu? Trong này có bí mật gì ạ? Nhìn Hoa Nguyệt Ly bình tĩnh vẻ mặt, mỹ phụ nhân hồ ly tinh lại không phương pháp từ Hoa Nguyệt Ly sắc mặt nhìn lên ra cái gì tới. Vừa ta đang luyện công, thái thượng trưởng lão ngươi là làm sao? Liên Nguyệt Ly cũng hoài nghi hả? Nếu không tìm Nguyệt Ly sư phụ đến cùng ngươi lý luận. Hoa Nguyệt Ly nhàn nhạt nhìn về phía mỹ phụ nhân hồ ly tinh. Mỹ phụ nhân hồ ly tinh hơi thay đổi sắc mặt. Hoa Nguyệt Ly sư phụ là nổi danh tự bên. Thật là tìm Hoa Nguyệt Ly sư phụ lại đây cùng nàng lý luận,
mỹ phụ nhân hồ ly tinh bất luận lý luận hoa gì Nguyệt Ly sư phụ đều sẽ thiên vị Hoa Nguyệt Ly bên này. Đến thời điểm đó nói không chừng nàng còn sẽ cùng Hoa Nguyệt Ly sư phụ phát sinh mâu thuẫn gì. Hẳn là ta cảm ứng sai. Ngươi dĩ nhiên ở đây tu luyện, xem ra ngươi đối với Dương Đỉnh Thiên tình nghĩa hay là rất sâu. Mỹ phụ nhân hồ ly tinh sâu sắc liếc mắt nhìn Hoa Nguyệt Ly về sau biến mất theo không gặp. Cùng nàng cùng đi ra mấy cái tuyệt mỹ hồ ly tinh nhìn thấy không có cái gì tình huống, cũng cùng một nơi biến mất. Chờ Hoa Nguyệt Ly đem xung quanh cũng dò xét một lần, phát hiện không có cái khác khí tức ở thời điểm, lúc này mới phun một ngụm dương khí. Hô, cũng còn tốt Đỉnh Thiên còn có đắc kỷ đi trước, không phải vậy bị phát hiện lại là một đống chuyện phiền toái. Hoa Nguyệt Ly tâm lý thầm suy nghĩ nói, Đỉnh Thiên, đắc kỷ các ngươi tuyệt đối không nên ở trụ hoàng trước mặt làm chuyện điên rồ a. Từ Thanh Câu Sơn trở về đắc kỷ biểu hiện sững sờ, xem ra phi thường đáng yêu rung động lòng người. Đắc kỷ sư tỷ ngươi làm sao? Các ngươi đi nơi nào trở về? Hồ Hỉ Mị nhìn thấy sững sờ đắc kỷ, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ngọc Quý Nhân cũng đồng dạng hiếu kỳ nhìn về phía đắc kỷ. Chúng ta mới từ Thanh Khâu Sơn trở về. Đắc kỷ nị nó nói. Vừa đã phát sinh tất cả, đắc kỷ có cảm giác là như vậy thái quá, nhưng lại là chân thật như vậy. Thanh Khâu Sơn. Hồ Hỉ Mị, Ngọc Quý Nhân cũng kinh ngạc nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên cùng đắc kỷ. Nếu không phải là đắc kỷ là các nàng sư tỷ, trong ngày thường đùa giỡn dáng vẻ cũng không phải là vẻ mặt như vậy. Ngọc Quý Nhân cùng Hồ Hỉ Mị căn bản cũng không sẽ tin tưởng đắc kỷ vừa lời nói dối. Vậy hạ thật sẽ thuần gì? Đắc kỷ nhìn về phía còn ôm chính mình eo nhỏ Dương Đỉnh Thiên sững sờ nói. Dương Đỉnh Thiên cười híp mắt nhìn đắc kỷ nói, như thế nào, lúc này ngươi tin tưởng chấm bất cứ lúc nào theo cũng có thể trở lại Đại Thương Đế quốc đi. Đắc kỷ đôi mắt đẹp nhìn Dương Đỉnh Thiên, từ sững sờ trạng thái chuyển thành si mê. Nhìn Dương Đỉnh Thiên khuôn mặt anh tuấn. Vậy hạ, ta thích ngươi nguyên lai dáng vẻ. Đắc kỷ nhìn Dương Đỉnh Thiên ái mộ nhị nó nói. Dương Đỉnh Thiên không biết đắc kỷ đây là làm sao, bất quá mỹ nhân có chuyện nhờ, Dương Đỉnh Thiên biến trở về nguyên lai trụ hoàng dáng dấp cũng không phải việc khó gì. Không tới hai cái hô hấp thời gian Dương Đỉnh Thiên liền biến trở về trụ hoàng dáng dấp. Đây cũng là Dương Đỉnh Thiên nguyên bản dáng dấp. Đột nhiên, Dương Đỉnh Thiên cảm nhận được đắc kỷ môi anh đào ấn lại đây. Một tia ngọt ngào tiến vào Dương Đỉnh Thiên trong miệng. Đối với Dương Đỉnh Thiên mà nói, cái này một tia ngọt ngào cùng so với bên trong cung điện rượu ngon nhất càng phải mê người. Hồi lâu, rời môi, đắc kỷ tinh xảo mê người trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia e thẹn. Bệ hạ, hôm nay đắc kỷ đều sắp bị ngươi chơi hỏng, chờ sau đó lần đắc kỷ lại hướng bệ hạ linh giáo. T. Dương Đỉnh Thiên nhất thời hít vào một hơi. Đắc kỷ đây là đang hướng về mình phát xuất chiến sách sao? Chuyện này có nên hay không tiếp? Tiếp đâu? Hay là tiếp đâu? Hay là tiếp đâu? Hay là tiếp đâu? Sự lựa chọn này để có chút khó chọn, Dương Đỉnh Thiên rất là đau đầu. Cuối cùng, Dương Đỉnh Thiên tùy tiện lựa chọn đỡ lấy đắc kỷ chiến thư. Đúng, đắc kỷ ngươi có phải hay không đối với yêu yêu làm cái gì? Nàng hiện tại vẫn nằm ở trạng thái hôn mê. Đột nhiên Dương Đỉnh Thiên muốn tìm chính mình đến đắc kỷ cung điện chính sự. Vừa cùng đắc kỷ các nàng tam sư tỷ muội chiến đấu, vẫn đúng là lệnh người có chút cấp trên. Suýt chút nữa liền để Dương Đỉnh Thiên mất tích chính mình, quên chính mình đến đắc kỷ cung điện mục đích. Yêu yêu à? Nhanh như vậy ngủ say? Bệ hạ, không có chuyện gì, yêu yêu chỉ là đang thức tỉnh nàng trí nhớ kiếp trước mà thôi. Đắc kỷ đối với Dương Đỉnh Thiên giải thích nói. Nghĩ đến Đồ Sơn yêu yêu, đắc kỷ khuôn mặt cười lộ ra một tia ôn nhu. Đồ Sơn yêu yêu cùng nàng một dạng đều là cựu vị thần hồ, có thể nói đắc kỷ phi thường yêu thích Đồ Sơn yêu yêu. Đắc kỷ nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên, lại muốn dưới Đồ Sơn yêu yêu. Bệ hạ. Đột nhiên đắc kỷ nghiêm túc nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên. Thân tình kia ngược lại để Dương Đỉnh Thiên thất thần. Dương Đỉnh Thiên không biết đắc kỷ tại sao đột nhiên nghiêm túc như vậy, đây là muốn chơi cái gì kích thích đồ vật à? Dương Đỉnh Thiên trong lòng dĩ nhiên đã có điểm mong đợi. Làm sao? Dương Đỉnh Thiên chờ mong nhìn đắc kỷ hỏi. Bệ hạ, yêu yêu còn nhỏ ngươi tuyệt đối không nên sảng bậy, không phải vậy, ta liều mạng cũng phải đem ngươi tiến. Đắc kỷ đột nhiên đầy mặt chăm chú vẻ mặt, nhìn chằm chằm Dương Đỉnh Thiên không giống như là đang nói đùa, vậy sẽ khiến Dương Đỉnh Thiên có chút hốt hoảng. Thời gian này Ngọc Quý Nhân cùng Hồ Hỉ Mị cũng nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên. Các nàng đôi mắt đẹp, ánh mắt phi thường nhất trí, đều là nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên nơi nào đó yếu ớt nhất địa phương. Chuyện này, Đậu Phộng, các ngươi đem chấm xem là người nào? Chấm hiện tại chỉ đem yêu yêu coi như muội muội a. Dương Đỉnh Thiên suýt chút nữa gấp đến độ nhảy dựng lên. Thật là đặt ở Dương Đỉnh Thiên trước đây ở chỗ đó bóng. Đây chính là 3 năm cất bước, tối cao tử hình. Dương Đỉnh Thiên còn không có cầm thú biến thái đến trình độ đó. Hiện tại coi như muội muội. Đắc kỷ đối với Dương Đỉnh Thiên bại hoại tâm tư phi thường hiểu biết, không dung tha bất luận một chữ nào. Dương Đỉnh Thiên không nói gì nhìn về phía Đắc kỷ. Trước tiên không nói cái này đi, chớ bây giờ còn là lo lắng yêu yêu vấn đề. Yêu yêu trên người có hai đạo phong ấn ngươi có biết hay không? Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía Đắc kỷ nghiêm túc nói. Cái kia hai đạo phong ấn là ngăn cản yêu yêu ký ức giác tỉnh cản trở. Nếu như cái kia hai đạo phong ấn một mực ở, Dương Đỉnh Thiên cảm thấy yêu yêu trí nhớ kiếp trước muốn giác tỉnh sợ là phải chờ tới Thiên Hoàng Địa Lão. Phong ấn. Đắc kỷ đôi mắt đẹp né qua một tia mê man. Nhìn thấy Đắc kỷ như vậy, Dương Đỉnh Thiên tâm lý đột ngột. Đắc kỷ quả nhiên không biết. Phiền phức. Cũng thế, nếu như Đắc kỷ biết do nói cũng sẽ không để yêu yêu giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đắc kỷ hẳn là lòng tốt làm sai sự tình. Lần này phiền phức, cũng không biết rằng lần này yêu yêu ngủ say phải ngủ say bao lâu. Dương Đỉnh Thiên sắc mặt từ từ khó nhìn lên. Mau dẫn ta đi nhìn yêu yêu. Đắc kỷ đột nhiên lo lắng nói. Bất quá Đắc kỷ vừa đi hai bước, đột nhiên hai chân mềm nhũn. Ưng. Dương Đỉnh Thiên mau mau đỡ lấy Đắc kỷ. Đắc kỷ kiều mị bạch Dương Đỉnh Thiên một chút. Sau đó Đắc kỷ ăn vào một viên đan dược, khí sắc mới từ từ tốt lên. Rất nhanh Dương Đỉnh Thiên liền mang theo Đắc kỷ đi tới Đồ Sơn yêu yêu bên cạnh. Nhìn thấy Đồ Sơn yêu yêu ngủ say xưa đi qua, tựa hồ cũng không có vấn đề gì thời điểm, Đắc kỷ mới thở ra một hơi. Ta tới cấp cho yêu yêu nhìn. Nói,
Đắc Kỷ tay ngọc đã khoác lên Đồ Sơn Yêu Yêu tiểu hồ ly trên vớt.
Hồi lâu, Đắc Kỷ liễu mi cong lên, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Đây là tại sao? Đến tột cùng là ai không để Yêu Yêu giác tỉnh trí nhớ kiếp trước? Dĩ nhiên trực tiếp đem Yêu Yêu trí nhớ kiếp trước toàn bộ phong ấn. Gây go, ta lúc đó cảm thấy cho Yêu Yêu giác tỉnh nàng trí nhớ kiếp trước, nhượng nàng ở sau đó tu luyện tới càng thêm thuận lợi. Không nghĩ tới Yêu Yêu trên thân lại có hai đạo phong ấn, gây go, cái này rất có thể sẽ khiến Yêu Yêu không ngừng nghỉ rơi vào trạng thái ngủ say. Cho Đồ Sơn Yêu Yêu tiếp tục mạch Đắc Kỷ không ngừng cho Dương Đỉnh Thiên giải thích nói. Hiện tại Đắc Kỷ tâm là phi thường sốt ruột. Nếu như không có cách nào trùng ra Yêu Yêu cơ thể bên trong hai đạo phong ấn, Yêu Yêu vẫn nằm ở giác tỉnh trí nhớ kiếp trước trong trạng thái. Nói cách khác, ký ức vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh trước, Đồ Sơn Yêu Yêu sẽ vẫn ngủ say. Chỉ cần trùng ra Yêu Yêu cơ thể bên trong hai đạo phong ấn là được có đúng không? Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía Đắc Kỷ hỏi. Đắc Kỷ suy nghĩ một hồi, sau đó đối với Dương Đỉnh Thiên gật đầu nói, trên lý thuyết phá ra hai đạo phong ấn thì có thể để Yêu Yêu sớm giác tỉnh ký ức. Yêu Yêu giác tỉnh ký ức là có thể tỉnh lại à? Dương Đỉnh Thiên lo lắng hỏi, Yêu Yêu có thể hay không tỉnh lại đây mới là Dương Đỉnh Thiên lớn nhất quan hệ vấn đề.
Có thể.
Đắc Kỷ cuối cùng khẳng định nói.
Vậy được, chấm đi tìm Khổng Tuyên.
Nói Dương Đỉnh Thiên từ Đắc Kỷ trên giường ôm lên Yêu Yêu, bay thẳng cách Đắc Kỷ cung điện, tìm Khổng Tuyên.
Lúc này đi sao?
Ngọc Quý Nhân nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên từ từ biến mất thân ảnh, mặt cười một trận thất lạc, tâm lý thở dài trong lòng một hồi. Không chỉ có Ngọc Quý Nhân mặt cười có chút mất mát, Đắc Kỷ cùng Hồ Hỉ Mị cũng giống vậy một mặt thất lạc. Các nàng vốn tưởng rằng dựa vào các nàng ba cái sư tỷ muội mỹ mạo còn có hầu hạ người kỹ thuật, có thể làm cho Dương Đỉnh Thiên mê muội ở các nàng ôn nhu hương mấy ngày. Không nghĩ tới Dương Đỉnh Thiên nhanh như vậy liền lý khai. Ông Đồ Sơn Yêu Yêu Dương Đỉnh Thiên, đi tới Khổng Tuyên bình thường bế quan cung điện chỗ.
Khổng Tuyên, có chuyện cần ngươi hỗ trợ.
Bệ hạ tới a, tiến vào.
Có kẹt.
Cung điện đại môn trực tiếp mở ra, Khổng Tuyên trong chớp mắt liền đi đến Dương Đỉnh Thiên trước người.
Đi vào đang nói đi.
Dương Đỉnh Thiên thản nhiên nói.
Tìm một cái sạch sẽ địa phương, đem Yêu Yêu bông ra chỉ có Dương Đỉnh Thiên trực tiếp nói ngay vào điểm chính, đem Yêu Yêu trên thân hai đạo phong ấn hiểu biết mở.
Khổng Tuyên không nghĩ tới Dương Đỉnh Thiên vậy mà như thế trực tiếp, hắn đều còn không có biết là vấn đề gì Dương Đỉnh Thiên liền trực tiếp hạ lệnh.
Phong ấn.
Nếu không ta xem trước một chút.
Khổng Tuyên cũng lo lắng nơi nào phạm sai lầm đến thời điểm đó phiền phải lớn, hay là trước điều tra rõ ràng vấn đề này đi.
Có thể, nhanh một chút.
Dương Đỉnh Thiên thúc giục nói.
Bây giờ cách Dương Đỉnh Thiên trở về đã sắp là sáng ngày thứ hai.
Dương Đỉnh Thiên còn muốn nhìn có thể hay không trước khi trời sáng chạy về Uổng Tử Thành.
Dù sao Viên Hồng Chính ở chỗ này chờ mình hoặc là đệ nhị phân thân.
Khổng Tuyên nhìn ra Dương Đỉnh Thiên cấp bách, cũng không nói thêm gì trực tiếp điều tra lên Đồ Sơn Yêu Yêu có cái gì cụ thể vấn đề.
Làm Khổng Tuyên tay vừa nhấn ở Đồ Sơn Yêu Yêu hồ ly chào thời điểm, trong nháy mắt liền nhìn ra vấn đề tới.
Bệ hạ, đây không phải vấn đề gì.
Ta cái này liền có thể cho nàng hiểu biết ra hai đạo phong ấn.
Khổng Tuyên nói, trực tiếp cấp tốc hai lần ba lần liền đem Đồ Sơn Yêu Yêu phong ấn cho hiểu biết mở.
Ầm.
Đồ Sơn Yêu Yêu trên thân phong ấn hiểu biết ra, Đồ Sơn Yêu Yêu trên thân khí tức một trận bạo phát.
Đồ Sơn Yêu Yêu tròn vo mắt to đột nhiên chợt mở.
Các ngươi là ai?
Đồ Sơn Yêu Yêu đột nhiên cảnh giác lên.
Nàng đầu tiên là nhìn về phía Khổng Tuyên, sau đó vừa nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên.
Bất quá, bất luận Đồ Sơn Yêu Yêu nhìn về phía người nào, ánh mắt đều là như vậy xa lạ, cảnh giác.
Cho đại gia đề cử một quyển bằng hữu sách, ta thật không có muốn cùng sư tôn biểu bạch.
28190174546194.
4.
Chương 285, ngươi không phải là hắn, ở Đồ Sơn Yêu Yêu cơ thể bên trong phong ấn bị Khổng Tuyên tiện tay phá tan thời điểm. Đã trở lại Đồ Sơn, Đồ Sơn Ngưng Yên còn có Đồ Sơn Tĩnh Nhược đồng thời từ lúc ngồi bên trong giật mình tỉnh lại.
Siêu siêu.
Đồ Sơn Ngưng Yên cùng Đồ Sơn Tĩnh Nhược đồng thời bay về phía Đồ Sơn trên khoảng không. Vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Đại Thương Đế quốc chỗ phương hướng.
Phương hướng này chính là các nàng từ phong ấn bị phá đi về sau, cảm ứng được khí tức chỗ.
Yêu Yêu cơ thể bên trong phong ấn bị phá đi.
Đồ Sơn Ngưng Yên đôi mắt đẹp nhất thời băng hàn cực kỳ, không khí chung quanh cũng đã kết thành băng tinh.
Thứ không được Đồ Sơn Ngưng Yên không tức giận.
Đồ Sơn Yêu Yêu trên thân phong ấn đối với Đồ Sơn Yêu Yêu mà nói quá trọng yếu, đây là tại bảo hộ lấy Đồ Sơn Yêu Yêu đời này ký ức. Nếu như Đồ Sơn Yêu Yêu trên thân hai đạo phong ấn bị phá mở lời, Đồ Sơn Yêu Yêu cái này một tia ký ức rất có thể sẽ bị Đồ Sơn Yêu Yêu một đời trước ký ức cho trùng.
Đổi lại tình huống bình thường mà nói trí nhớ kiếp trước khẳng định sẽ không trùng đi đời này ký ức.
Thế nhưng Đồ Sơn Yêu Yêu một đời trước tình huống có chút phi thường đặc thù.
Đồ Sơn Yêu Yêu một đời trước chịu đến là tình thường, oán niệm phi thường sâu.
Sao có thể có chuyện đó?
Cái này phong ấn có thể không đơn thuần là hai chúng ta lực lượng, đây chính là tập hợp toàn bộ Đồ Sơn sở hữu thái thượng trưởng lão lực lượng bày xuống phong ấn, coi như là đại la kim tiên cũng phá không ra a.
Đồ Sơn Tĩnh Nhược liễu mi nhíu chặt, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ ưu sầu.
Có thể phá ra các nàng tập hợp toàn bộ Đồ Sơn lực lượng bố trí xuống phong ấn, cái kia phá khai phong ấn người tu vi tuyệt đối ở kim tiên bên trên, rất có thể là đánh rơi kim tiên.
Đến cùng là ai sẽ phá ra Yêu Yêu cơ thể bên trong phong ấn đâu?
Đồ Sơn Tĩnh Nhược cùng Đồ Sơn Ngưng Yên đồng thời nghĩ đến Đại Thương Đế quốc.
Đại Thương Đế quốc?
Dương Đỉnh Thiên ngươi lại làm rất khá sự tình, chúng ta Đồ Sơn khó nói nợ ngươi.
Đồ Sơn Tĩnh Nhược nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói,
Yêu Yêu ký ức khả năng đã sớm giác tỉnh, nàng trí nhớ kiếp trước oán niệm quá sâu, rất có thể sẽ đem nàng đời này ký ức cho trực tiếp biến mất.
Đồ Sơn Ngưng Yên mặt cười vẫn băng hàn đối với Đồ Sơn Tĩnh Nhược nói,
vậy phải làm sao bây giờ?
Không có đời này ký ức sau đó Yêu Yêu thành đạo chi lộ sợ là sẽ có thiếu hụt, sau đó muốn tiến thêm một bước sợ là khó càng thêm khó.
Nếu là Yêu Yêu sớm giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, Yêu Yêu có hay không trực tiếp tìm cựu nhân báo thù?
Vạn nhất nàng thật tự mình đi báo thù làm sao bây giờ?
Đồ Sơn Tĩnh Nhược lo lắng nói,
ta ngược lại là cảm thấy Yêu Yêu sẽ trước tiên phản hồi Đồ Sơn.
Trở về Đồ Sơn,
Yêu Yêu muốn làm cái gì?
Giết chết chúng ta làm đại tỷ, mang theo Đồ Sơn đi báo thù đi.
Chuyện này,
đánh không lại a.
thế nhưng là giác tỉnh ký ức sau yêu chúng ta ngăn cản không. Đại Thương Đế quốc, hoàng cung. Yêu. Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía Đồ Sơn yêu, vẻ mặt có chút mê hoặc. Hắn không biết yêu tại sao như là không quen biết hắn như vậy.
Ngươi,
tại sao ngươi ánh mắt như vậy giống hắn?
Bất quá, ngươi không phải là hắn.
Tiểu hồ ly yêu nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên, tròn vo mắt to bên trên có mấy phần mê man, dường như là rơi vào trong hồi ức. Không biết tại sao, nàng cảm giác Dương Đỉnh Thiên rất quen thuộc, nhưng nàng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra Dương Đỉnh Thiên là ai.
Yêu, ngươi đây là tại chơi cái gì a?
Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy yêu ánh mắt không hề giống là đùa giỡn dáng vẻ, Dương Đỉnh Thiên sắc mặt nhất thời cứng ngắc. Nhìn Đồ Sơn yêu ánh mắt bên trong cái kia một luồng cảm giác xa lạ. Dương Đỉnh Thiên tựa hồ mơ hồ đoán đến yêu, mất trí nhớ.
Bất quá, sao lại có thể như thế nhỉ?
Dương Đỉnh Thiên không nghĩ ra. Đồ Sơn yêu chỉ là giác tỉnh trí nhớ kiếp trước mà thôi, làm sao có thể sẽ mất trí nhớ đâu? Dương Đỉnh Thiên suy nghĩ nát óc cũng muốn không hiểu.
Chơi cái gì?
Bản tọa đang đùa cái gì? Đồ Sơn yêu nhìn Dương Đỉnh Thiên, biểu hiện lãnh đạm để Dương Đỉnh Thiên cảm giác được rất xa lạ. Lúc này Đồ Sơn yêu nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên ánh mắt, thật sự cùng xem một người đi đường giác một dạng. Nhìn thấy Đồ Sơn yêu như vậy, Dương Đỉnh Thiên tay run run, nhẹ nhàng xoa xoa hướng về tiểu hồ ly Đồ Sơn yêu đầu nhỏ. Nguyên bản Dương Đỉnh Thiên theo dự đoán yêu cái kia hưởng thụ giống như vẻ mặt khả ái chưa từng xuất hiện. Đồ Sơn yêu nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên bàn tay lại đây, như là nhìn thấy địch nhân một dạng, chỉ thấy nàng toàn thân lông hổ cáo đều sắp muốn dựng lên, liền ngay cả hàm răng cũng đã xì lên. Một luồng như có như không sát ý ở Đồ Sơn yêu trên thân lan tràn đi ra.
Muốn biết rõ,
bình thường Dương Đỉnh Thiên khẽ vuốt tiểu hồ ly Đồ Sơn yêu đầu nhỏ thời điểm, Đồ Sơn yêu thế nhưng là rất hưởng thụ. Thế nhưng lần này, Đồ Sơn yêu lại là phản ứng rất kịch liệt.
Đừng đụng bản tọa.
Đồ Sơn yêu vèo một hồi rời xa Dương Đỉnh Thiên, nhìn Dương Đỉnh Thiên lạnh lùng nói. Dương Đỉnh Thiên vừa định khẽ vuốt Đồ Sơn yêu đầu nhỏ thời điểm, Đồ Sơn yêu vốn là trực tiếp muốn phế bỏ Dương Đỉnh Thiên tay, nhưng đều không biết rõ tại sao. Ở Đồ Sơn yêu muốn hạ tử thủ thời điểm, Đồ Sơn yêu đột nhiên rất kỳ quái bỏ đi chuẩn bị thương tổn Dương Đỉnh Thiên suy nghĩ. Phản phất trong lòng có một thanh âm ở nói cho nàng, nếu như nàng đối với Dương Đỉnh Thiên ra tay sau đó khẳng định sẽ hối hận. Cũng đang bởi vậy, Đồ Sơn yêu mới không có đối với Dương Đỉnh Thiên ra tay, mà là lựa chọn trốn ra Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên nhìn tiểu hồ ly Đồ Sơn yêu, nhìn xong cố này xa lạ con mắt. Không biết vì sao, Dương Đỉnh Thiên đột nhiên cảm giác được trong lòng một trận đau nhói.
Tại sao sẽ như vậy?
Khó nói yêu nàng thật mất trí nhớ sao?
Tại sao có thể như vậy đâu?
Khó nói Khổng Tuyên đều sẽ thất thủ ạ?
Dương Đỉnh Thiên nội tâm phi thường không rõ.
Nếu như nói Khổng Tuyên thất thủ, cái kia Khổng Tuyên khẳng định sẽ gặp phải Dương Đỉnh Thiên trừng phạt nghiêm khắc. Mặc kệ Khổng Tuyên đối với Đại Thương Đế quốc trọng yếu bao nhiêu, Dương Đỉnh Thiên cũng nhất định sẽ xuất thủ trừng phạt Khổng Tuyên. Bởi vì ở Dương Đỉnh Thiên trong lòng, Khổng Tuyên không có hắn yêu trọng yếu.
Vừa nàng tốc độ.
Ở Dương Đỉnh Thiên phía sau Khổng Tuyên nhìn về phía Đồ Sơn yêu ngưng trọng nói, Đồ Sơn yêu tốc độ, để Khổng Tuyên cảnh giác lên.
Xèo.
Chỉ thấy Khổng Tuyên con mắt tuôn ra một luồng tinh mang, nhìn về phía Đồ Sơn yêu.
Đại La Thiên Tiên.
Tiểu hồ ly này dĩ nhiên đến Đại La Thiên Tiên kỳ.
Làm sao có khả năng?
Khổng Tuyên thần niệm cảm ứng sau khi đi qua, phát hiện Đồ Sơn yêu tu vi dĩ nhiên là Đại La Thiên Tiên kỳ.
Vậy thì hơi cường điệu quá.
Muốn biết rõ,
ở Khổng Tuyên còn không có giải trừ Đồ Sơn yêu phong ấn trước đó,
Khổng Tuyên rất rõ ràng, Đồ Sơn yêu tu vi bất quá là Nguyên Anh kỳ lục trọng mà thôi. Làm sao có khả năng lập tức tăng vọt đến Đại La Thiên Tiên kỳ?
Nguyên Anh kỳ về sau cảnh giới theo thứ tự là Độ Kiếp kỳ, Phi Thăng kỳ, Địa Tiên kỳ, Thiên Tiên kỳ, Đại La Thiên Tiên kỳ, Kim Tiên kỳ, Đại La Thiên Tiên kỳ. Sau đó liền đến hắn Khổng Tuyên cảnh giới, Chuẩn Thánh kỳ.
Khổng Tuyên không rõ nhìn Đồ Sơn yêu. Đồng thời cảnh giác bảo hộ ở Dương Đỉnh Thiên bên cạnh, tránh khỏi Đồ Sơn yêu đột nhiên đối với Dương Đỉnh Thiên phát động tấn công. Dù sao vừa Đồ Sơn yêu đã có công kích Dương Đỉnh Thiên ý đồ, chỉ bất quá vừa Khổng Tuyên cũng nhìn không ra tại sao. Đồ Sơn yêu đang chuẩn bị công kích Dương Đỉnh Thiên thời điểm, đột nhiên liền từ bỏ. Đây là Khổng Tuyên ở Đồ Sơn yêu tỉnh táo sau lớn nhất mê hoặc địa phương. Nếu như Đồ Sơn yêu thật mất trí nhớ, không quen biết Dương Đỉnh Thiên, vậy hẳn là không chút do dự đối với Dương Đỉnh Thiên phát động tấn công mới đúng. Nhưng từ Đồ Sơn yêu biểu hiện đến xem, Đồ Sơn yêu thật giống bản tâm không nghĩ công kích Dương Đỉnh Thiên một dạng.
Nhân cách phân liệt.
Khổng Tuyên chỉ có thể nghĩ như vậy, không phải vậy nói giải thích thế nào Đồ Sơn yêu dị thường hành vi.
Vậy hạ cẩn thận.
Khổng Tuyên đi tới Dương Đỉnh Thiên phía sau, hạ thấp giọng nhắc nhở Dương Đỉnh Thiên nói:
"Khổng Tuyên, ngươi có phải hay không thất thủ?"
Dương Đỉnh Thiên ngữ khí rất bình tĩnh, nghe tới có mấy phần lãnh đạm.
Khổng Tuyên có thể nghe ra được, Dương Đỉnh Thiên đây là đối với hắn nổi giận.
Dương Đỉnh Thiên đây là hoài nghi hắn ở phá khai phong ấn thời điểm thất thủ, vì lẽ đó dẫn đến yêu hiện tại xảy ra vấn đề.
Khổng Tuyên lộ ra một trận bất đắc dĩ cười khổ.
Thật là thật sự là hắn thất thủ, lấy hắn Khổng Tuyên tính cách, khẳng định sẽ vì việc này phụ trách.
Thế nhưng,
vừa ở phá ra Đồ Sơn yêu trên thân phong ấn thời điểm, Khổng Tuyên phi thường xác định chính mình chưa từng thất bại. Vấn đề ra ở Đồ Sơn yêu ký ức bên trên,
cùng hắn Khổng Tuyên phá khai phong ấn là không có quan hệ.
Theo lý mà nói, phong ấn ngăn cản Đồ Sơn yêu ký ức giác tỉnh, Khổng Tuyên phá khai phong ấn chỉ là đem ngăn cản yêu ký ức giác tỉnh trở ngại cho thanh lý mất mà thôi.
Hơn nữa, phá ra Đồ Sơn yêu cơ thể bên trong phong ấn là Dương Đỉnh Thiên ý tứ,
coi như thật sự là phá khai phong ấn vấn đề, Khổng Tuyên cũng chỉ là chấp hành Dương Đỉnh Thiên ý tứ.
Bệ hạ, tiểu hồ ly này xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ lắm.
Khả năng này phải hỏi một hồi cho tiểu hồ ly đặt xuống phong ấn người.
Khổng Tuyên ăn ngay nói thật nói,
đặt xuống phong ấn người.
Dương Đỉnh Thiên ánh mắt không ngừng lập lòe.
Vậy sẽ khiến Dương Đỉnh Thiên nghĩ đến Đồ Sơn Ngưng Yên còn có Đồ Sơn Tĩnh Nhược các nàng.
Cái gì phong ấn?
Các ngươi đang nói cái gì?
Tiểu hồ ly Đồ Sơn yêu đã cùng Dương Đỉnh Thiên duy trì tốt một khoảng cách,
tựa hồ phòng bị Dương Đỉnh Thiên mò nàng đầu nhỏ.
Yêu, ngươi không quen biết chứ à?
Dương Đỉnh Thiên phức tạp nhìn về phía Yêu Yêu hỏi: "Ngươi là ai, bản tọa tại sao phải nhận thức ngươi?"
Đồ Sơn Yêu Yêu hồi phục Dương Đỉnh Thiên nói. Nghe được Đồ Sơn Yêu Yêu trả lời như vậy, Dương Đỉnh Thiên trên mặt càng thêm cay đắng. "Chấm là đại ca ca ngươi, ngươi là đại thương đế quốc công chúa." Dương Đỉnh Thiên cười khổ một tiếng, chỉ có thể như thế đối với Đồ Sơn Yêu Yêu nói. Nói vớ nói vẩn. "Bản tọa thế nhưng là Đồ Sơn Tam đương gia." Tiểu hồ ly Đồ Sơn Yêu Yêu lộ ra một tia xem thường. Ở Đồ Sơn Yêu Yêu xem ra, Dương Đỉnh Thiên loại này lời nói dối cũng chỉ có thể lừa gạt một chút ngu ngốc, nàng Đồ Sơn Yêu Yêu lại không phải người ngu. "Yêu Yêu." Đối mặt đột nhiên mất trí nhớ Đồ Sơn Yêu Yêu, Dương Đỉnh Thiên cũng không biết rằng làm như thế nào đối với Đồ Sơn Yêu Yêu giải thích tốt. Hiện tại Dương Đỉnh Thiên duy nhất hy vọng gì chính là Đồ Sơn Yêu Yêu không muốn xa cách Đại Thương Đế Quốc. Không phải vậy, thiên hạ lớn như vậy Dương Đỉnh Thiên sau đó đi đâu mà tìm Yêu Yêu? Nếu như Đồ Sơn Yêu Yêu lưu ở Đại Thương Đế Quốc, Dương Đỉnh Thiên có thể chậm rãi chờ Đồ Sơn Yêu Yêu ký ức khôi phục. Xèo. Chỉ thấy tiểu hồ ly Đồ Sơn Yêu Yêu trực tiếp hóa thành một cái bạch quang, bay về phía bên ngoài hoàng cung. Dương Đỉnh Thiên sợ cái gì liền đến cái gì, Đồ Sơn Yêu Yêu đây là muốn ly khai hoàng cung. Dương Đỉnh Thiên cũng không biết rằng Đồ Sơn Yêu Yêu sẽ đi nơi nào. Nhìn thấy Đồ Sơn Yêu Yêu đột nhiên muốn ly khai chính mình, Dương Đỉnh Thiên gấp. Bất quá, Đồ Sơn Yêu Yêu tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở Dương Đỉnh Thiên trong tầm mắt. Khổng Tuyên mang chấm đổi tới. Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía bên cạnh Khổng Tuyên, vội vàng hô: "Vâng." Khổng Tuyên không có còn dư phí lời, trực tiếp mang tới Dương Đỉnh Thiên. Xèo. Đuổi theo Đồ Sơn Yêu Yêu Khổng Tuyên, mang theo Dương Đỉnh Thiên vẫn đi theo Đồ Sơn Yêu Yêu phía sau. Tiểu hồ ly Đồ Sơn Yêu Yêu cảm giác được sau lưng mình lại có người theo dõi vậy sẽ khiến Đồ Sơn muốn Yêu Yêu rất tức tối. Đáng ghét, dám theo dõi bản tọa. Nổ chết. Nhưng làm Đồ Sơn Yêu Yêu quay đầu lại nhìn thấy dĩ nhiên là vừa nãy hai người kia về sau. Thấy là anh Tuấn Dương Đỉnh Thiên đang đuổi nàng thời gian, Đồ Sơn Yêu Yêu không tên cảm thấy một tia hài lòng. Giống như là, sâu trong nội tâm rất hy vọng mặt sau đại thương hoàng đế đuổi theo một dạng. Chuyện này, bản tọa nội tâm làm sao sẽ hy vọng hắn đuổi đi tới? Xảy ra chuyện gì? Tại sao sẽ như vậy? Khó nói bản tọa mất đi một phần ký ức. Đồ Sơn Yêu Yêu lúc này phi thường mê man. Thế nhưng Đồ Sơn Yêu Yêu kiểm tra một chút chính mình thần hồn, thật giống cũng không có phát hiện cái gì, không có có bất kỳ không ổn nào địa phương. "Yêu Yêu, ngươi muốn đi nơi nào?" Khổng Tuyên vừa đuổi tới Đồ Sơn Yêu Yêu, Dương Đỉnh Thiên liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên quan tâm vẻ mặt, Đồ Sơn Yêu Yêu nội tâm dĩ nhiên không tên một trận ấm áp. Lần này Đồ Sơn Yêu Yêu càng hoảng, loại cảm giác này, Đồ Sơn Yêu Yêu ký ức bên trong đối với một người sản sinh quá. Bất quá kia cá nhân đã chết, vẫn là chết ở trước mặt nàng. Không thể nào là hắn. Đồ Sơn Yêu Yêu rất khẳng định thầm nghĩ. Bản tọa phải về Đồ Sơn, các ngươi theo làm rất. Tiểu hồ ly Đồ Sơn Yêu Yêu nhìn chăm chú một chút Dương Đỉnh Thiên, không có một chút nào giảm tốc độ ý tứ, vẫn hướng Đồ Sơn phương hướng bay lượn mà đi. Tốc độ tựa hồ vẫn còn ở từ từ tăng nhanh, thật giống như đang thoát đi tránh né cái gì một dạng. Cùng chấm trở lại. Dương Đỉnh Thiên nhìn chằm chằm tiểu hồ ly Đồ Sơn Yêu Yêu, trực tiếp lấy mệnh khiến giọng điệu mệnh lệnh Đồ Sơn Yêu Yêu cùng chính mình trở lại. Bất quá Dương Đỉnh Thiên như vậy, thật giống đưa đến một tia tác dụng ngược lại. Nguyên bản Đồ Sơn Yêu Yêu đối với Dương Đỉnh Thiên có một loại xuất phát từ nội tâm hảo cảm. Thế nhưng, Dương Đỉnh Thiên dùng mệnh lệnh giọng điệu nói với nàng thời điểm, vậy sẽ khiến Đồ Sơn Yêu Yêu phi thường khó chịu. Tiểu hồ ly Đồ Sơn Yêu Yêu tròn vo mắt to trên lộ ra một tia hàn mang. "Hừ, ngươi mặc dù là đại thương đế quốc hoàng đế, thế nhưng ngươi còn không quản được bản tọa, không quản được Đồ Sơn, bản tọa dựa vào cái gì trở về với ngươi? Cách bản tọa xa một chút. Bản tọa đáng ghét nhất ngươi giống như hàn bá đạo." "Chán ghét." "Xèo." Tiểu hồ ly Đồ Sơn Yêu Yêu lần thứ hai gia tốc, tựa hồ muốn triệt để vung ra Khổng Tuyên cùng Dương Đỉnh Thiên. Thế nhưng, Khổng Tuyên thế nhưng là bản thánh, Đồ Sơn Yêu Yêu lại làm sao có khả năng dễ dàng vung ra Khổng Tuyên đâu? "Vậy hạ cẩn thận, ta cũng phải gia tốc." "Xèo." Theo tiểu hồ ly Đồ Sơn Yêu Yêu gia tốc, Khổng Tuyên vậy đột nhiên gia tốc đuổi tới. Ầm. Cơn gió đập vào mặt. Dương Đỉnh Thiên nhất thời cảm giác được từng đạo sắc bén đao gió cắt ở hắn trên da. Nếu không phải là Dương Đỉnh Thiên nắm giữ vu tộc mạnh mẽ như vậy nhục thân chi lực, Dương Đỉnh Thiên sợ là sớm đã bị cái này sắc bén đao gió cho vết cắt. Ừm. Vậy hạ nhục thân chi lực đã vậy còn quá cường đại. Khổng Tuyên con mắt híp lại. Lấy Khổng Tuyên thực lực, vừa triển khai một đạo tiên khí hộ cháo bảo hộ được Dương Đỉnh Thiên, căn bản cũng không sẽ có đao gió sẽ cắt đến Dương Đỉnh Thiên. Bất quá, Khổng Tuyên gia tốc sau không có ngay lập tức cho Dương Đỉnh Thiên thêm vào chân khí hộ cháo. Chỉ là vì là nhìn thử một chút Dương Đỉnh Thiên thực lực mà thôi. Để Khổng Tuyên bất ngờ là, Dương Đỉnh Thiên căn bản cũng không cần dương ra hắn linh lực liền có thể đủ chống lại đao gió ăn mòn, chỉ là đơn thuần dựa vào nhục thân chi lực thì thầm ở đao gió. Muốn biết rõ Đồ Sơn Yêu Yêu hiện tại thế nhưng là đại La Thiên Tiên kỳ cảnh giới. Toàn lực triển khai tốc độ, cái kia xông tới mặt cuồng phong đủ khiến một cái phi thăng kỳ tu tiên giả thân thể trực tiếp xé nát. Thế nhưng, mới nguyên anh kỳ thất trọng đỉnh phong Dương Đỉnh Thiên, lúc này dĩ nhiên một chút chuyện đều không có. Điều này thực để Khổng Tuyên cảm giác có chút ngoài ý muốn. Xèo. Khổng Tuyên thân ảnh lại cùng tiểu hồ ly Đồ Sơn Yêu Yêu ngang hàng. Vậy sẽ khiến đã toàn lực ra tốc Đồ Sơn Yêu Yêu lộ ra một tia không thích. Các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Bản tọa là sẽ không theo ngươi trở lại, bản tọa phải về Đồ Sơn. Tiểu hồ ly Đồ Sơn Yêu Yêu đôi mắt đẹp trừng Dương Đỉnh Thiên một chút. Dương Đỉnh Thiên bị thổi vào mặt những cái sắc bén đao gió, căn bản là không có phương pháp mở miệng cùng Đồ Sơn Yêu Yêu đối thoại. Bởi vì chỉ cần Dương Đỉnh Thiên vừa mở miệng, phía trước đao gió liền sẽ trực tiếp từ Dương Đỉnh Thiên trong miệng đánh vào đạo Dương Đỉnh Thiên trong bụng. Cảnh này khiến Dương Đỉnh Thiên căn bản cũng không dám mở miệng. Dương Đỉnh Thiên nhưng không hi vọng bị cuồng phong trực tiếp từ hắn miệng xuyên qua đến hắn trực tràng. Mà sau, cũng còn tốt Khổng Tuyên tựa hồ phát hiện Dương Đỉnh Thiên lúng túng chỗ. Mau mau cho Dương Đỉnh Thiên triển khai một cái tiên lực hộ cháo, đem bên ngoài sắc bén đao gió ngăn cản ở bên ngoài. Dương Đỉnh Thiên nhàn nhạt xem Khổng Tuyên một chút. Khổng Tuyên gia hỏa này, sớm cho mình một chút thêm cái hộ cháo không phải xong việc. Ha ha.
Khổng Tuyên lúng túng đối với Dương Đỉnh Thiên cười cười. "Yêu yêu, cùng chấp về hoàng cung." Dương Đỉnh Thiên bị Khổng Tuyên mang theo, đuổi theo Đồ Sơn Yêu Yêu, mở miệng nói: "Bản tọa phải về Đồ Sơn." Đồ Sơn Yêu Yêu thái độ kiên định lạ thường. Ở Đồ Sơn Yêu Yêu hiện tại ký ức bên trong, Đồ Sơn mới là nhà nàng. Cho tới Dương Đỉnh Thiên hoàng cung, mắc mớ gì đến nàng? Bất quá, Dương Đỉnh Thiên tựa hồ không đem Đồ Sơn Yêu Yêu mang về hoàng cung cũng là có chút điểm không cam lòng. Nhìn Đồ Sơn Yêu Yêu một mặt kiên quyết biểu hiện, Dương Đỉnh Thiên tuy nhiên trở nên trầm mặc, thế nhưng vẫn không để cho Khổng Tuyên từ bỏ đuổi theo Yêu Yêu. Vì vậy, Đại Thương Đế quốc cảnh nội trên để chống hiện một đạo cảnh tượng kỳ dị. Một con cáo nhỏ cùng hai người ở song song phi hành. Tình cảnh này tự nhiên bị Đại Thương Đế quốc một số cao thủ nhìn thấy. Phía trước người phương nào, phía trước thành trì cấm khoảng không, đi vòng. Đồ Sơn Yêu Yêu cùng Dương Đỉnh Thiên bọn họ vừa vặn trải qua một chỗ trên thành trì khoảng không. Ở Đại Thương Đế quốc cảnh nội, bộ phận thành trì bởi vì vấn đề an toàn, trên thành trì khoảng không là thiết lập cấm khoảng không quý củ. Một số ít thành trì thậm chí còn bố trí cấm khoảng không trận, cấm đoán phi hành. Đồ Sơn Yêu Yêu lúc này đang bị Dương Đỉnh Thiên đuổi đến tức giận, nơi nào có tâm tư quản cái gì cấm khoảng không không khỏi khoảng không. Vèo một hồi, trực tiếp lướt qua trên thành trì khoảng không. Vèo lại một hồi, Khổng Tuyên cũng bỏ qua. Ngay sau đó Đại Thương Đế quốc thành trì cao thủ thì có một loại bị mạo phạm đến cảm giác. Đáng ghét. Đại La Thiên Tiên cảnh sẽ không lên à? Lão tử cũng không phải không có giết qua Đại La Thiên Tiên. Truy. Mới vừa bị Đồ Sơn Yêu Yêu cùng Dương Đỉnh Thiên bọn họ bỏ qua thành trì, lúc này bay ra mấy cái Đại La Thiên Tiên kỳ khí tức cao thủ. Xiêu xiêu. Mấy cái kia Đại La Thiên Tiên tu vi, rất rõ ràng ở trên tu vi nên so với Đồ Sơn Yêu Yêu cao hơn trên một tia. Bởi vậy rất nhanh Đồ Sơn Yêu Yêu đã bị đuổi theo. Phía trước hai người một yêu đứng lại cho lão tử. Là mấy cái Đại La Thiên Tiên kỳ cao thủ đuổi theo Dương Đỉnh Thiên bọn họ thời điểm, lúc này cảnh cáo lên. Cút. Dương Đỉnh Thiên trực tiếp quay đầu lại chừng mấy cái Đại La Thiên Tiên kỳ cao thủ một chút, hét lớn một tiếng. Làm cản. Ngươi. Đậu phộng. Khủng. 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 Vệ. Vệ. Dương Đỉnh Thiên quay đầu lại hét lớn, đầu tiên là để mấy cái kia Đại La Thiên Tiên kỳ cao thủ cho khí xấu. Bọn họ vừa định quát mắng trở lại, nhưng khi bọn họ thấy rõ Khổng Tuyên cùng Dương Đỉnh Thiên mặt, tại chỗ suýt chút nữa hù đến trên không trung cho đi đáy. Chúng ta lập tức cút. Xèo. 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 Trong chớp mắt, vừa nộ khí trùng trùng cùng lên đến mấy người cao thủ liền biến mất không còn tăm hơi. Đồ Sơn Yêu Yêu hiếu kỳ liếc mắt nhìn Dương Đỉnh Thiên. Không nghĩ tới Dương Đỉnh Thiên không có cái gì tu vi, thế nhưng khí thế kia cùng so với Khổng Tuyên còn kinh khủng hơn. Hừ. Sâu sắc liếc mắt nhìn Dương Đỉnh Thiên, Đồ Sơn Yêu Yêu tiếp tục hướng về Đồ Sơn phương hướng bay đi. Không biết tại sao, nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên như vậy đẹp trai dáng dấp, Đồ Sơn Yêu Yêu lại có loại hài lòng cảm giác. Quá kỳ quái, Đồ Sơn Yêu Yêu muốn không hiểu chuyện gì thế này. Bất quá, bất kể như thế nào, ngược lại nàng là khẳng định sẽ không theo Dương Đỉnh Thiên về hoàng cung. Một mực yên lặng đi theo Đồ Sơn Yêu Yêu bên người hồi lâu. Dương Đỉnh Thiên rốt cục lại mở miệng. "Yêu Yêu, ngươi nghĩ về Đồ Sơn làm cái gì?" Thật sự là không ngăn được Đồ Sơn Yêu Yêu, Dương Đỉnh Thiên chỉ có thể hiếu kỳ hỏi. "Ngươi quản ta nhiều như vậy, ngươi muốn làm cái gì chấm có thể giúp ngươi?" "Không cần. Ngươi cũng nhìn thấy, chấm là Đại Thương Đế quốc hoàng đế, rất nhiều chuyện ngươi làm được đều là chấm một câu nói sự tình." "Không cần. Các ngươi Đồ Sơn có cái gì kẻ địch mạnh mẽ à? Chấm giúp ngươi đem bọn họ diệt." "Không cần." Tới tới lui lui, Đồ Sơn Yêu Yêu đều là một câu nói, vậy sẽ khiến Dương Đỉnh Thiên rất là đau đầu. Xem ra hôm nay là không có cách nào đem Đồ Sơn Yêu Yêu mang về hoàng cung. Dương Đỉnh Thiên suy nghĩ một hồi, sau đó liếc mắt nhìn Yêu Yêu tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm. "Dừng lại đi." Sừng sốt một hồi, Khổng Tuyên rất nghe lời dừng lại ở giữa không trung, mà Đồ Sơn Yêu Yêu vẫn bay về phía trước. Trong chớp mắt, Đồ Sơn Yêu Yêu cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Chính vì hướng về Đồ Sơn Yêu Yêu, đột nhiên không cảm ứng được Khổng Tuyên cùng Dương Đỉnh Thiên khí tức, bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhưng Dương Đỉnh Thiên thân ảnh cũng sớm đã biến mất. Tại sao sẽ có loại thương tâm cảm giác? Khó nói ta thật biết hắn. Đồ Sơn Yêu Yêu liếc Nung Nung cáo chào ấn vào ở ngực. Nàng cảm giác được bên trong tựa hồ có hơi đau đớn. Dừng lại ở giữa không trung Dương Đỉnh Thiên, nhìn Đồ Sơn Yêu Yêu biến mất địa phương mau cứu không nói gì. Xem ra chỉ có thể sau đó lại đi Đồ Sơn tìm Yêu Yêu. Dương Đỉnh Thiên thản nhiên nói. Khổng Tuyên ở một bên nhìn Dương Đỉnh Thiên không nói tiếng nào. Đi thôi trở lại. Bèo. Chỉ thấy Dương Đỉnh Thiên cảnh sắc trước mắt biến đổi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở hoàng cung bên trong. Như thế để Dương Đỉnh Thiên hơi có chút kinh ngạc Khổng Tuyên tốc độ. Dương Đỉnh Thiên biết rõ Khổng Tuyên đây không phải thuần gì, cũng không có ngang qua bất kỳ không gian. Khổng Tuyên trong chớp mắt trở lại Đại Thương Đế quốc, hoàn toàn dựa vào là tốc độ. "Bệ hạ, ta vừa mới nghĩ hồi lâu, tiểu hồ ly kia mất trí nhớ việc ta ngược lại là nghĩ ra một khả năng tính." Khổng Tuyên nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên cung kính nói. "Nói." Dương Đỉnh Thiên gật gù, ra hiệu Khổng Tuyên nói ra. "Dựa theo tình huống bình thường đến xem, tiểu hồ ly kia chẳng qua là giác tỉnh trí nhớ kiếp trước mà thôi, tuyệt đối sẽ không mất trí nhớ thập tạo thành mất trí nhớ. Nếu như mất trí nhớ, rất có thể là nhỏ hồ ly trí nhớ kiếp trước quán niệm quá sâu duyên cớ, đem đời này ký ức cho tách ra." Khổng Tuyên suy đoán trong đó độ khả thi. "Quán niệm quá sâu?" "Quán niệm quá sâu cửa ải ký ức chuyện gì?" Dương Đỉnh Thiên càng mê hoặc. "Khó nói quán niệm quá sâu còn sẽ kích thích đến thần kinh đại não." Dương Đỉnh Thiên không rõ nói nhỏ. "Cái gì thần kinh đại não?" Khổng Tuyên hoàn toàn không hiểu Dương Đỉnh Thiên đang nói cái gì. "Không có gì, cái kia Yêu Yêu ký ức có khôi phục độ khả thi ạ?" Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía Khổng Tuyên hỏi. Chỉ thấy Khổng Tuyên suy nghĩ một hồi. Dương Đỉnh Thiên nói để hắn không có cách nào trả lời, bởi vì Khổng Tuyên cũng không rõ ràng lắm. "Nên có thể chứ?" Khổng Tuyên cũng không muốn để cho Dương Đỉnh Thiên thất vọng, cho một cái Dương Đỉnh Thiên hy vọng nghe được đáp án. Dương Đỉnh Thiên sâu sắc nhìn kỹ một chút Khổng Tuyên, sau đó nói, vậy qua một thời gian ngắn liền đi Đồ Sơn nhìn, nếu như yêu yêu không thể khôi phục ký ức, chấm liền dẫn nàng đi một chuyến Thanh Câu Sơn, coi như đạp khắp sở hữu từng tới địa phương, chấm cũng phải cùng nàng. Dương Đỉnh Thiên vẻ mặt kiên định. Dương Đỉnh Thiên bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, yêu yêu tình huống hiện tại Dương Đỉnh Thiên theo sau cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng bằng trước tiên thả một chút, đợi xử lý xong bên người sự tình Dương Đỉnh Thiên lại đi Đồ Sơn đi một lần. Yêu cầu ngân phiếu. Yêu cầu ngân phiếu. Yêu cầu ngân phiếu. Yêu cầu ngân phiếu. Số hổ quân 24714971, hy vọng xem đạo văn huynh đệ có thể về tháp độc đều là miễn phí. Đang tại tham gia ngân phiếu giải đấu lớn, cần ngân phiếu. 28190174624474. 4. Chương 286, hung sát đồ vật. Trở lại hoàng cung về sau, Dương Đỉnh Thiên cảm giác phi thường buồn bực, có loại muốn tìm một chỗ đại khai sát giới kích động. Xèo. Dương Đỉnh Thiên trở lại cung điện, đi thẳng tới đệ nhất phân thân bên cạnh. Thay bản tôn xem trọng đại thương đế quốc. Đối với đệ nhất phân thân nói xong một câu nói, Dương Đỉnh Thiên liền trực tiếp lấp loé biến mất. Chờ Dương Đỉnh Thiên lúc xuất hiện lần nữa đợi, người đã xuất hiện ở đại đường đế quốc biên cảnh Uổng Tử Thành một cái trong đại viện. Dương Đỉnh Thiên biến mất một buổi tối, Viên Hồng chờ Dương Đỉnh Thiên một buổi tối. Nguyên bản Viên Hồng cho rằng lần này trở về sẽ là Dương Đỉnh Thiên phân thân, không nghĩ tới làm Viên Hồng nhìn thấy bóng người xuất hiện thời điểm, phát hiện trở về dĩ nhiên là Dương Đỉnh Thiên bản tôn. Vậy hạ lại còn là bản tôn tới. Viên Hồng tâm lý có chút thất vọng. Dù sao hiện tại đại đường đế quốc biên cảnh có địa ngục quái vật xuất hiện, Viên Hồng phải không muốn cho Dương Đỉnh Thiên bản tôn lại đây mạo hiểm. Xin chào, Dương công tử. Viên Hồng cung kính cho Dương Đỉnh Thiên chào hỏi nói. Làm sao? Viên Hồng, ngươi thật giống như không hoan nghênh bổn công tử trở về. Dương Đỉnh Thiên vốn là tâm lý có một tia hỏa khí, cho tới hỏi Viên Hồng thời điểm, ngựa khí cũng là phi thường không khách khí. Cái này trực tiếp để Viên Hồng có chút không tìm được manh mối. Hắn không biết Dương Đỉnh Thiên về một chuyến đại thương đế quốc, tính khí tại sao liền lên. Khó nói đại thương đế quốc cảnh nội xuất hiện vấn đề nan giải gì, để bệ hạ sản sinh không vui hả? Viên Hồng nghĩ. Không, không có. Hoan nghênh Dương công tử trở về. Viên Hồng nhìn Dương Đỉnh Thiên mau mau bổ sung. Như thế hy vọng bổn công tử trở về, là hy vọng bổn công tử rơi vào đạo trong nguy hiểm có đúng không? Dương Đỉnh Thiên nhìn Viên Hồng lạnh lùng nói, "Ta đi." Viên Hồng nội tâm là tan vỡ. Hắn không biết tại sao, Dương Đỉnh Thiên trở về một chuyến về sau hỏa khí lớn như vậy. Đây có phải hay không muốn kiếm cớ chỉnh chính mình? Viên Hồng tâm lý có chút sợ sẽ nghĩ, bất quá cũng còn tốt. Ở Viên Hồng không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, bên ngoài vang lên Yến Xích Hà tiếng kêu gào. "Dương công tử việc lớn không tốt, việc lớn không tốt." Ầm. Yến Xích Hà trực tiếp xuống tới, cửa cũng cho trực tiếp va mở. Yến Xích Hà cái này cử chỉ lô mãng trực tiếp chạm được Dương Đỉnh Thiên lông mày. "Cút." Dương Đỉnh Thiên một tiếng hét lớn. Một cỗ cường đại song khí trực tiếp đem Yến Xích Hà cho đánh bay ra ngoài. Dương Đỉnh Thiên vốn là phiền lòng, bây giờ Yến Xích Hà cái này cắt điều còn xông tới mạo phạm, đây quả thực là muốn chết. Theo Dương Đỉnh Thiên một tiếng hét lớn, Yến Xích Hà chỉ cảm thấy một luồng sóng khí đem chính mình hất bay ra ngoài. Phúc. Yến Xích Hà phun ra một ngụm máu tới. Dương công tử chớ giận, bần đạo sai. Yến Xích Hà dãy rủa bỏ lên, mau mau đối với Dương Đỉnh Thiên nhận sai. Dù sao vừa là Yến Xích Hà có lỗi trước, hắn trực tiếp lô mãng đập vào đi vào, đổi lại ai cũng sẽ phát hỏa. Bị Dương Đỉnh Thiên oanh nhất kích, Yến Xích Hà cũng đã từ tỉnh táo lại. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nhìn thấy Yến Xích Hà tựa hồ đã bị mình anh thành trọng thương, Dương Đỉnh Thiên nhìn Yến Xích Hà lạnh lùng nói, "Dạ dạ dạ." Yến Xích Hà dường như gà con mổ gạo đồng dạng nhanh chóng gật đầu đáp ứng. "Chuyện gì?" Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía trọng thương Yến Xích Hà lạnh lùng nói, "Hồi Dương công tử, có rất nhiều hung sát đồ vật đang tại hướng về đại đường đế quốc biên cảnh giết tới. Ngài nhất định phải ra tay, mau cứu đại đường đế quốc biên cảnh con dân a." "Phù phù." Yến Xích Hà trực tiếp đối với Dương Đỉnh Thiên quỳ xuống tới. Đây đã là Yến Xích Hà lần thứ 2 hướng về Dương Đỉnh Thiên quỳ xuống. Có câu nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Nhưng cái này Yến Xích Hà đầu gối cũng quá giá rẻ điểm. Dương Đỉnh Thiên nhìn Yến Xích Hà, cảm thấy Yến Xích Hà chính là cái kẻ ngu. Đại đường đế quốc con dân sinh tử mắc mớ gì đến hắn? Nếu quả thật muốn cứu bọn họ tận lực chính là, có tất muốn làm như thế sao? Người tu đạo, quỳ như vậy quỳ, nói không chắc tâm ma liền đi ra. Quái vật ở nơi nào? Dương Đỉnh Thiên nhàn nhạt viết một chút Yến Xích Hà hỏi. Dương Đỉnh Thiên sở dĩ từ đại thương đế quốc trở về đại đường đế quốc biên cảnh, mục đích chính là muốn đại khai sát giới một phen. Tuy nhiên lúc này Dương Đỉnh Thiên rất lạnh lùng dáng vẻ. Thế nhưng Yến Xích Hà quả thật có thể đủ nghe ra được. Dương Đỉnh Thiên đây là chuẩn bị nhúng tay. Đa tạ Dương công tử. Đa tạ Dương công tử. Yến Xích Hà tựa hồ đã hoàn toàn đánh bật đi, đối với Dương Đỉnh Thiên không ngừng dập đầu. Sau đó chỉ thấy Yến Xích Hà lấy ra một viên kiếm bắt quái. Theo Yến Xích Hà mấy cái phức tạp thủ thế qua đi, Yến Xích Hà ánh mắt ngưng trọng nhìn Dương Đỉnh Thiên. Bệ hạ, những cái hung sát đồ vật đang tại từ Hắc Sơn phương hướng tấn công tới Uổng Tử Thành bên này, phòng chừng nếu không nửa canh giờ những cái hung sát đồ vật liền sẽ chạy tới phía trước Lan Ngự Tự. Yến Xích Hà ngữ khí trầm trọng nói. Từ kiếm bắt quái bên trong hung sát chi khí đến xem. Yến Xích Hà dự đoán có ít nhất mấy trăm ngàn cái hung sát quái vật đang tại hướng về bên này xung lại. Mấy trăm ngàn cái, đó là cái gì khái niệm? Có thể nói Uổng Tử Thành như thế một ít thành, tại đây mấy trăm ngàn hung sát quái vật trùng kích vào, tuyệt đối kiên trì không tới 5 cái hô hấp liền sẽ toàn bộ bị hủy. Từ kiếm bắt quái bên trong, Yến Xích Hà còn có thể đủ cảm giác được ra những cái hung sát đồ vật thực lực đại trí mạnh mẽ đến đâu. Nếu như năm Yến Xích Hà mình làm so sánh, Yến Xích Hà cảm thấy có chừng hơn vạn cái hung sát đồ vật có thể đánh chết hắn. Bèo. Dương Đỉnh Thiên chỉ nhìn một chút kiếm bắt quái, sau đó liền hướng về Yến Xích Hà chỗ chỉ đi qua phương bay lượn mà đi. Soạn. Viên Hồng đúng lúc đổi tới, xuất hiện đến Dương Đỉnh Thiên bên người. Dương công tử, ngươi đây là dự định đơn thương độc mã cùng những cái hung sát đồ vật chém giết à? Viên Hồng vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Dương Đỉnh Thiên hỏi. đây cũng không phải là hồ đồ. Muốn biết rõ, ở những quái vật kia vừa đi ra thời điểm, Viên Hồng thế nhưng là bị những quái vật kia cho từng làm bị thương. Liên Viên Hồng cái này kim tiên kỳ cường giả cũng bị kích thương, Viên Hồng lo lắng Dương Đỉnh Thiên đến thời điểm đó sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Tuy nhiên chính thức cường đại hung sát đồ vật đã bị Viên Hồng cũng đánh chết, thế nhưng Viên Hồng vẫn lo lắng sẽ có một ít cường đại quái vật sẽ ra ngoài. Đến thời điểm đó vạn nhất tràng diện hắn Viên Hồng không cách nào khống chế. Vậy thì xong đời. Bổn công tử vừa vặn cần ra một hồi sát giới, nếu chúng nó đụng vào chấm trên lưỡi thương đến, vậy thì giết chúng nó đi. Dương Đỉnh Thiên không quan tâm đến Viên Hồng có cái gì còn lại suy nghĩ, ngược lại hắn chính là cần một cái tuyên tiết khẩu, phát tiết trong lòng phiền muộn. Những cái trong địa ngục chạy đến quái vật, vừa vặn có thể tác thành Dương Đỉnh Thiên. Siêu siêu siêu. Ở Dương Đỉnh Thiên nhằm phía trong địa ngục những quái vật kia phương hướng thời điểm, Dương Đỉnh Thiên phát hiện theo bay lên càng lâu, phụ cận người tựa hồ càng ngày càng nhiều. Những người này mắt như tử cùng hắn một dạng, là hướng về phía những cái trong địa ngục bay ra ngoài quái vật mà đi. Nhất làm cho Dương Đỉnh Thiên bất ngờ là, theo hắn một đường bay nhanh, không chỉ có thấy có người giống như hắn bay ở trên không lướt, còn có người trên đất lao nhanh. Những cái trên đất lao nhanh, thực lực hay là cực kỳ hạ thấp. Như vậy người xông lên, căn bản chính là cùng pháo hôi a. Đạo hữu, ngươi cũng phát hiện à? Vẫn còn ở bay nhanh bên trong Dương Đỉnh Thiên, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến nhất định trung niên nam tính thanh âm. Dương Đỉnh Thiên quay đầu nhìn sang, phát hiện người này cùng Yến Xích Hà đồng dạng là một thân đạo bảo. Phát hiện cái gì? Dương Đỉnh Thiên kỳ quái nhìn trung niên đạo bảo nam tử. Ảch! Mạnh mẽ như vậy hung sát chi khí, chúng ta đạo sĩ cũng có thể cảm ứng được à? Vị đạo hữu này khó nói ngươi không phải là đạo sĩ à? Trung niên đạo sĩ nhìn Dương Đỉnh Thiên một thân thường phục dáng dấp, nghi hoặc dò hỏi. Ta không phải là đạo sĩ. Dương Đỉnh Thiên trả lời. Ô tiểu huynh đệ kia xông tới nói vậy cũng là có người trong đồng đạo chỉ điểm. Trung niên đạo sĩ kia không biết vì sao, dĩ nhiên yêu thích cùng Dương Đỉnh Thiên đến gần. Dương Đỉnh Thiên nhàn nhạt xem người trung niên đạo sĩ này một chút, sau đó đột nhiên ra tốc. Xèo. Trong chớp mắt Dương Đỉnh Thiên liền đem người trung niên đạo sĩ này cho vung được xa xa. Thật nhanh. Tiểu huynh đệ này sợ là không đơn giản. Trung niên đạo sĩ nhìn Dương Đỉnh Thiên không ngừng đi xa bóng lưng nhị nó nói. Theo Dương Đỉnh Thiên vung bắn chúng năm đạo sĩ về sau. Dương Đỉnh Thiên phát, hiện hắn dọc theo đường đi nhìn thấy người, thật giống cơ bản đều là trên người mặc đạo sĩ trang phục người. Coi như không có trên người mặc đạo sĩ trang phục, nhưng cầm trong tay đồ vật hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng đạo sĩ có liên quan. Tỷ như Dương Đỉnh Thiên vừa liền thấy quá, có một người tuy nhiên không có mặc đạo bào, thế nhưng trong tay lại là cầm kiếm bắt quái, tựa hồ vẫn còn không ngừng bấm đốt ngón tay cái gì. Theo Dương Đỉnh Thiên gia tốc, rất nhanh Dương Đỉnh Thiên liền đi đến một cái đạo sĩ điểm tập hợp. Nơi này đạo sĩ nhiều vô cùng, thực lực mạnh mẽ cũng đã có nguyên anh kỳ 9 tầng tồn tại. Tựa hồ những cái ôm cùng ngày thứ nhất đồng dạng mục đích đạo sĩ, cũng đến trước mắt cái kia điểm tập hợp. Kỳ quái, bọn họ đến tụt cùng muốn làm gì? Khó nói những đạo sĩ này là tự phát tổ chức ra, dự định cộng đồng đối kháng những cái từ trong địa ngục xuất hiện quái vật. Dương Đỉnh Thiên tâm lý suy đoán nói. Xèo. Dương Đỉnh Thiên cảm giác được hiếu kỳ, vì vậy bay thẳng xuống, muốn nhìn một chút bọn họ đây là đang làm gì. Ở Dương Đỉnh Thiên bay xuống thời điểm, đã tụ tập lại các đạo sĩ, đại bộ phận ánh mắt cũng tìm đến phía Dương Đỉnh Thiên. Dù sao Dương Đỉnh Thiên bay đến tốc độ rất nhanh, động tĩnh có chút lớn, mọi người đều có thể cảm giác được ra, Dương Đỉnh Thiên tựa hồ là một cao thủ. Vị đạo hữu này không biết là môn phái nào. Một cái nguyên anh 9 tầng đạo sĩ đi tới Dương Đỉnh Thiên trước mặt hỏi. Cái này nguyên anh 9 tầng tu sĩ, hẳn là cái đám này tu sĩ bên trong mạnh mẽ nhất tu sĩ một trong. Không môn không phái, tới xem một chút. Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía trước mắt nguyên anh kỳ 9 tầng tu sĩ. Cái này người nguyên anh kỳ 9 tầng tu sĩ cho Dương Đỉnh Thiên một loại đặc biệt âm hiểm cảm giác. Không môn không phái. Ha ha ha, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Cười ha ha nguyên anh kỳ 9 tầng tu sĩ, tựa hồ là theo thói quen vô Dương Đỉnh Thiên bay. Người ở bên ngoài xem ra, cái này nguyên anh kỳ 9 tầng tu sĩ chẳng qua là muốn cùng Dương Đỉnh Thiên kéo vào một hồi quan hệ mà thôi. Thế nhưng, Dương Đỉnh Thiên lại là có thể rõ ràng cảm ứng được ra. Gia hỏa này ở tự chụp chính mình vai thời điểm, dĩ nhiên phóng thích vài đạo ám kình. Cái này vài đạo ám kình đã lặng lẽ tiềm phục tại chính mình vùng đan điền. Nguyên anh kỳ 9 tầng tu sĩ hành động này, để Dương Đỉnh Thiên mắt bên trong nổ bắn ra một vệ tinh mang. Mình cùng hắn không thù không oán, gia hỏa này tại sao phải ra tay với chính mình? Tiên lặng đi theo Dương Đỉnh Thiên phía sau Viên Hồng, lúc này cũng cảm ứng được Dương Đỉnh Thiên cũng bị người âm. Lúc này Viên Hồng liền muốn ra tay cho Dương Đỉnh Thiên bên cạnh cái này người nguyên anh kỳ 9 tầng tu sĩ một cái đau đớn thê thảm giáo huấn, để hắn xuống đất phủ đi sám hối. Chờ một chút, chân muốn nhìn một chút có cái gì tốt hí. Dương Đỉnh Thiên truyền âm ngăn lại Viên Hồng. Viên Hồng chỉ có thể không rõ dừng lại động thủ kích động. Bất quá Viên Hồng không hề động thủ, hay là truyền âm cho Dương Đỉnh Thiên, lo lắng nói, "Bệ hạ cẩn thận, gia hỏa này vừa có vài đạo ám kình đánh vào bệ hạ cơ thể bên trong." Nghe được Viên Hồng truyền âm, Dương Đỉnh Thiên quay lưng cái này Dương Đỉnh Thiên yên lặng gật gù, biểu thị chính mình rất rõ ràng có ám kình vật này. Viên Hồng nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên nếu biết rõ, cũng sẽ không lại lo lắng như vậy. Ở Viên Hồng nhìn tới, bệ hạ như là đã biết có ám kình ở cơ thể bên trong, vậy hẳn là có giải quyết phương pháp. Vị đạo hữu này là muốn nói cái gì ạ? Dương Đỉnh Thiên nhìn trước mắt cái này người nguyên anh kỳ 9 tầng đạo sĩ hỏi. "Ha ha ha, tiểu huynh đệ, bần đạo nhìn ngươi có mắt duyên, vì vậy muốn kết giao một phen. Không biết tiểu huynh đệ tên gọi là gì?" Nguyên anh kỳ 9 tầng đạo sĩ như quen thuộc đồng dạng hỏi lên Dương Đỉnh Thiên tên. "Dương Đỉnh Thiên." Dương Đỉnh Thiên nhìn cái này nguyên anh kỳ 9 tầng tu sĩ thản nhiên nói. "Ha ha, Dương công tử, bần đạo họ Diệp, bảng danh sách chữ lệ." Nguyên anh kỳ 9 tầng đạo sĩ hạ hạ tự giới thiệu mình. "Dương công tử, đợi lát nữa thực lực cao nhất người có thể thu được lần này liên minh minh chủ chi vị." Bần đạo xem tiểu huynh đệ tư chất tu vi tựa hồ không thấp, không biết tiểu huynh đệ có phải hay không cũng dự định tham gia thi đấu. Diệp Lệ đột nhiên cảnh giác nhìn Dương Đỉnh Thiên hỏi. Nguyên lai Diệp Lệ sở dĩ đối với Dương Đỉnh Thiên như thế như quen thuộc, dĩ nhiên là vì là điều tra Dương Đỉnh Thiên có phải hay không đến tranh cướp minh chủ chi vị. Nhìn thấy cái này Diệp Lệ sốt sắng như vậy, Dương Đỉnh Thiên ngược lại là tò mò. Ồ, minh chủ chi vị. Tuy nhiên chưa từng nghe qua, bất quá ta đột nhiên có chút hứng thú. Dương Đỉnh Thiên nhìn Diệp Lệ cười tủm tỉm nói. Dương Đỉnh Thiên tựa hồ nhìn ra Diệp Lệ điểm tiểu tâm tư kia. Cái gì? Dương công tử ngươi không biết có minh chủ chi vị việc này? Diệp Lệ lăng. Hắn sở dĩ đến cùng Dương Đỉnh Thiên giao lưu, hoàn toàn là bởi vì hắn nhìn thấy vừa Dương Đỉnh Thiên ngự không phi hành tốc độ rất nhanh, hơn nữa trên thân khí thế bất phàm, xem ra tu vi hẳn là cũng ở Nguyên Anh kỳ hậu kỳ. Lúc này mới dẫn lên Diệp Lệ cảnh giác. Bởi vì Diệp Lệ Nguyên Anh kỳ 9 tầng tu vi, hiện nay ở đây là mạnh mẽ nhất. Nếu như không có cái gì bất ngờ, cái này minh chủ chi vị nhất định là hắn. Thế nhưng, theo Dương Đỉnh Thiên đánh bậy đánh bạ xông vào bọn họ tập kết điểm, Diệp Lệ chú ý tới Dương Đỉnh Thiên trên thân cường đại khí tức, nhất thời mới đối Dương Đỉnh Thiên cảnh giác lên. Bất quá để Diệp Lệ không nghĩ tới là, Dương Đỉnh Thiên dĩ nhiên không biết có minh chủ chi vị chuyện này. Vậy sẽ khiến Diệp Lệ rất ngộng. Vậy mình vừa đối với Dương Đỉnh Thiên nói tới tất cả, chẳng phải là trực tiếp cho mình chế tạo một cái đối thủ đi ra. Diệp Lệ nhất thời hối hận không thôi. Dương công tử, ta khuyên ngươi tốt nhất hay là không muốn cảm thấy hứng thú cho thỏa đáng. Cái này minh chủ chi vị, bần đạo là nhất định muốn lấy được. Vừa ngươi cơ thể bên trong đã bị bần đạo gieo xuống ám kình, chỉ cần bần đạo hơi hơi dùng một chút thủ đoạn, ngươi liền sẽ đan điền phá toái, muốn trọng tu cơ bản không có bất kỳ cái gì hy vọng. Diệp Lệ trong bóng tối đối với Dương Đỉnh Thiên truyền âm nói. Dương Đỉnh Thiên lạnh lùng xem Diệp Lệ một chút. Mình cùng hắn không thù không oán, cái tên này dĩ nhiên vì một cái minh chủ chi vị trực tiếp đối với mình hạ độc thủ. Như vậy người thật sự là quá đáng ghét, quá âm hiểm. Dương Đỉnh Thiên xem như thấy được. Hừ, kẻ nhạt. Đã ngươi như thế không thích bổn công tử cấp ngươi minh chủ chi vị. Dương Đỉnh Thiên nhìn chằm chằm Diệp Lệ, cố ý ra dài nửa câu sau, không có nói ra. Cái này trực tiếp liền để Diệp Lệ cho rằng Dương Đỉnh Thiên đây là sợ chính mình. Ha ha, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Diệp Lệ vừa cao hứng xong Dương Đỉnh Thiên liền nói ra một câu tiếp theo. Ngươi không thích, bổn công tử càng muốn cướp. Dương Đỉnh Thiên truyền âm nói. Ngươi. Diệp Lệ con mắt tuôn ra một luồng tàn nhẫn. Vậy ngươi liền chờ chết đi. Diệp Lệ mạnh mẽ truyền âm Dương Đỉnh Thiên nói. Dương Đỉnh Thiên nhìn Diệp Lệ, đối với Diệp Lệ hứng thú Dương Đỉnh Thiên giới hạn cho hắn là một ngu ngốc. Nếu kẻ ngu này không có lập tức đối với Dương Đỉnh Thiên động thủ, Dương Đỉnh Thiên cũng là đối với hắn mất đi hứng thú. Đang lúc Dương Đỉnh Thiên dự định tiếp tục đi tới Hắc Sơn phương hướng thời gian, xa xa lớn mà vang lên lên một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền. Cái này tiếng nổ vang rền, giống như là có thiên quân vạn mã ở hướng bên này xông lại một dạng. Không được, là hung sát đồ vật. Đột nhiên một cái đạo sĩ hoảng sợ nói, bọn họ cũng còn không có tuyển ra minh chủ, cũng hay là năm bẻ bảy mảng. Chuyện này, đánh như thế nào? Tối hôm qua nằm mơ tới một đám độc giả cầm ngân phiếu truy sát ta, thật đáng sợ. Bất quá ta thích. Xấu hổ quân 24714971, hy vọng xem đạo văn huynh đệ có thể về tháp độc đều là miễn phí. Đang tại tham gia ngân phiếu giải đấu lớn, cần ngân phiếu. 28190747464561. 4. Chương 287, quái vật tập đại đường. Giống. Một tiếng lệ hống hóa thành một đạo sóng xung kích đánh về đạo sĩ tụ tập địa phương. Uy lực không lớn, nhưng rất có uy hiếp tính. Ầm. Dương Đỉnh Tiên cảm giác được, một trận cuồng phong trước mặt kéo tới. Cái này tiếng gào tựa hồ có chấn nhiếp thần hồn tác dụng. Dương Đỉnh Tiên có thể cảm giác được rõ ràng, nếu như ý chí không phải là rất kiên định người nghe được cái này tiếng gào phòng trừng sẽ trực tiếp bị hù dọa tè ra quần. Có thể đem thanh âm giống thành như vậy, cái này gào thét đi ra đồ vật sợ là cũng có mấy phần thực lực. Dương Đỉnh Tiên sắc mặt hơi hơi lộ ra mấy phần chăm chú. Có thực lực, mới có hứng thú, giết mới có thoải mái cảm giác. Theo một tiếng này lệ hống, Dương Đỉnh Tiên nhìn thấy, phía trước lít nha lít nhít một đám quái vật, như là tiếp thu được mệnh lệnh một dạng, hướng về Dương Đỉnh Tiên chỗ phương hướng xông lại. Ầm ầm ầm. Hỗn độn tiếng bước chân như sấm rền vang vọng, lớn đều tại chấn động. Gào gào gào. Gào. Những cái trùng kích lại đây quái vật, như là một luồng khủng bố hắc sát sóng biển hướng về Dương Đỉnh Thiên bên này tập kích tới. Ầm ầm ầm. Vậy cái kia? Cái kia là vật gì? Lúc này có đạo sĩ sợ hãi lên. Đây là những cái hung sát đồ vật à? Không thể, thật đáng sợ không thể. Số lượng quá nhiều, chúng ta căn bản vô pháp đối kháng. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao? Tông môn không phải nói đều là chút tiểu quỷ tiểu quái à? Song song song. Huynh đài ngươi tông môn cũng nói như vậy. Đậu phộng đạo hữu ngươi cũng bị tông môn hố. Hắc sát khủng bố thủy triều, vô số quái vật. Tình cảnh này để rất nhiều đạo sĩ cũng phi thường bị quan lên. Đại gia không cần phải sợ, chúng ta mặt sau còn có đạo hữu sẽ lục tục chạy tới. Nhất định phải chấn định a. Đúng, đại gia tuyệt đối không nên tự loạn trận cước, bằng không mọi người liền thật xong đời. Có một phần đạo sĩ vẫn rất lạc quan. Nhiều như vậy khủng bố hung sát đồ vật, tại sao không có đại đường đế quốc quân đội? Chỉ chúng ta những này quân lính tàn mạng, làm sao chống lại? Đại đường đế quốc đã sớm từ bỏ biên cảnh, mọi người liền không nên nghĩ. Nếu không phải là đại đường đế quốc ở trên biên cảnh không có bố trí bao nhiêu binh lực, xuất hiện chuyện như vậy cũng sẽ không để chúng ta những này tông môn hàng chúng ta tiến lên. Ta thiên a, đây là tông môn cho ta lịch luyện sao? Ta lịch luyện hắn cái đại đầu quỷ a. Đậu phộng. Đáng ghét, Trương An thành bên kia tranh đấu còn chưa kết thúc à? Chúng ta đại đường đế quốc binh đây. Đáng chết nữ hoàng. Một người phụ nữ làm cái gì hoàng đế, đây là muốn hại chết chúng ta đại đường đế quốc a. Nhìn thấy phía trước đồ vật, đại bộ phận đạo sĩ đều là sợ hai hoang mang, chỉ có cực nhỏ bộ phận nhắm mắt, chuẩn bị liều mạng. Trước mặt bọn họ là vật gì? Trước mặt bọn họ tất cả đều là một đám khủng bố, dữ tợn, xấu xí, buồn nôn quái vật. Nhỏ nhất quái vật đều có một chiếc xe tải lớn nhỏ hình thể. Có sói thân thể như đầu kết hợp thể quỷ dị quái vật. Có xem nhện một dạng có 8 cái chân, mỗi chân cũng mọc đầy sắc bén kim châm xem ra lệnh người sợn cả tóc gáy.
càng có chút buồn nôn quái vật nước miếng không ngừng lộ ra có tính ăn mòn đồ vật. Giọt rơi trên mặt đất thời điểm, mặt đất trực tiếp bị ăn mòn ra một cái tanh tưởi hố nhỏ. Nhìn thấy những cái buồn nôn quái vật, Dương Đỉnh Thiên trên mặt cũng lộ ra mấy phần ghét bỏ. Chạy a. Trong đám đạo sĩ, ở trước mặt người, tựa hồ không chịu nổi loại kia khủng bố áp lực. Phía trước hắc sát thủy triều thật sự là khủng bố. Lại có người bắt đầu trốn. Lần này liền trực tiếp cho vỡ tổ. Địch nhân còn chưa tới, người mình liền loạn tung tung phèo. Bất quá, đây cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Những đạo sĩ này hoặc là tông môn lâm thời chấp vá đi ra so sánh phân tán tiểu đoàn thể, hoặc là chính là nhỏ yếu cá thể. Lâm thời tổ chức ra bọn họ, không có thống nhất chỉ huy. Căn bản không có cách nào đối kháng những này tấn công tới quái vật. Đầu tiên trên khí thế, cái đám này đạo sĩ cũng đã bị trực tiếp áp chế lại. Có một người chạy trốn liền sẽ có hai người biến ba người, cuối cùng một đám bắt đầu lùi về sau. Các sư đệ mau bỏ đi. Sư minh chúng ta không phải là phải bảo vệ phía sau thành trì sao? Chúng ta lui lại phía sau chúng ta thành trì làm sao bây giờ? Chúng ta mặt sau tông môn làm sao bây giờ? Ngươi là ngốc sao? Mọi người đều chạy, chỉ chúng ta làm sao bảo hộ? Ngươi tướng chết trên mình đi a. Mau bỏ đi. Đám đạo sĩ ở tán loạn lùi lại, bất quá cũng loạn tung tung kéo, tốc độ có thể nhanh đi nơi nào. Thậm chí có cửu nhân còn lẫn nhau dưới chướng ngại vật, trực tiếp thừa dịp loạn đánh lén cửu nhân, muốn cho cửu nhân vĩnh viễn ở lại chỗ này. Không thể không nói, những người này cũng là đủ hung ác. Không tới mấy cái hô hấp thời gian, trong địa ngục chạy đến quái vật, cỗ này hắc sát thủy triều cũng đã xung lên. Ầm ầm ầm. Mà lúc này vừa còn tụ tập lại, muốn tạo thành liên minh đối kháng quái vật các đạo sĩ, giờ khắc này đã loạn tung lên. Bọn họ căn bản là không có ý thức đến đã bị quái vật đuổi theo, phòng trường không bao lâu nữa bọn họ liền sẽ bị quái vật triệt để bao vây lại. Đến thời điểm đó, bọn họ muốn chạy trốn cũng không thể. Kết quả cuối cùng sẽ là trực tiếp bị làm vần thán. Dương Đỉnh Thiên đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn có thể nhìn ra được, những này lùi lại đạo sĩ, ở trên tốc độ căn bản là không sánh bằng từ trong địa ngục chạy đến quái vật. Sớm muộn cũng sẽ bị trong địa ngục bước lên những quái vật này đuổi theo cũng vây quanh. Huống chi có chút lạ vật là bay trên bầu trời. Tốc độ cùng so với trên đất bằng chạy trốn không biết phải nhanh hơn bao nhiêu lần. Hầu như tại đây quần đạo sĩ chạy trốn đồng thời, trên bầu trời bay lên cái này quái vật kinh khủng liền trong nháy mắt đổi tới. Ầm. Ở địa ngục quái vật xông lại thời điểm còn không có có đối với Dương Đỉnh Thiên ra tay, Dương Đỉnh Thiên trên thân khí thế liền bỗng nhiên bạo phát. Đối với phía trước, Dương Đỉnh Thiên trực tiếp vung ra một quyền. Chết. Nhìn xông lại quái vật, Dương Đỉnh Thiên mắt bên trong dĩ nhiên lộ ra một tia biến thái hưng phấn. Ẩn giấu đi bất cứ lúc nào sẽ xuất thủ bảo hộ Dương Đỉnh Thiên viên hồng. Lúc này hắn có thể nhìn ra được, Dương Đỉnh Thiên trong hưng phấn dĩ nhiên có chứa một tia khát máu tâm ý. Gây go, đi theo bệ đàn một bên khoảng thời gian này, rất ít nhìn thấy bệ hạ sẽ có như thế thích giết chóc kích động. Bệ hạ trở lại Đại Thương Đế quốc sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Xem ra cần phải truyền tin về gia tộc bên trong hỏi một chút tình huống mới được. Viên Hồng nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên tính cách tựa hồ từ Đại Thương trong Đế quốc trở về, liền biến. Để Viên Hồng có chút lo lắng có phải hay không Đại Thương trong Đế quốc xảy ra vấn đề gì. Ầm. Dương Đỉnh Thiên một quyền đánh về phía trước. Trong nháy mắt mấy chục trên trăm con quái vật trực tiếp bị Dương Đỉnh Thiên đánh cái phân mảnh. Tàn chân, cổ tay, nhãn cầu, mạch máu. Vô số tanh tưởi huyết nục, có chứa tính ăn mòn huyết dịch, đầy trời bay tán loạn. Trang diện hết sức tàn nhẫn. Cũng còn tốt những cái này đều là trong địa ngục xuất hiện quái vật, nếu toàn bộ đổi thành tiếng người, phòng trường thấy cảnh này tu sĩ đều có trực tiếp nhập ma độ khả thi. Trang diện thật đáng sợ. Rầm rầm rầm. Theo Dương Đỉnh Thiên không ngừng oanh kích, những cái trùng kích lại đây quái vật bị Dương Đỉnh Thiên không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Mà Dương Đỉnh Thiên phía sau chạy trốn đạo sĩ này, trực tiếp đem chính mình phía sau lưng bại lộ cho những cái từ trong địa ngục xuất hiện quái vật. Cái này trực tiếp dẫn đến rất nhiều đạo sĩ không có một chút nào sức phản kháng đã bị phía sau quái vật một cái cho nuốt lấy. Gào gào gào. Trong địa ngục xuất hiện quái vật càng ngày càng hưng phấn, tựa hồ là đã lâu chưa bao giờ gặp như thế ngon miệng sự vật. A a a a. Chạy trốn nhân tộc đạo sĩ không ngừng phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Từ tiếng kêu thảm kia, Dương Đỉnh Thiên có thể nghe ra được bọn họ thống khổ. Bởi vì cũng không phải sở hữu quái vật cũng yêu thích một cái nuốt xuống. Có rất nhiều quái vật là muốn nhai một hồi, dư vị một hồi hương vị mới sẽ đem trong miệng nhân tộc đạo sĩ ăn vào trong bụng. Dương Đỉnh Thiên đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên Dương Đỉnh Thiên không thích những này lầm trận lùi bước nhát gan các đạo sĩ. Nhưng Dương Đỉnh Thiên cũng không nhìn nổi những này trong địa ngục xuất hiện quái vật biến thái hành vi. Trong lòng đối với những quái vật này tràn ngập căm ghét, Dương Đỉnh Thiên đánh giết lên càng thêm hăng hái. Rầm 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 rầm. Mọi người cẩn thận. Chạy không, nhanh phản kích, phản kích, phản kích, phản kích. Tựa hồ nhân tộc đạo sĩ ý thức được bọn họ đã chạy không, lúc này hô hào đại gia cùng một nơi phản kháng. Nghe đến phía sau thanh âm, Dương Đỉnh Thiên quay đầu lại liếc mắt nhìn. Phát hiện gọi hàng dĩ nhiên là chạy ở trước nhất đầu Diệp Lệ. Bất quá lúc này hắn nhưng là bị một đám biết bay quái vật ngăn cản. Bất luận hắn làm sao phá vòng vây đều không làm phản tránh thoát mảy may. Không trách được Diệp Lệ sẽ hiệu triệu đại gia cùng một nơi phản kháng, điều này là bởi vì chính hắn cũng chạy không, chỉ còn dư lại phản kháng một con đường. Cũng là ở cuối cùng bất đắc dĩ Diệp Lệ lúc này mới hiệu triệu đại gia cùng một nơi phản kháng. Không phải vậy, chỉ một mình hắn phản kháng, tại đây mấy trăm ngàn trước mặt quái vật căn bản không có cách nào hất lên một chút xíu bọt nước. Diệp đạo hưu nói đúng, đại gia đừng chạy, cùng một nơi phản kích, bằng không chúng ta chỉ sẽ bị từng cái đánh tan. Diệp Lệ làm trong đám người này tu vi cao nhất đạo sĩ, nói chuyện vẫn là có mấy phần tác dụng. Nhất thời đã có người hưởng ứng hắn. Giết, giết, đại gia theo Diệp đạo hưu cùng một nơi giết. Mở một đường máu đến. Ít 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 mẹ hắn. Giết a. Theo càng ngày càng nhiều đạo sĩ phấn lên phản kháng. Những cái trong địa ngục xuất hiện quái vật đã không có vừa mới bắt đầu thuận lợi. Trong địa ngục quái vật muốn ăn thịt người tộc đạo sĩ đã không phải là đơn giản như vậy. Chí ít chúng nó cũng phải lo lắng một hồi chúng nó hàm răng có thể hay không bị nhân tộc tu sĩ cho đánh vỡ. Theo thời gian chuyển rời, từ từ có quái vật bị đánh chết.
toàn bộ lớn, khắp nơi đều là tiếng nổ vang rền. Rầm 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 rầm, ầm ầm ầm. Núi lở đất nước, trời đất mù mịt. Trong đó Dương Đỉnh Thiên ở chỗ đó chút động tĩnh kịch liệt nhất. Người khác địa phương khoảng chục đến trăm người đoàn đội giết 10 phút, còn không có có Dương Đỉnh Thiên một người đánh giết nửa phút nhiều. Bởi vì Dương Đỉnh Thiên vốn chính là tìm đến những quái vật này hành hạ đến chết. Vì lẽ đó Dương Đỉnh Thiên đánh chết lên những quái vật này đến, không có một chút nào lưu tình. Trừ vũ hồn linh phách không có sử dụng, Dương Đỉnh Thiên cơ bản hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Theo dõi điên cuồng thế tiến công, đem xung quanh quái vật tới tới lui lui càn quét một lần lại một lần. Dương Đỉnh Thiên cơ thể bên trong linh lực, nội lực, khí huyết lực lượng cũng điên cuồng bị tiêu hao. Bất quá, Dương Đỉnh Thiên cũng không lo lắng gì. Linh lực, nội lực, khí huyết lực lượng tiêu hao vấn đề đối với Dương Đỉnh Thiên mà nói căn bản không phải vấn đề. Bởi vì Dương Đỉnh Thiên trên người có đại lượng hoàn mỹ đại hoàn đan. Chỉ cần Dương Đỉnh Thiên cảm giác được cơ thể bên trong năng lượng khô cạn, liền trực tiếp cắn thuốc. Đậu phộng, tiểu tử kia thật mạnh mẽ. Mạnh nhân a, coi như chúng ta hơn trăm người cùng một nơi không làm giữ lại chút nào, hỏa lực toàn bộ khai hỏa sợ là cũng không làm được tiểu tử kia trình độ đó đi. Ngươi có phải hay không ngốc a? Ở chiến trường như thế này phát hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Đợi lát nữa nếu chuẩn bị phá vòng đây, ngươi ngay cả chạy trốn linh lực đều không có. Đúng vậy, tiểu tử tiêm đốc, sư đệ ngươi cũng muốn theo ngốc cả. Theo Dương Đỉnh Thiên bên kia động tĩnh càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh sẽ càng ngày càng nhiều người phát hiện Dương Đỉnh Thiên bên này động tĩnh. Dương Đỉnh Thiên hung mãnh như vậy, cơ thể bên trong thật giống có vô cùng vô tận năng lượng ở. Dương Đỉnh Thiên điên cuồng mãnh kích, để không ít đạo sĩ tới gần Dương Đỉnh Thiên. Đều muốn ở Dương Đỉnh Thiên phía sau ăn trộm cái lười, giữ lại thực lực tìm thời cơ nhìn có hay không thoát ly chiến trường hy vọng. Cái này sợ là cái kẻ ngu, các vị sư huynh đệ trước tiên đi theo tiểu tử này phía sau, chúng ta sẽ ung dung rất nhiều. Bất quá phải chú ý, tiểu tử này đã hoàn toàn chọc giận phụ cận quái vật, chờ hắn cơ thể bên trong linh lực tiêu hao hết thời gian lập tức rút đi. Bằng không chúng ta liền sẽ bị những quái vật kia xem là phát tiết lửa giận mục tiêu mới. Theo sát, không muốn tụt lại phía sau, giữ lại thực lực, không muốn quá độ tiêu hao linh lực. Theo Dương Đỉnh Thiên càn quét thời gian càng lâu, Dương Đỉnh Thiên phát hiện mình người sau lưng thì càng nhiều. Theo Dương Đỉnh Thiên người sau lưng càng ngày càng nhiều. Dương Đỉnh Thiên nơi này mục tiêu cũng là trở thành càng nhiều quái vật mục tiêu. Lúc này, Dương Đỉnh Thiên phải đối mặt quái vật, cùng so với lúc mới bắt đầu đợi trực tiếp tăng lên mười mấy lần. Liền ngay cả nguyên bản không trung không có công kích Dương Đỉnh Thiên quái vật, cũng đã nhìn chằm chằm Dương Đỉnh Thiên. Xèo xèo xèo. Không trung quái vật như là một nhánh mũi tên một dạng đánh út về phía Dương Đỉnh Thiên. Đậu phộng. Cảm giác được áp lực từ từ tăng lớn Dương Đỉnh Thiên, liếc mắt nhìn phía sau đám người kia đều đang vô sỉ trốn đến chính mình mặt sau lười biếng. Cảnh này khiến Dương Đỉnh Thiên càng nghĩ càng phát cáu. Tuy nhiên coi như áp lực tăng thêm nữa mấy chục lần Dương Đỉnh Thiên cũng không sợ cái gì, thế nhưng hắn liền không ngỡ những này kiếm lợi ra hỏa. Hừ. Tại đây chút ít thông minh mất mặt xấu hổ. Dương Đỉnh Thiên cười chào phúng một hồi. Dương Đỉnh Thiên quyết định cho những đạo sĩ thúi này một chút giáo huấn nhìn. Bèo. Dương Đỉnh Thiên trực tiếp một cái dần hiện ra hiện tại một cái quái vật tương đối ít địa phương. Kha kha. Cảm giác được xung quanh không có quái vật, Dương Đỉnh Thiên cười hắc hắc, nhìn về phía vừa trực tiếp ở tại địa phương. Lúc này tại chỗ Dương Đỉnh Thiên còn sót lại một đạo tàn ảnh ở nơi nào? Vành. Một đạo cự trảo đem Dương Đỉnh Thiên tàn ảnh cho đập nát. Tình cảnh này để thứ Dương Đỉnh Thiên phía sau hóng gió những này nhân tộc đạo sĩ trợn mắt lên, hoàn toàn biến sắc. Bọn họ còn tưởng rằng Dương Đỉnh Thiên bị cái này cự trảo trực tiếp cho nhất trảo đập chết. Gào. Đang chuẩn bị liều mạng công kích Dương Đỉnh Thiên quái vật, đột nhiên phát hiện Dương Đỉnh Thiên không gặp. Cuối cùng phát hiện, vừa bọn họ đập nát bất quá là một đạo tàn ảnh mà thôi. Lần này Dương Đỉnh Thiên hành vi trực tiếp đem những quái vật kia cho chọc giận. Gào gào gào. Trong địa ngục xuất hiện quái vật, vốn là hỏa khí liền rất lớn. Phát hiện Dương Đỉnh Thiên trêu chọc bọn họ hỏa khí cũng đã gần thực chất hóa. Không được, nhanh lùi về sau. Lùi về sau. Có người nhìn ra nổi giận bọn quái vật cũng không giống như quá dễ trêu, lúc này hô to lùi lại. Rầm rầm rầm. Không trung phi hành quái vật cái này lúc sau đã như là một nhánh cự tiễn một dạng oanh kích xuống. Trong chớp mắt, vừa còn đi theo Dương Đỉnh Thiên phía sau lười biếng nhân tộc đạo sĩ bị oanh thành thịt nát. Có thể vào lần này oanh kích dưới tiếp tục sống sót cơ bản cũng đã là nguyên anh kỳ tu sĩ. A. Xuất sinh. Xuất sinh. Xuất sinh. Sư đệ. Sư minh. A a a a. Sư thúc. A. Những cái vừa trốn ở Dương Đỉnh Thiên phía sau các đạo sĩ cảm giác được bị quái vật một trận oanh kích, trong nháy mắt thiếu một nửa đồng môn sư huynh đệ, cũng thê thảm gào khóc đi ra. Những đạo sĩ này đại bộ phận chỉ là nghe sư môn trưởng lão đại nghĩa lẫm nhiên tẩy nao tuyên truyền mới liều lĩnh một luồng nhiệt huyết đi tới nơi này cùng những này từ trong địa ngục xuất hiện quái vật đánh với. Phần lớn người thậm chí cũng không biết bọn họ xuất phát thời điểm sẽ đối mặt với ra sao quái vật. Trước khi lên đường, bọn họ chỉ biết bọn họ đều sẽ trở thành trong tông môn anh hùng, đại đường đế quốc bên trong hào kiệt. Có hay không có chút quá đáng? Dương Đỉnh Thiên đem cái kia máu tanh một màn nhìn ở trong mắt nỉ nó nói. Bất quá rất nhanh Dương Đỉnh Thiên con mắt liền trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn lên. Mình không phải là thánh mẫu, không cần thiết thương hại bọn hắn. Vừa bọn họ còn đang cười nhạo mình ngốc. Nếu bọn họ làm sai sự tình, vậy sẽ phải vì chính mình làm chuyện bậy trả giá thật lớn. Gào gào gào. Trong địa ngục bước lên bọn quái vật tựa hồ là cực đói, cho dù là bị chúng nó đập thành thịt nát, chúng nó vẫn không muốn lãng phí, trực tiếp đối với mặt đất thịt nát liếm lên. Hẹ. Bộ phận đạo sĩ căn bản là không thể thừa nhận loại này hình ảnh, lúc này nôn mửa ra ngoài. Bất quá còn không có nôn mửa bao lâu, liền trực tiếp bị trong địa ngục quái vật cho một cái nuốt xuống. Chiến trường chính là như vậy, không có thực lực tuyệt đối, dám phân thần. Một con đường chết. Giết a. Báo thủ. Báo thủ, lão tử muốn báo thủ a a a. Giết 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 giết. Dương Đỉnh Thiên hành vi mặc dù là hố bộ phận gian trá đồ, thế nhưng đồng thời cũng làm cho bọn họ huyết tính bị những quái vật kia cho kích lên. Trong lúc nhất thời những cái dự định đục nước béo có ra hỏa đã điên cuồng cùng trong địa ngục xuất hiện quái vật bắt đầu chém giết. Trên chiến trường trong nháy mắt liền kịch liệt. Mặc dù chỉ là một nhóm người điên cuồng lên, nhưng đối với nhân tộc đạo sĩ sĩ khí ảnh hưởng vẫn rất lớn. Có một người tâm tình điên lên, rất nhanh sẽ cảm hóa đến một người khác. Giết giết giết. Giết. Nhìn thấy bọn họ ra sức như vậy chém giết, Dương Đỉnh Thiên cũng không có ý định xem của vui. Trong lòng phiền muộn còn không có tiết xong đâu. Ầm. Dương Đỉnh Thiên trên thân khí tức lần thứ 2 bạo phát đi ra. Nhất thời, Dương Đỉnh Thiên khí tức đã bị trong địa ngục bọn quái vật cảm nhận được. Những cái từ trong địa ngục xuất hiện quái vật thế nhưng là phi thường thù dai. Ở Dương Đỉnh Thiên khí tức bạo phát đi ra thời điểm, chúng nó lập tức liền ngửi được Dương Đỉnh Thiên trên thân khí tức. Ngao ngao, gào. Dương Đỉnh Thiên khí tức lập tức liền kéo đi vô số cửu hận. Dù sao vừa Dương Đỉnh Thiên trắng trận lúc đang chém giết đợi, cũng không biết rằng đổ sát bao nhiêu trong địa ngục quái vật. Ngược lại nguyên bản vẫn còn ở tâm lý tính nhầm nước cờ lượng Dương Đỉnh Thiên, giết tới mặt sau cũng đã đếm tới chết lặng. Cuối cùng Dương Đỉnh Thiên căn bản cũng không tính toán chính mình giết bao nhiêu, trực tiếp thả ra giết. Giết tới chính mình sợ làm. Ha ha cáp, đến đây đi. Dương Đỉnh Thiên đột nhiên bay lên trời. Dương Đỉnh Thiên cái này thao tác, thế nhưng là tương đối hấp dẫn cửu hận. Bay lên trời Dương Đỉnh Thiên, lập tức trở thành đại bộ phận quái vật mục tiêu. Ngao ngao gào. Thiên không quái vật bay vụt hướng về Dương Đỉnh Thiên, trên mặt đất quái vật cũng công kích về phía Dương Đỉnh Thiên. Vô số đạo năng lượng đánh về phía Dương Đỉnh Thiên. Liền ngay cả tiềm ẩn trong đất quái vật cũng chui đi ra, sau đó hung tợn công kích về phía Dương Đỉnh Thiên. Xèo xèo xèo. Hừ. Rát rưởi. Nhìn thấy những cái oanh kích lại đây năng lượng cầu, của sáng năng lượng, Dương Đỉnh Thiên phi thường xem thường. Bèo. Một cái lấp loé. Dương Đỉnh Thiên liền xuất hiện ở không trung đàn quái vật chúng trong đám. Lúc này, không trung quái vật vừa đối với Dương Đỉnh Thiên phát sinh công kích, còn không có thở ra hơi, nơi nào muốn lấy được Dương Đỉnh Thiên lại đột nhiên xuất hiện. Dương Đỉnh Thiên trực tiếp nắm lấy thời cơ. Cắt. Nha. Chỉ thấy Dương Đỉnh Thiên hai tay nắm tay. Rầm 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 rầm. Vô số quyền ảnh đánh về không trung bọn quái vật. Bành bành bành. Đến không hết quái vật, trực tiếp bị Dương Đỉnh Thiên oanh cái nát tan. Các loại màu sắc có chứa rất có tính ăn mòn huyết dịch đầy trời bay tán loạn. Những quái vật kia làm sao cũng không nghĩ tới Dương Đỉnh Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở chúng nó bên cạnh. Trực tiếp chính là đánh chúng nó một cái xoa tay không kịp. Lần này thương vong quái vật, trực tiếp chiếm cứ Dương Đỉnh Thiên trước giết chết tổng hòa 1/3. Nguyên lai, Dương Đỉnh Thiên vừa sở dĩ bay lên trời, sau đó hấp dẫn bọn quái vật công kích. Dĩ nhiên là đánh cái này mục đích. Trước tiên hấp dẫn bọn quái vật hỏa lực công kích, sau đó thừa dịp bọn quái vật còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp nhảy vào trong bầy quái vật tới một lần giết lung tung. Thời gian này, còn chưa kịp phản ứng bọn quái vật căn bản là không có sức chống cự Dương Đỉnh Thiên thế tiến công, thương vong quái vật cũng là. Ha ha cáp. Thoải mái, thoải mái. Giết. Dương Đỉnh Thiên cười to lần thứ 2 lấp loé đến dưới đất. Rầm rầm rầm. Vô số trưởng ảnh nổ ra, mặt đất trực tiếp bị vênh lên từng đạo hố to. Bùn đất, đá vụn nhất thời văng từ phía. Bất quá, mặt đất quái vật bởi Dương Đỉnh Thiên là lần thứ 2 lấp loé đến, bởi vậy có cực nhỏ bộ phận quái vật đã phản ứng lại. Dương Đỉnh Thiên lần này muốn phải xuất kỳ bất ý thời điểm, đã bị cực nhỏ bộ phận quái vật phát hiện. Thế nhưng, lần này Dương Đỉnh Thiên đánh giết quái vật vẫn không ít, thậm chí so với trên bầu trời đánh giết quái vật còn có nhiều. Bởi vì mục tiêu trên đất, Dương Đỉnh Thiên dễ giết quá nhiều. Là tiểu tử kia. Tại sao lại là hắn? Hắn linh lực hao tổn không chỉ riêng à? Tiểu tử này có vấn đề, hắn, nàng, hắn là tiên vũ đồng tu. Hắn là tên biến thái. Biến thái? Tiên vũ đồng tu? Giới hạ biến thái. Theo Dương Đỉnh Thiên biến thái biểu hiện, rất nhanh sẽ bị người chú ý tới Dương Đỉnh Thiên phát huy được lực lượng có vấn đề. Hầu như không bao lâu đã có người phát hiện Dương Đỉnh Thiên tiên vũ đồng tu sự thực. Quả nhiên là tiên vũ đồng tu. Hắn linh lực bên trong đồng dạng là xen lẫn nội lực, ngư bức, tiểu tử này mãnh liệt ta, không chỉ có tiên vũ đồng tu, lại còn có thể đủ đem linh lực cùng nội lực dung hợp được. Hắn không phải là một cái nào đó đại tông phái đệ tử đi. Đệ tử? Nhân vật như thế chí ít cũng là tông môn cấp bậc thánh tử. Dương Đỉnh Thiên vừa ra tay lại lần nữa gây ra động tĩnh lớn như vậy, lúc này lần thứ 2 dẫn lên phần lớn người tộc đạo sĩ quan tâm. Trong đó chú ý nhất Dương Đỉnh Thiên là cho Dương Đỉnh Thiên hạ một đạo ám kình Diệp Lệ. Diệp Lệ nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên hung mãnh như vậy, mắt bên trong tinh mang đột nhiên xuất hiện. Hắn lợi hại như vậy, sở tu công pháp nhất định rất mạnh mẽ. Nếu như ta được hắn công pháp, ta có hay không cùng hắn một dạng lợi hại? Không. Nếu như ta có hắn công pháp, ta nhất định so với hắn càng lợi hại, nhất định. Diệp Lệ nhìn chằm chằm không ngừng đánh giết quái vật này Dương Đỉnh Thiên, ẩn nấp ở sâu trong nội tâm tham lam vào đúng lúc này xuất hiện. Tham lam Diệp Lệ, trực tiếp quá lo Dương Đỉnh Thiên phía sau khả năng có cường đại tông môn bối cảnh độ khả thi. Có thời gian, tham lam chính là đáng sợ như vậy. Trực tiếp che đậy người hai mắt, khiến người xem không rõ đồ vật. Giết. Diệp Lệ hét lớn một tiếng, cũng bắt đầu điên cuồng chém giết. Bất quá, ở Diệp Lệ chém giết quái vật thời điểm, tựa hồ có ý, càng ngày càng tiếp cận Dương Đỉnh Thiên. Giống. Tựa hồ từ đâu những người này tộc đạo sĩ trên thân cảm nhận được bộ phận áp lực. Một đạo lệ hống kinh thiên tiếng giống thảm lần thứ 2 hô lên tới. Lần này tiếng giống thảm qua đi, cho Dương Đỉnh Thiên cảm giác chính là tiếng giống thảm tựa hồ so với lúc mới bắt đầu đợi, càng mạnh hơn. Một tiếng này lệ hống về sau, từ trong địa ngục xuất hiện quái vật, con mắt nhất thời toàn bộ nhuộm thành đỏ như máu. Gào. Liền ngay cả tiếng kêu cũng trở nên âm u kinh khủng. Không được, những quái vật này có sự dị thường, đại gia phòng ngự. Quái vật biến hóa lập tức liền bị mắt sắc nhân tộc tu sĩ chú ý tới, lúc này có người nhắc nhở. Cấp tốc soạn. Nhân tộc đạo sĩ ở tại địa phương, vô luận là nơi nào, toàn bộ đều là đến từ bốn phương tám hướng công kích. Đếm không hết nhân tộc đạo sĩ, bởi vì không thể chống đỡ được mà trực tiếp bị quái vật nuốt sống. Phòng ngự, phòng ngự, phòng ngự. Đại gia nghe chỉ huy, nghe chỉ huy, bằng không đều phải chết. Mấy cái cường đại nguyên anh kỳ tu sĩ tựa hồ cũng đã ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Thời gian này nếu như bọn họ còn chưa đoàn kết lại, sớm muộn sẽ trục đánh chết. Hiện tại chỉ có bao đoàn. khiến cái này quái vật kinh khủng vô pháp gặm lấy hắn nhóm, như vậy bọn họ mới có sống tiếp hy vọng. Nhanh, nghe vị đại nhân kia, đại gia đoàn kết lại phòng ngự, giết ra một con đường đến, nhớ chúng ta nhân tộc cao thủ tới gần. Không muốn ham chiến, không muốn ham chiến, phòng ngự là chính, từ từ tới gần bên kia cao thủ. Nhanh, đuổi tới. Diệp đạo hưu cũng từ bỏ đơn độc đánh chết, hắn cũng chạy đi tập kết, mau cùng ở Diệp đạo hưu phía sau. Theo nhân tộc đạo sĩ bên này xuất hiện thống nhất chỉ huy, rất nhiều người tộc đạo sĩ cũng bao đoàn, sau đó từ từ hướng về nhân tộc cao thủ ở chỗ đó điểm tụ lại mà đi. Gào. Trong địa ngục đi ra bọn quái vật tựa hồ nhìn ra nhân tộc các đạo sĩ tập kết sau phiền phức, lập tức cũng nỗ lực ngăn cản nhân tộc đạo sĩ tập hợp. Bất quá, những quái vật này cũng coi khinh nhân tộc đạo sĩ cầu sinh dục, dám ngăn trở bọn họ đường sống, liều mạng cũng phải giết ta. Chỉ cần một lòng muốn hướng về nhân tộc cao thủ địa phương tụ tập các đạo sĩ, vừa nhìn thấy phía trước có quái vật ngăn cản, lập tức ven đường hung ác nào tới. Lúc này không phải là quái vật vô giết nhân tộc, mà là nhân tộc vô giết quái vật. Gào. Một phần quái vật nhìn thấy bất chấp nhân tộc đạo sĩ, chợt bắt đầu lùi bước lên, giống như là sợ sệt những cái phát rồ nhân tộc đạo sĩ. Phòng ngự, phòng ngự. Dương Đỉnh Tiên cảm giác được sau lưng các đạo sĩ lại tụ tập lại. Bất quá lần này bọn họ không còn là năm bè bảy mảng, mà là có thống nhất chỉ huy thủ lĩnh. Xuống lại lên nhân tộc đạo sĩ, tiến thôi có thứ tự, nhiều lần cũng đã đẩy lùi bọn quái vật chủ kích. Đến bây giờ, đã không còn là xung quanh vụn vật lẻ tẻ đoàn thể, hướng về nhân tộc đạo sĩ tụ tập áp sát. Nhân tộc tụ tập cũng bắt đầu nghĩ những cái bị quái vật điên cuồng ngăn cản, vô pháp tiến lên trước một bước tiểu đoàn thể áp sát. Công kích, công kích, công kích. Phòng ngự qua đi, nhân tộc các đạo sĩ liền bắt đầu thử nghiệm tính công kích. Hiệu quả vẫn là có thể. Dù sao nhân tộc đạo sĩ có vô số khủng bố bí thuật. Một đạo bí thuật nổ ra, cùng so với những quái vật kia chỉ sẽ nôn năng lượng đến công kích phải mạnh hơn quá nhiều. Ầm ầm ầm. Đạo sĩ đoàn thể như là một cái cự long giống như vậy, hướng về bọn quái vật nghiền ép lên. Chỗ đi qua toàn bộ đều là quái vật thảm tàn tạ thi thể. Gào gào gào. Theo nhân tộc tụ tập lại lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, những cái trong địa ngục đi ra quái vật đã ăn không được nhân tộc đạo sĩ. Rất nhiều quái vật cũng đã bắt đầu gấp điên. Thật vất vả chúng nó mới từ địa ngục xông ra đến, trước mắt những này mỹ vị sự vật lại là chỉ có thể ăn một chút xíu, còn chưa đủ nhét cái răng. Cái này làm sao không khiến cái này trong địa ngục xông ra đến bọn quái vật sốt ruột. Thế nhưng, chúng nó sốt ruột cũng không có cách nào. Đoàn kết lại nhân tộc đạo sĩ từ từ như là võ trang lên lá hổ, để những quái vật kia chậm căn bản không thể nào làm ăn. Mau nhìn, tiểu tử kia dĩ nhiên chính ở chỗ này phát rồ. Chuyện này, bao lâu, tại sao hắn linh lực nội lực còn không có tiêu hao hết? Đây là biến thái à? Đây tuyệt đối là biến thái a. Đây nên chết biến thái, sinh ra được chính là kích thích người đi. Khó nói hắn có cái gì khôi phục nhanh chóng linh lực nội lực linh đan diệu dược. Không đúng, bần đạo vừa bắt đầu liền quan tâm tiểu tử kia, từ đầu đến giờ tiểu tử kia chưa từng ăn bất kỳ một viên đan dược. Dương Đỉnh Thiên biến thái biểu hiện cùng một nơi không ít người quan tâm. Đồng thời dồn dập suy đoán lên Dương Đỉnh Thiên đến tuột cùng còn có bao nhiêu linh lực nội lực có thể tiêu xài. Bất quá, bọn họ xem Dương Đỉnh Thiên oanh kích lên quái vật thời điểm, căn bản là không có có chút bảo lưu ý tứ. Đây có phải hay không nói rõ Dương Đỉnh Thiên linh lực nội lực còn chưa tới cơ sở? Linh lực nội lực còn chưa tới cơ sở. Cái này quá khủng bố. Ha 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 ha. Thoải mái. Thoải mái. Thoải mái. Dương Đỉnh Thiên lần thứ hai oanh kích xong, xung quanh toàn bộ đều quái vật thi thể, trong lúc nhất thời xung quanh trống trải ra, Dương Đỉnh Thiên tạm thời không có quái vật có thể công kích, vì vậy nhìn trời cười ha ha. Tiểu Hữu, mau tới đây, chúng ta cùng một nơi nghĩ phương pháp lao ra đi. Một người nguyên anh kỳ 9 tầng đỉnh phong nhân tộc đạo sĩ thưởng thức Dương Đỉnh Thiên đã rất lâu. Dương Đỉnh Thiên từ vừa mới bắt đầu chém giết đến bây giờ, hắn thời cơ cũng hơi có quan tâm. Như vậy nhân tài, để hắn lôi kéo. Nếu như có thể, hắn thậm chí sẽ đem tông môn thánh nữ giới thiệu cho Dương Đỉnh Thiên nhận thức. Dương Đỉnh Thiên quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện gọi mình quá khứ là một cái lớn tuổi trưởng giả. Dương Đỉnh Thiên đối với hắn mỉm cười, sau đó lắc đầu một cái từ chối hắn lòng tốt. Dương Đỉnh Thiên nếu muốn đi, cơ hội là trong chớp mắt là có thể đi. Thế nhưng Dương Đỉnh Thiên tạm thời còn chưa định đi. Theo Dương Đỉnh Thiên đánh chết quái vật càng ngày càng nhiều, Dương Đỉnh Thiên phát hiện mình trên thân sát ý, sát khí càng ngày càng đậm. Tốt như vậy ngưng tụ sát ý, sát khí thời cơ. Dương Đỉnh Thiên làm sao có khả năng dễ dàng bỏ qua? Tiểu Hữu, đừng a, nhiều người sức mạnh lớn, vừa ngươi cũng nhìn thấy. Bây giờ là đặc thù thời khắc không phải là cá nhân xính anh hùng thời điểm, đến đây đi Tiểu Hữu. Vị kia giả cả lão giả mở miệng lần nữa mời Dương Đỉnh Thiên nói. Ai biết lần này Dương Đỉnh Thiên quay đầu lại lần thứ hai cười một cái, liền không còn để ý biết, trực tiếp nhắm phía trong bầy quái vật đánh giết lên. Rầm rầm rầm. Vị kia giả cả lão giả còn muốn tiếp tục gọi Dương Đỉnh Thiên lại đây, còn muốn để trực tiếp chỉ huy nhân tộc các đạo sĩ tập kết đi qua. Thế nhưng dù sao những đạo sĩ này quần thể là lâm thời chấp vá, không phải là nghe tuổi già lão giả một người. Từ lão đầu, ngươi hay là tiết kiệm chút khí lực đi, tiểu tử kia chính là cái kẻ ngu, không chịu chút thiệt thòi căn bản không biết lung tung thể hiện hậu quả. Vậy tiểu tử quá mức cuồng ngạo, nếu như hắn gia nhập chúng ta nhất định sẽ phá hư chúng ta đoàn kết, ta không đồng ý hắn gia nhập chúng ta. Diệp Lệ mắt nhìn Dương Đỉnh Thiên, ánh mắt lộ ra một tia đố kỵ. Hắn cũng tưởng tượng Dương Đỉnh Thiên như vậy tiêu sái, tùy ý đổ sát để bọn hắn nhức đầu không thôi quái vật. Hắn công pháp nhất định phải đạt được, nhất định phải đạt được. Diệp Lệ ánh mắt từ từ điên cuồng, nhìn Dương Đỉnh Thiên, ánh mắt từ từ nhìn chằm chằm Dương Đỉnh Thiên nơi đan điền. Còn không phải thời điểm, còn không phải thời điểm. Diệp Lệ nhỉ non nói. Diệp Đạo Hưu nói tới không có sai, ta cũng không đồng ý. Tiểu tử kia quá ngông cuồng. Không chỉ là Diệp Lệ một người đấu kỵ Dương Đỉnh Thiên, còn có rất nhiều người cũng đấu kỵ Dương Đỉnh Thiên. Những cái đấu kỵ Dương Đỉnh Thiên người, hầu như cũng từ chối Dương Đỉnh Thiên gia nhập bọn họ. Được gọi là từ lão đầu tuổi già lão giả trên hàng mi nhăn ra một đống nếp nhăn. Hắn có thể nhìn ra được những người kia từ chối Dương Đỉnh Thiên gia nhập bọn họ là tâm tư gì. Bất quá hiện vào giờ phút như thế này, hắn cũng không tiện bạch trần bọn họ. Thôi, nếu vị kia tiểu hữu không muốn, vậy thì mặc kệ đi, tự chúng ta thương lượng làm sao chạy ra những quái vật này vòng đây. Từ lão đầu nhìn về phía bên người một đám nguyên anh kỳ hậu kỳ tu sĩ chậm rãi nói, theo nhân tộc đạo sĩ bên này ở thương lượng chạy ra đi đối sách. Dương Đỉnh Thiên bên này lại đã bắt đầu đối với những cái từ trong địa ngục xuất hiện bọn quái vật điên cuồng công kích. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, cũng sớm đã bị phụ cận thành trì dò xét đến. Vô số đạo tin tức đã thông qua các loại khắp vùng lan truyền đến Đại Đường Đế quốc Trường An thành. Đại Đường Đế quốc Trường An thành. Vũ Mị Nương chính lười biếng nằm ở trên giường vượng, lộ ra một cái đủ khiến tất cả nam nhân cũng điên cuồng trắng non đôi chân dài. Cái kia trắng như tuyết xương quai xanh, có thể dẫn lên vô số nam nhân dục vọng. Cái kia một thân lười biếng khí tức, tựa hồ càng có thể vì nàng trên thân tăng thêm mấy phần mị lực. Cái kia một trương như tiên sứ mặt, tinh xảo nhắn nhủi, như là bạch ngọc trắng nõn. Mỗi lần hít thở cũng thổ lộ cái này mê người hương khí. Khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ, biên cảnh cấp báo. Đột nhiên một cái mỹ mạo cung nữ cầm trong tay mấy phong kịch liệt thư tín đi tới Vũ Mị Nương vượng bên cạnh giường. Vũ Mị Nương vừa nghe là biên cảnh cấp báo, con người bên trong né qua một tia mê hoặc. Tại sao lại là biên cảnh cấp báo? Vũ Mị Nương hơi không kiên nhẫn nói, cấp báo ý tứ cơ bản cùng phát sinh chiến tranh không có bao nhiêu khác nhau. Chiến tranh liền cần đến tiền, liền cần đến binh lực. Thế nhưng hiện tại Vũ Mị Nương trong tay tiền là có rất nhiều, nhưng binh lực lại là không có bao nhiêu là nàng có thể lập tức liền có thể lấy điều động. Nàng có thể lập tức điều động, cũng chỉ có Trường An thành cấm quân cùng thủ vệ quân. Những quân đội khác còn muốn bị những tướng quân kia thẻ trên một thẻ. Tuy nhiên bọn họ cuối cùng vẫn là phải nghe chính mình mệnh lệnh, thế nhưng ngạo kiểu Vũ Mị Nương cũng không muốn nhìn thấy những tướng quân kia trên mặt vẻ đắc ý, càng không muốn nhìn thấy chính mình mệnh lệnh có bị bọn họ thẻ trên một thẻ tình huống. Cái này sẽ khiến nàng cảm giác rất mất mặt. Vũ Mị Nương nhìn về phía mỹ mạo cung nữ trong tay biên cảnh cảnh cấp báo, tâm lý một trận buồn bực. Biên cảnh không phải là lại phát sinh đại sự tình gì đi? Biên cảnh làm sao nhiều chuyện như vậy? Nói đi. Nguyên bản lười biếng Vũ Mị Nương hai cái đùi đẹp một trận đan dệt, trong nháy mắt ngồi xuống. Vũ Mị Nương cố này lười biếng khí tức tùy theo một bên, nhất thời từ một cái phong vận mỹ nhân biến thành một cái ngạo kiểu nữ đế. Lúc này, Vũ Mị Nương con ngươi bên trong tuôn ra một luồng sắc bén. Trong lúc nhất thời để mỹ mạo cung nữ cảm nhận được một luồng bá đạo đế hoàng tư thế phả vào mặt. Không tự chủ được, nàng ngay tại Vũ Mị Nương trước mặt quỳ xuống tới. Đây là rất tự nhiên quỳ xuống, bởi vì cái này mỹ mạo cung nữ là xuất phát từ nội tâm sùng tính nàng nữ hoàng bệ hạ. Khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ, căn cứ sớm nhất khẩn cấp gửi thư, biên cảnh cùng Hắc Sơn chỗ giao giới xuất hiện đại lượng hung sát chi khí. Nghi ngờ có địa phủ người bên trong muốn xâm lấn Đại Đường Đế quốc. Mặt sau lại có khẩn cấp gửi thư nói là có rất nhiều quái vật kinh khủng đang tại hướng về Đại Đường Đế quốc biên cảnh thành trì tấn công tới, hy vọng nữ hoàng bệ hạ lập tức phát binh. Mỹ mạo cung nữ đối với Vũ Mị Nương bẩm báo nói, đại lượng quái vật. Quái vật gì? Vũ Mị Nương bán tín bán nghi nhìn về phía mỹ mạo cung nữ, không phải không tin mỹ mạo cung nữ, mà là không quá tin tưởng cái này vài phần biên cảnh cấp báo. Đầu tiên là đại lượng hung sát chi khí, sau đó lại là rất nhiều lượng quái vật. Nếu thật là địa phủ muốn dơ lên cùng Đại Đường Đế quốc trong lúc đó chiến tranh, như vậy hẳn là âm sát chi khí mới đúng. Địa phủ ác quỷ tuy nhiên hung, nhưng đại bộ phận cũng còn chưa tới hung sát mức độ. Hồi nữ hoàng bệ hạ, tạm thời còn không rõ ràng lắm là quái vật gì, bất quá tin tưởng nếu không bao lâu nên sẽ còn có cấp báo lại đây. Mỹ mạo cung nữ cung kính trả lời. Còn có cấp báo. Vũ Mị Nương đôi mắt đẹp đọc lại, Liêu Mi hơi nhếch lên. Nàng không thích nhiều chuyện Đại Đường Đế quốc, nếu như Đại Đường Đế quốc thật có chuyện, Vũ Mị Nương chỉ muốn dùng thủ đoạn lôi đình lập tức giải quyết. Bởi vì Đại Đường Đế quốc hiện tại nằm ở bên trong hao tổn biên giới, căn bản là không có bao nhiêu tinh lực xử lý trên biên cảnh sự tình. Báo. Đột nhiên một cái lại thanh tú cung nữ cầm một phần cấp báo xuống tới. Kỵ binh nữ hoàng bệ hạ, biên cảnh cấp báo. Thanh tú cung nữ khẩn cấp mà tới, mặt cười có thể thấy rõ ràng toàn bộ đều mồ hôi lạnh. Nói. Vũ Mị Nương tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra một tia âm trầm. Xem ra Đại Đường biên cảnh là thật có chuyện. Khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ, biên cảnh xuất hiện đại lượng quái vật nghi ngờ muốn đô thành, biên cảnh khu vực đạo tông môn phái tự phát tổ chức một nhóm đạo sĩ đại quân đi tới chống đỡ quái vật xâm lấn. Bây giờ có mười mấy vạn đạo sĩ đại quân rơi vào quái vật trong vòng đây. Các đại môn phái yêu cầu nữ hoàng bệ hạ xuất binh cứu viện. Thanh tú cung nữ khẩn cấp nói, mười mấy vạn đạo sĩ toàn bộ bị vây quanh, cầu viện trợ. Vũ Mị Nương tại chỗ suýt chút nữa nhảy dựng lên. Mười mấy vạn biên cảnh đạo sĩ, đó là cái gì khái niệm? Chỉ cần chủ tính chung có độ đủ để chống lại bọn họ 20 vạn Đại Đường Đế quốc tinh nhuệ tướng sĩ. Nếu như muốn cứu bọn hắn Đại Đường Đế quốc ít nhất cũng phải phái ra 40-50 vạn tinh nhuệ tướng sĩ. Nàng Vũ Mị Nương từ nơi nào lập tức điều cho bọn họ, coi như có thể xoay sở đủ điều cho bọn họ, cái kia khởi động truyền tống trận đều sẽ tiêu hao lượng lớn tư nguyên. Không phải là các nàng Đại Đường Đế quốc tiêu hao bất phàm, mà là hiện tại tiêu hao khổng lồ như thế tư nguyên, Trường An thành sợ là sẽ nhảy ra rất nhiều người đi ra phản đối nàng. Đáng ghét, chấm vừa mới lên tiền nhiệm không lâu, liền cho chấm chỉnh nhiều chuyện như vậy đi ra, thật sự là đáng ghét. Vũ Mị Nương đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Đại Đường Đế quốc biên cảnh tình huống, Vũ Mị Nương từ cuối cùng một phần trong tình báo có thể thấy được trong đó nguy cấp. Cho chấm tuyên, Đại Đường chiến tướng, trưởng tôn vô kỵ, Ngụy Trinh, Vũ Văn Thành đô trình giáo kim. Phải nhanh. Lúc này Vũ Mị Nương liền lập tức liền tuyển Đại Đường Đế quốc bốn vị danh tướng. Cũng là ở Vũ Mị Nương tuyên bốn cái Đại Đường danh tướng thời điểm, ở Trường An thành tuân ra một đạo kình bạo tin tức. Địa phủ tập kích Đại Đường biên cảnh. Nữ hoàng vô năng, chuẩn bị từ bỏ biên cảnh. Cái này đạo kình bạo tin tức vừa tuân ra đến, trong nháy mắt ở toàn bộ Trường An thành dẫn lên một trận rối loạn. Mà lúc này Vũ Mị Nương đang cùng Đại Đường Đế quốc bốn vị tướng quân thương thảo trên biên cảnh sự tình, đột nhiên An Lạc công chúa mang theo một nhóm người ngựa xông tới. Vũ Mị Nương, cho bản công chúa đi ra. Ngươi tại sao phải từ bỏ Đại Đường quốc thổ, ngươi không xứng làm Đại Đường Đế quốc hoàng đế. Cho bản công chúa lập tức nhường ngôi. An Lạc công chúa mang đám người đại khái chỉ có mấy ngàn người. Như vậy vấn đề tới, mấy ngàn người là thế nào tiến vào 20 vạn cấm quân thủ hộ hoàng cung. Nhìn bên ngoài xuất hiện mấy ngàn người, Vũ Mị Nương đôi mắt đẹp từ từ lạnh lùng nghiêm nghị. Các ngươi đây là cũng đem chấm xem là một cái con gái yếu đó ta.
Được, được, cũng rất tốt.
Ầm. Vũ Mị Nương trên thân nhất thời bùng nổ ra một luồng làm cho cả Trường An thành tất cả mọi người trong nháy mắt quỳ phục xuống khí thế khủng bố. Một luồng mênh mông hoàng uy, đế vương tư thế nhất thời lan tràn toàn bộ đại đường đế quốc. Nữ đế vị trí khủng bố như vậy,